gật gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói, "Ai, bằng vào thiên phú tu luyện của ngươi, nếu vẫn ở lại Ô Thản Thành cũng đích xác khó có thể trở thành cường giả chân chính. Không được, phải chuẩn bị chút đồ cho đệ nếu không ta không yên tâm." Nhã Phi đứng dậy khỏi lồng ngực ấm áp của Cơ Huyền, tiến ra ngoài sai thị nữ chuẩn bị đồ cho Cơ Huyền. "Không cần chuẩn bị gì cả." Cơ Huyền đứng dậy nắm lấy tay ngọc của nàng lắc đầu. Nhã Phi bất mãi quay đầu muốn mắng Cơ Huyền thì chạm tới ánh mắt kiên định đó, nàng đành bất đắc dĩ từ bỏ. Mắt ngẩng lên, Cơ Huyền nhìn vị đại mỹ nhân tại Ô Thản Thành cơ hồ không người nào không biết này, đột nhiên khẽ cười tiến lên, cánh tay vươn ra đột ngột ôm lấy vòng eo mê người. Cánh tay ôm lấy vòng eo hoàn mỹ mà không biết bao nam nhân ở Ô Thản Thành thèm thuồng, Nhã Phi thân thể nàng chợt hơi cứng lại, một lát sau mới có thể hồi phục nhu nhuyễn, hai tay cũng vòng ra sau ôm lấy eo Cơ Huyền. "Thật không nỡ để tiểu hoại đản như đệ rời đi mà." "Nhã Phi tỷ, bảo trọng." "Ta biết thân phận của tỷ phi thường đặc thù nên trong thời gian này sẽ cố gắng mạnh hơn xứng đôi với tỷ." Đặt cằm lên vai Nhã Phi, Cơ Huyền hít lấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể nàng, khóe miệng nổi lên một nét vẻ thèm đánh. "Sau này nghìn vạn lần không nên để nam nhân khác ôm ngươi như vậy, bởi vì trừ ta ra, nam nhân liền không có gì tốt, luôn mang ý định sảng bậy." Nghe vậy, Nhã Phi ngẩn ra, mặt ngọc chợt hiện lên một tầng ửng đỏ mê người, lấy tay dí lên trán Cơ Huyền sắc giọng, "Còn ai sắc đảm ngập trời như ngươi? Bất quá ngươi là ngoại lệ duy nhất, đời này của tỷ thoát không khỏi ma trảo của ngươi rồi." Câu sau nói rất nhỏ tựa nhu thủ thị với chính mình. Nhã Phi ngẩng đầu, môi đỏ khẽ chạm lên chiếc mặt nạ để lại một dấu son nhàn nhạt mặt nạ. Cười nói, "Đây là bữa may nắm cũng là lời nhắc nhở, mỗi lần thấy nó là nhớ tới tỷ nha." "Ha ha." Cười lớn hai tiếng, Cơ Huyền chút lưu luyến thu hồi cánh tay, trực tiếp xoay người bước đi. "Nhã Phi tỷ, một năm sau gặp lại." Cười khẽ một tiếng, Cơ Huyền đi qua thị nữ lúc này bởi vì động tác thân mật của hắn cùng Nhã Phi mà trợn mắt há hốc mồm. Nhìn bóng lưng từ từ biến mất tại chỗ rẽ, Nhã Phi trên mặt tường đỏ mới từ từ lặn xuống. Ngọc thủ vuốt nhẹ chỗ Cơ Huyền chạm vào, tựa hồ có một luồng nhiệt ấm áp lưu lại, cảm giác khác thường làm cho đầu ngón tay Nhã Phi cảm thấy tê dại. "Ta thật sự rất chờ mong ngươi trở về, lúc trở về ngươi có thể trưởng thành đến mức độ nào? Hy vọng đến lúc đó đệ có thể nhận được lễ vật của ta." Chương 38, Ma thú sơn mạch. Sau khi chia tay Nhã Phi, Cơ Huyền không trở lại Tiêu gia mà tiến tới Ma thú sơn mạch. 6. Lãng trọng điệp. Một điểm sáng rất nhỏ chợt phát ra quang mang đại thịnh, thanh trường kiếm như một tia chớp đâm tới một con nhất gia ma thú. Ma thú chưa kịp phản ứng đáng bị một kích chí mạng. Một thiếu niên đeo mặt nạ vô diện mặc quần áo màu đen tuyền, tay trái nắm lấy một thanh trường kiếm đâm xuyên qua nhất gia yêu lang. "Mệt quá, còn một con nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi." Vô diện thiếu niên khẽ thở dài, rút kiếm khỏi yêu lang, mũi thương vấy máu yêu lang rơi xuống đất từng gọn tí tách. Trên thân cây một con độc xà ba đầu nhanh như thiểm điện lao đến phía sau vô diện thiếu niên tấn công. Phập. Hắc sát kiếm khí thoát ra trường kiếm bay vụt qua người vô diện thiếu niên đâm thẳng tới tam đầu xà. Tam đầu xà ma thú bị kiếm khí xuyên thủng ghim vào thân cây nọ. "Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 100 nhất giai ma thú." Đánh giá, C. Phần thưởng, đột phá một trọng tu vi và tặng hệ thống. Cuối mãi cũng hoàn thành. Mà đột phá một trọng tu vi thì ai thèm, thôn vệ 100 con ma thú ta cũng đột phá rồi, cảm ơn. Vô diện thiếu nên khẽ nguyền rủa. Giết 100 con ma thú nhất giai trong một ngày, đúng là chỉ có cái hệ thống mắc dịch này mới nghĩ ra. Tinh. Ký chủ kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn chút kém, nên hệ thống mới đưa ra nhiệm vụ đó giúp ký chủ tăng thực lực lên thôi. Hệ thống đối với việc Cơ Huyền kén chọn không đồng tình. Quay lại một khoảng thời gian trước. Tinh. Các vật phẩm. 200 điểm hệ thống, 10. Cựu Dương Long đỉnh, chứa đựng Cựu Dương chi hỏa, 1. Ẩm huyết kiếm, hấp thụ máu của kẻ địch để sinh trưởng, khi cần thiết có thể cho ký chủ mượn thực lực bạo phá gấp đôi thực lực khí chủ, 1. Khống thú phủ, biến yêu thú cấp 6 trở xuống thành sủng thú. Sử dụng một lần, 1.2. Đọc mơ phần thưởng Cơ Huyền khá hài lòng. Những món lần này thực hữu dụng. Tinh. Nhiệm vụ tự phát giết 100 con ma thú nhất giai trong vòng một ngày. Phần thưởng, đột phá một trọng tu vi và tặng 1000 điểm hệ thống, tùy theo mức hạng. Thất bại. Ký chủ sẽ nhận được hệ thống tạo ra trong vòng vài ngày, bao lâu tùy theo hệ thống. Cơ Huyền nghe vậy liền tức giận. Giết 100 con ma thú nhất giai trong vòng một ngày. Chả nhẽ nhảy vào hang ổ của bọn nó chắc, nếu thế thì ta cũng bị út hội đồng rồi bay màu luôn đó. Tinh. Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống đã phát ra một lại mùi hương làm ma thú nhất giai chú ý đến ký chủ rồi. Hệ thống rất có đạo lý, không yêu cầu khó khăn đâu. Cơ Huyền ngửi khắp toàn thân xem bản thân có phát ra mùi lạ không nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì. Mùi hương gì? Tinh. Cũng không có gì đâu. Ký chủ chỉ phát ra mùi hương kích tình làm các loại ma thú nhất giai để ý thôi. Tác dụng tới cả con cái và cả con đực. Dạng hương này rất dễ thu hút ma thú nhất là những loại đang trong mùa phối giống nên ký chủ yên tâm, nhiệm vụ sẽ hoàn thành được. Hệ thống máy móc tuyên bố thông tin xét đánh mà không chút do dự, và nghĩ tới cảm thụ thằng nghe. Ta. Cơ Huyền nghe xong chửi âm hết cả lên. Cơ mờ nở, ngươi vừa nói cái gì năm? Mùi hương kích tình thu hút ma thú năm. Mẹ nó, ngươi giỏi lắm rồi. Ta rủa cả nhà ngươi. Tinh. Hệ thống không phải con người nên không có gia đình. Hệ thống nhớ đã giải thích với ký chủ một lần rồi. Chả nhẽ não của ký chủ bị lao hóa sớm ư? Hệ thống sẽ quét toàn diện lại cho ký chủ. Hệ thống nghe thế lời chửi thể của Cơ Huyền hoa lệ bỏ qua. Cơ Huyền vội vã cầm ẩm huyết kiếm đi hoàn thành nhiệm vụ. Cứ nghĩ đến việc trên người mình tỏa ra hương thơm kích thích ma thú cậu liền thấy buồn nôn. Thử tưởng tượng xem, bạn đi trong một khu vực toàn ma thú, người bạn tỏa ra hương thơm kích tình với ma thú. Đi đến đâu lũ ma thú cũng nhìn tới bạn như muốn phối giống với bạn vậy. Thậm chí nếu đen đuổi gặp phải đàn ma thú được trong thời kỳ động dục thì năm. Cơ Huyền nghĩ tới đó thì dùng mình lấy tay che mông, nhanh chóng chạy đi hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này. Quay trở lại lúc này, Cơ Huyền thu thập lại xác của ma thú, tiến về tiểu trấn gọi là Thanh Sơn trấn. Trấn nhỏ này tên là Thanh Sơn trấn bởi vì nguyên do nằm gần ma thú sơn mạch, lại có tên gọi khác là ma thú tiểu trấn, nên người trong trấn này phần lớn đều là lính đánh thuê, bọn họ đều kết thành đoàn đội, ngồi thành đống tại ngã tư đường, không kiêng kỵ gì cứ thế thảo luận các vấn đề như trong trấn nữ nhân nào tuyệt nhất, nơi nào náo nhiệt nhất, nơi nào trong ma thú sơn mạch ác hiểm nhất. Hành tẩu đến ngã tư đường, đeo một chiếc mặt nạ vô diện tay cầm một thanh hắc sắc trường kiếm phẩm chất không thấp, vì Cơ Huyền tự nhiên trở thành tiêu điểm của không ít ánh mắt tò mò, bất quá cậu cũng không quá để ý, khẽ lau mồ hôi trên trán, chậm rãi hành tẩu ra khỏi ngã tư đường. Tiến tới một phường thị chuyên buôn bán ma thú, hiện giờ Cơ Huyền thực rất nghèo nga. Hồi trước giúp đỡ Nhã Phi tiền tố lấy mấy chục vạn kim tệ, hiện giờ chỉ còn cách bán ma thú thôi. 1000 kim tệ, bán hay không? Một đại hán của phường thị nhìn đống ma thú chất đống của Cơ Huyền nói. 1000 kim tệ? Có nhầm không vậy? Ở đây hơn 100 con ma thú đó ông không thèm kiểm tra liền ép giá. Cơ Huyền thấy tên đại hán này ép giá quá đáng liền tức giận đập bàn. Đúng là thú của cậu có nhiều thật nhưng đa số là loại ma thú cấp thấp và nhiều loại ma thú không thể dùng làm gì được. Nên giá này là hợp lý lắm rồi. Ta làm ở đây bao năm liếc qua đống ma thú đó là biết, hơn nữa ở đây ai cũng biết ta thật thà. Còn nếu không chấp nhận thì thôi. Tên đại hán tùy tiện nhún vai nói. Cơ Huyền đành thở dài nhận mệnh. Bán. Nghèo đến mức này rồi thì liêm sỉ gì nữa. Trước kia sống không dùng đến tiền không biết nó có giá trị như vậy. Nhận kim tệ, Cơ Huyền chán nản bước ra khỏi phường thị. Luyện dược. Sao mình quên mất mình còn luyện dược được nhỉ? Cái khó lo cái khôn, Cơ Huyền bỗng nhớ ra mình còn có thể luyện dược. Hệ thống phân tích đan phương xúc lực hoàn. Tinh. Súc lực hoàn là đan dược giúp cho người sử dụng tăng thực lực lên một thành. Thành phần: Hoàng liên tinh, kích tâm thảo, bích diệp hoa. Hệ thống phân tích thành phần của đan dược súc lực hoàn. Nhìn dược thảo Cơ Huyền liền cười tươi rói. Bích diệp hoa Cơ Huyền có được nhờ cái nhiệm vụ săn ma thú mà nhặt được vài nhánh, tiết kiệm được một khoảng. Cơ Huyền ánh mắt hăng hái tại chỗ này tìm kiếm một thương điểm tốt, ánh mắt ngoài ý muốn đảo qua dược điểm gần đó, cước bộ đình chỉ lại, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó cất bước tiến vào. Dược điểm này tên cứ gọi là Vạn Dược Trai. Cơ Huyền tiến vào lười tìm đồ trực tiếp gặp điểm viên nói: ta muốn mua 5 khối hoàng liên tinh và kích tâm thảo. Điếm viên thấy Cơ Huyền tiến vào có chút niềm nợ nhưng sau khi nghe thấy Cơ Huyền toàn mua đồ cấp thấp nên nụ cười nhạt đi. Điếm viên thu tập dược liệu rồi đưa cho Cơ Huyền báo giá. Tổng cộng 600 kim tệ. Nghe vậy đằng sau lớp mặt nạ Cơ Huyền đang âm thầm rơi lệ, hơn nửa số tiền bay mất. Hy vọng khả năng luyện dược của tên liễu tịch đó không thối nát như bản chất hắn, nếu không thì bản thân mình thật đen đủi. Vừa đi trên đường Cơ Huyền vừa thầm nhủ. Sau đó tiến về cái động phủ mà bản thân lập khi làm cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó. Chương 39, Tiểu Y Tiên. Trên đường trở về động phủ Cơ Huyền cẩn thận quan sát xem mình có bị yêu thú nào báo theo không, đó không phải cẩn thận mà xem ra Cơ Huyền vẫn bị ảnh hưởng tâm lý của vụ mùi hương kích tỉnh. Cơ Huyền tiến về một dãy núi được bao bọc vô số dây leo chằng chịt, hạ cánh xuống cách ngọn núi đó một đoạn. Cơ Huyền bao bọc đấu khí hệ một quanh thân rồi tiến vào. Những dây leo quanh núi thấy có động tĩnh bố rung động, một lượng lớn dây leo như có linh trí đâm thẳng tới vị trí của Cơ Huyền tiêu diệt kẻ địch. Cách mặt Cơ Huyền một gang tay thì liền tách ra, đâm thẳng về phía sau. Gừ gừ. Tiếng gầm gừ phát ra phía sau lưng Cơ Huyền rồi vang lên tiếng xương cốt vỡ nát và tiếng kêu thảm thiết. Dây leo thu hồi lại kéo theo vài con yêu thú, trong đó có còn có cả yêu thú thoát ra khí tức tương đương đấu sư. Nhìn cảnh đó Cơ Huyền ít một hụt khí lạnh, những dây leo này cường đại đến mức nào Cơ Huyền không biết nhưng nó có thể giết một yêu thú tương đương cấp đấu sư thì biết nó mạnh như nào rồi. Nhưng nó lại không tấn công những vật có một hệ chi khí, đó cũng là lý do Cơ Huyền chọn nơi này làm đạo phủ, một hàng rào bất khả xâm phạm. Cơ Huyền nhẹ nhàng tiến bước lên phía trước, dây leo không công kích Cơ Huyền làm cậu có thể tiến vào hang động được dây leo bao phủ. Đúng là không bao giờ nhìn quen được cảnh này, bất cần một chút là làm món ăn cho dây leo đó luôn. Cơ Huyền tiến nhanh vào trong động thở phào một hơi nói. Không biết vì sao dây leo không tiến vào trong hang động nhưng nhờ thế mà Cơ Huyền mới có thể yên tâm không lo nghĩ gì mà sống ở đây. Hệ thống, triệu hồi Cửu Dương Long Đỉnh. Cơ Huyền vừa dứt lời trong hư không xuất hiện một chiếc kim đỉnh sáng chói. Kim đỉnh to gấp rưỡi Cơ Huyền, trên thân kim đỉnh khắc cửu long quấn quanh, hư ảnh 9 con rồng như từ kim đỉnh thoát ra cuốn lượn quanh động phủ, mỗi tiếng gầm của nó như ép vào hư không khiến không gian quanh đó gợn sóng. Nhiệt lượng mà Cửu Long đỉnh phát ra như muốn thiêu đốt vạn vật trên thế gian, có lẽ mấy cái dị hỏa cũng không hơn được. Trời đất cái đỉnh này quả nhiên là đồ tốt mà. Đem cái đỉnh này mà dùng để đập người thì cường giả đấu vương cũng bị đập bẹp. Hắc hắc, mình quả là thiên tài, nếu đem mấy tên đấu vương nào đó nhét nào đây rồi đốt không phải là giết được rồi sao? Cơ Huyền nhìn Cửu Dương Long đỉnh này khảm khái nói, trong đầu vô số suy nghĩ cách biến dược đỉnh này hữu dụng hơn trong chiến đấu. Tinh. Dù sao nó cũng là một dược đỉnh cấp cao đủ để cho các dược sư trên đại lục này đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành đó. Ký chủ nên dành sự tôn trọng cho nó đi. Hệ thống đọc được suy nghĩ trong đầu Cơ Huyền liền nhắc nhở. Đấy là ta đang tối ưu hóa khả năng của nó hiểu không, khai thác hoàn toàn tiềm năng của dự định, chứ không để nó hoang phế dùng mỗi để luyện dược. Đó là sự tôn trọng nhất rồi. Cơ Huyền phản bác hệ thống, cậu cảm thấy mình không sai, khai thác hết tác dụng của dụng cụ là tôn trọng lớn nhất với nó rồi. 6. Đầu tiên phải đưa Hoàng Liên Tinh vào. Cơ Huyền cầm khối lập phương mà vàng kim đưa vào Cửu Dương Long đỉnh, đồng thời đấu khí truyền vào dược đỉnh khống chế hỏa lực tránh thiêu rụi mất dược phẩm. Tiếp đến dùng đấu khí nghiền nát Bích Diệp Hoa bao bọc trong đấu khí rồi. Sau khi Hoàng Liên Tinh được hỏa lực làm tan chạy thành kim sắc dịch thể liền đẩy Bích Diệp Hoa vừa nghiền nát vào trong đỉnh. Cuối cùng thả kích tầm thảo, hỏa lực khống chế xung quanh kích tầm thảo làm cho kích tầm thảo hòa tan thành nước. Sau đó đem ba loại dược vật tiến hành dung hợp. Mỗi bước Cơ Huyền đều làm rất cẩn thận theo đúng quy trình như năm. Giờ 5. Bạo lô, cả ngọn núi bị rung chuyển, khói đen nồng nặc, cả người Cơ Huyền đen thui có một vài chỗ trên người bị lửa đốt, nhất là vùng tóc, xoăn xoăn ngắn ngắn thoạt nhìn như ăn mày. Nhầm lẫn nha, vội vàng quên không khống chế lửa tốt liền bạo đan, may mà cái dược đỉnh này chất liệu tốt không vừa rồi ăn đủ. Xem ra lý thuyết và thực hành khác nhau rồi. Có kinh nghiệm lần trước Cơ Huyền cẩn thận luyện chế hơn. Cơ Huyền đánh ra một thủ ấn quái dị. Đấu khí trong cơ thể tập trung kiểm soát lửa, sau đó dung hợp mấy loại dược phẩm lại. Ba loại dược lực đẩy sát vào nhau, hỏa lực bao bọc cả ba rồi xoáy tròn thành tiểu lốc hỏa, sau một khoảng thời gian tiểu lốc hỏa hóa thành hình cầu. Ngưng đan. Khẽ quát một tiếng, đấu khí trong cơ thể vận chuyển cực hạn, tiểu lốc hỏa hình cầu bị Cơ Huyền lúc khẽ quát đánh tan đi, để lộ ra một viên đan dược lấp lánh quang lam. Cuối cùng đan cũng thành. Di sao mà thối vậy? Lần này ngưng hình đan được nhưng đan tỏa ra một mùi hương đủ kinh khủng. Cuối cùng vẫn thất bại. Ba mẹ nó, ta không tin đường đường là nhất phẩm luyện dược sư mà không luyện ra được. Cơ Huyền thấy lần nữa thất bại liền tức giận. Cậu hẳn đã quên, cái gọi nhất phẩm luyện dược sư là ăn cắp của kẻ khác, từ đầu tới cuối đây là lần thứ nhất động tới luyện đan, nói cách khác là tay mơ, nếu để Cơ Huyền lần đầu mà thành công chắc luyện dược sư trên đời đều đi chết hết. 7. Tiêu tốn gần một ngày với hao mòn tinh thần cuối cùng cũng luyện thành hai bình đan dược. Nhìn hai bình đan làm Cơ Huyền thầm khóc, lúc đầu cứ nghĩ thôn vệ kẻ khác là làm được giống như vũ khí, hóa ra là bản thân tự ảo tưởng sức mạnh. Túi tiền thì sắp cạn, đan thì có hai bình không biết bán đi được bao nhiêu tiền. Thở dài một hơi, Cơ Huyền đành nhận mệnh, cầm hai bình đan dược nhét vào giới chỉ. Sau đó tĩnh dưỡng hồi phục. Sáng hôm sau Cơ Huyền vác dược và chiếu chọn một chỗ phong thủy trải chiếu đặt hai bình đan dược, lấy một mảnh gỗ vứt đi ghi, xúc khí hoàn hiệu quả tăng một thành thực lực của bản thân trong khoảng nửa canh giờ. Giá 1000 kim tệ một lọ. Người đi qua đường thấy vậy tò mò vào xem nhưng khi nhìn giá tiền thì hãi hùng bỏ chạy. Người ở đây ai cũng dựa vào giết ma thú kiếm sống, hôm nay no mai lại đói là chuyện bình thường. Nếu có một thêm thủ đoạn giữ mạng thì ai cũng muốn, nhưng tiền không phải ai cũng muốn bỏ ra ngần ấy. Ngồi một hồi lâu rồi không thấy ai mua, Cơ Huyền có chút chán nản. Xem ra họ quan ngại giá tiền và thực hư của đan dược. Ta xem qua đan dược này được chứ? Một nữ tử mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, dung mạo dù không tính là tuyệt sắc nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân khó gặp, gò má lạnh nhạt mỉm cười phát ra một cỗ khí chất tươi mát kỳ ảo. Cố khí chất khác người này làm cho mị lực tỏa ra của nữ tử càng tăng lên. Ánh mắt vòng vo chuyển trên người nữ tử, cuối cùng dừng lại ở một cái lục đái quấn lấy vòng eo mảnh mai, nhìn vòng eo huyền chuyển mảnh mai, Cơ Huyền nhãn đồng xẹt qua một tia kinh diễm. Tùy tiện. Cơ Huyền sau khi lướt qua nhìn bạch y nữ tử rồi thu hồi ánh mắt, khoát tay nói. Bạch y nữ tử cầm lọ đan dược lên, mở nắp ngửi qua mùi hương rồi đóng nắp để lại. Nhìn Cơ Huyền nói, đan dược này đích thực là xúc khí hoàn, chắc cũng khoảng nhất phẩm luyện dược sư luyện chế ra. Cô cũng biết về đan dược sao? Cơ Huyền nhìn bạch y nữ tử giọng nói có chút ngạc nhiên. Không nghĩ ở nơi khỉ ho có gáy này lại có người hiểu về đan dược. Tiểu huynh đệ mới tới sao? Một người nhiệt tình ở bên cạnh giới thiệu. Nàng là tiểu y tiên, hơn phân nửa dòng binh ở Thanh Sơn trấn này đều được tiểu y tiên chữa trị qua, nên đương nhiên nàng hiểu về dược rồi. Người này vừa nói ánh mắt nhìn về tiểu y tiên có chứa sự ái mộ, thèm khát. Cơ Huyền nghe thấy người này nói liền ngạc nhiên. Hóa ra đây là một trong những hồng nhan chi kỷ của Tiêu Viêm. Tiểu huynh đệ này đan này của cậu ta mua hết. Cơ Huyền đang suy ngẫm bỗng có một thanh âm nam tử truyền tới. Người này mặc một chiếc áo giáp thú, để lộ hai cánh tay gân uốc, làn da rám nắng cộng thêm một hình xăm thoạt nhìn rất châu bò. Nam nhân này tiến tới cạnh tiểu y tiên ngạc nhiên nói: "Hóa ra là tiểu y tiên tiểu thư, không ngờ lại gặp được tiểu thư ở đây, quả là có duyên." Mục Lực thiếu gia. Tiểu y tiên nhìn nam tử khách khí đáp: "2000 kim tệ, cảm ơn." Cơ Huyền chứng kiến tên nam nhân kia đang tán tính tiểu y tiên liền lên tiếng. Mục Lực đang muốn bắt chuyện với tiểu y tiên thì có thanh âm trên bảo, hắn quay lại nhìn vô diện thiếu niên. Cơ Huyền không chút khách khí chừng lại hắn nói lại câu vừa nãy: "2000 kim tệ, cảm ơn." Nhìn vào ánh mắt của vô diện thiếu niên Mục Lực đống cảm thấy rùng mình, hắn thu hồi ánh mắt lấy kim tệ ra ném cho Cơ Huyền đồng thời âm thanh có ý đe dọa. Tiểu huynh đệ này có chút nóng nảy rồi, tính cách này rất dễ ăn thiệt thòi. Cơ Huyền lười đáp lại hắn nhận kim tệ xong đưa thuốc cho hắn. Sau đó lấy 500 kim tệ, tiến tới chỗ tiểu y tiên nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của nàng đặt kim tệ vào tay nàng. "Cảm ơn cô nương làm giám định đan cho ta, ở đây có chút thành ý mong cô nương nhận cho, còn nếu cô nương muốn ném đi hay đem bố thí thì tùy." Cơ Huyền làm xong liền buông tay nàng ra xoay người bỏ đi. Bị hành động của Cơ Huyền làm cho bất ngờ mọi người bất ngờ, tiểu y tiên cũng có chút giật mình. Tiểu y tiên nhìn bàn tay còn lại chút ấm áp với đống kim tệ rồi nhìn thấy nam nhân vừa làm điều đó. Ở trấn này người nào cũng tôn kính nàng, cả tên Mục Lực cũng không dám làm vậy, thế mà hôm nay lại bị kẻ không thấy rõ mặt nắm nay. Trong lòng nàng có chút tức giận, pha chút ngạc nhiên, lại có chút tò mò. Nhưng những cảm xúc đó liền bị nàng áp chế, quay mặt rời đi. Còn Mục Lực bên cạnh thì ánh mắt âm trầm nhìn Cơ Huyền, hắn cũng chưa được làm vậy thế mà lại bị kẻ vô danh chiếm mất. Cơ hồ cả trấn này đều nhìn chằm chằm Cơ Huyền, nhất là mấy tên nam nhân tùy thời tiến lên chém giết. Cơ Huyền trước cảnh đó liền phóng thích đấu khí từ Cơ Huyền phát ra thật cường đại phối hợp với sát khí mà cậu tỏa ra, những nam nhân muốn tiến liên hành cậu liền thối lui, nữ thần quan trọng nhưng mạng thì càng quan trọng. Mục Lực thấy cảnh đó ánh mắt có chút biến đổi, khẽ nói với tên thuộc hạ. Theo đuôi hắn, điều tra hắn rõ chưa? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nhiệm vụ. Sau khi nhận được kim tệ, Cơ Huyền liền tiến tới một quán trọ xa hoa, ăn uống một trận tử tế và thuê một phòng trọ để ở. Muốn theo dõi ta, chỉ là nhị tinh đấu giả thôi chưa đủ. Cho các ở tha hồ theo. Cơ Huyền tiến vào phòng trọ đóng kín cửa kịt mũi kinh thường nghĩ thầm. Hiện giờ cậu là thất tinh đấu giả, hoàn toàn có tiền vốn kinh thường. Tinh. Hệ thống thông báo ký chủ hoàn thành nhiệm vụ luyện đan lần đầu. Phần thưởng, quay vòng quay miễn phí. Tinh. Nhiệm vụ trợ giúp tiểu y tiên. Yêu cầu, giúp đỡ tiểu y tiên khi cần thiết. Phần thưởng, kỹ năng phân tích đan dược có thể phân tích loại dược liệu, cách luyện chế bằng cách hấp thụ đan hoặc chi ra điểm hệ thống phù hợp. Thất bại, bị Tiêu Viêm cướp mất hào quang. Cơ Huyền vừa ngả lưng xuống để ngủ thì nghe thấy lời thông báo của hệ thống. Gì, cả ngày nay sao không thấy ngươi lên tiếng? Tinh. Hệ thống vừa trong trạng thái bảo trì để chuẩn bị cho đợt nâng cấp hệ thống. Nâng cấp nghe thấy hai từ đó Cơ Huyền liền bật dậy hỏi. Ngươi sắp nâng cấp rồi sao? Bao giờ? Có thêm chức năng gì mới không? Thêm phần thưởng không? Tinh. Đến khi ký chủ đột phá tới cảnh giới đấu sư hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp, còn các chức năng mới thì hiện tại hệ thống chưa rõ. Và không có phần thưởng đâu, ký chủ bất mơ mộng đi, cái gì cũng phải cố gắng bằng thực lực cả. Hệ thống cực kỳ xem thường hành vi không làm nhưng mong thưởng của Cơ Huyền. Cơ Huyền đã quen thuộc với hành kinh bị của hệ thống. Cơ Huyền liền đổi chủ đề. Sử dụng quay thưởng. Tự động quay. Trước mặt Cơ Huyền hiện ra một vòng quay khổng lồ, vòng quay đó đông quay tít, rồi chậm chậm lại. Sau một phút đồng hồ, mũi tên chỉ vào quyển sách. Tinh. Quay thưởng được công pháp. Địa cấp thượng phẩm huyết nguyệt, lấy đấu ngưng hình, lấy khí thành cương. Hình cương cùng tụ, biến thành huyết nguyệt. Huyết nguyệt vừa xuất hiện thiên địa cùng than. Tinh. Ký chủ cũng đủ may mắn thu được đấu ký này. Cơ Huyền đọc quay giới thiệu liền cảm thấy sự bá khí không hề nhẹ ở đây. Đang tính họ tập thì hệ thống lên tiếng. Tinh. Đấu ký này chưa thể học tập, ký chủ cần được hệ thống diễn hóa trước mới có thể học tập. Tinh. Cảnh cáo, đấu ký có mức độ nguy hiểm nhất định, hệ thống khuyên ký chủ nên chuẩn bị đầy đủ trước khi học tập. Hệ thống vang lên tiếng cảnh cáo Cơ Huyền. Nghe vậy Cơ Huyền biết việc học tập công pháp này đủ nguy hiểm. Còn nhiệm vụ liên quan tới tiểu y tiên nữa. Nên thôi này tạm bỏ qua việc học tập đấu ký này. Sau một đêm thức tới mở cả mắt, Cơ Huyền suy ngẫm về cái nhiệm vụ trợ giúp tiểu y tiên. Cơ Huyền cũng không hiểu giúp đỡ ở đây nghĩa là gì, nó quá chung chung rồi. Khi Cơ Huyền hỏi hệ thống thì nhận được câu nói. Tinh. Nhiệm vụ đã công bố không giải thích gì thêm. Xin hãy động não trước khi hỏi. Làm gì có giáo viên nào đi thi nhắc bài cho học sinh đúng không năm? Túm lại là cái hệ thống này nổ ra một đống nhưng ý là sẽ không cho Cơ Huyền gợi ý nào cả. Kệ sang đó. Vứt hết suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu Cơ Huyền rời khỏi quán trọ. Nam. Cơ Huyền đang tính tìm cách tiếp cận tiểu y tiên thì nghe thấy một âm thanh hưng phấn hô lên. Vạn dược trai muốn vào ma thú sơn mạch hái thuốc, đồng hành còn có tiểu y tiên, số lượng danh ngạch có 50 người, thực lực phải trên nhị tinh đấu giả, các vị mau nắm lấy. Thanh âm hô to làm cho tiểu trấn có chút tiến tĩnh, một lát sau, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dòng binh tự nhận đã đạt đủ điều kiện liền chen lấn tới báo danh với trung niên nhận mặc hoa phục của vạn dược trai. Lặng lặng nhìn đám dòng binh đang điên cuồng, Cơ Huyền mở trừng hai mắt. Không ngờ tiểu y tiên lại được gỡ trộm thế chỉ một hồi hôm mà đã tụ tập một đống lại rồi. Lời nói hôm qua của tên nhân viên bán hàng quả thật không giả, cái tên tiểu y tiên ở trấn Thanh Sơn này so với thứ gì cũng đều hữu nghiệp hơn, 50 cái danh ngạch thật cơ hồ làm cho người ta tranh cướp. Cơ Huyền cũng điên cuồng chen lấn, để lỡ cơ hội này thì muốn tiếp cận tiểu y tiên càng khó hơn. Lách qua đám người, đến đâu khí cũng vận dụng rồi. May mắn thay cuối cùng cũng đăng ký được. Trời đất, không khác gì mấy mẹ chen nhau mua đồ giảm giá ở siêu thị kiếp trước. Cơ Huyền thực sự thở không ra hơi, một thất tinh đấu giả bị ép thế này cũng là kỳ tích. Cơ Huyền cũng nhận ra sức lực của đám đông không thể kinh thường. Cố gắng liếc ra khỏi đám đông đang điên cuồng chen nhau đăng ký. Cơ Huyền tiến tới một vị trí vắng người từ từ điều tức, vướng cái mặt nạ làm thở không ra. Là ngươi Nga, vừa làm cái gì mà trông chật vật vậy? Một thiếu nữ bạch y đứng chắn trước mặt Cơ Huyền, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc khiến người nghe thoải mái. Nàng thắc mắc nhìn Cơ Huyền. Nhìn mỹ nhân nhu nhược và đáng yêu này Cơ Huyền không khỏi bất đắc dĩ. Vừa thở hồng hộc vừa hàm hồ nói. Hồng. N nhan. Họa. Thủ y kìa. Tiểu y tiên nghe vậy mặt có chút đỏ, nhìn về phía đám đông đang giành nhau kia liền khẽ cười, mắt trơm chớp đáng yêu nói. Khanh khách, đâu phải lỗi tại ta. Họ là tự nguyện chứ ta đâu có ép. Cơ Huyền nhìn nàng dáng vẻ vô tội liên trợn mắt. Nữ nhân là sinh vật lật mặt nhanh nhất. Cơ Huyền cũng không muốn chấp nhất nàng, cậu đứng lên tiến sát vào nàng. Tí nữa tham gia dòng binh nhớ đi sát ta, còn nữa cẩn thận tên họ Mục đó. Tuy ta không thể nói gì cũng không mong cô tin ta, nhưng ta mong cô phải nâng tâm phòng bị lên hết mức. Giọng nói Cơ Huyền phi thường nghiêm túc, Cơ Huyền không muốn nói đến hang động thần bí mà tiểu y tiên tìm được vì nó chỉ tổ phản tác dụng. Nói ra thì nàng sẽ để phòng tên họ Mục đó cũng để phòng luôn bản thân, mọi thứ đi lệch khỏi vòng kiểm soát của Cơ Huyền thằng ngốc mới đem việc đó nói ra. Lấy đó làm lợi thế kiểm soát mọi việc sẽ là tốt nhất. Tiểu y tiên nghe vậy lúc đầu có chút phản cảm cảm thấy Cơ Huyền giống như những tên dòng binh khác. Nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, hơn nữa từ trước là nàng tự tiếp xúc với Cơ Huyền, cậu chưa chủ động tiếp xúc với nàng, lần tiếp xúc ra thị trực tiếp là Cơ Huyền đưa tiền cảm ta với nàng xong liền quay đi, chứng tỏ không có hứng thú với nàng. Nghĩ đến đây trong nội tâm mơ hồ dâng lên cảm giác tức giận nặc danh. Tại sao hắn không muốn tiếp cận mình, ai cũng muốn vậy là hắn đang lạt mềm buộc chặt sao? Không thể không nói phụ nữ là loài sinh vật khó hiểu nhất quả đất, nếu mình thích nàng thì nàng sẽ ghét mình, nếu mình không để ý tới nàng thì nàng cũng ghét mình. Một thế giới phức tạp nha. Nếu ngươi muốn người khác tin tưởng thì ít nhất nên giới thiệu và lộ mặt thật chứ. Tên ta cứ gọi ta là Tiểu Huyền đi, còn về mặt của ta thì không thể nhìn được. Mẫu thân ta nói nam tử trong nhà ra ngoài không thể để lộ mặt thật, nếu bị người khác nhìn thấy chỉ có thể nằm cưới hoặc là giết chết. Cơ Huyền mở to mắt nói láo. Giọng điệu ngượng ngùng nhìn Tiểu Y Tiên hỏi. Vậy Y Tiên cô nương muốn lấy ta sao? Thấy Cơ Huyền phun ra lời vô sỉ đó, Tiểu Y Tiên khịt mũi trợn mắt nói. Ai muốn lấy ngươi, đừng có tự luyến thế chứ. Hơn nữa, nếu ngươi mặt mũi xấu xí kinh khủng thì ta không phải lỗ rồi sao? Cơ Huyền đang định nói tiếp thì thấy một tên nam nhân tiến tới chỗ cậu và Tiểu Y Tiên. Tiểu huynh đệ không ngờ tới huynh đệ cũng hứng thú tham gia sự kiện này. Nghèo thì không có quyền lựa chọn. Cơ Huyền lắc đầu thở dài. Mục Lực nghe thấy Cơ Huyền trả lời liền nở nụ cười có khinh thường kín đáo. Vậy sao, nếu huynh đệ có khó khăn gì thì có thể tìm ta, trong dòng binh này ta cũng có chút tiếng nói bốn. Hơn nữa người quen của Tiểu Y Tiên thì cũng là bằng hữu của ta. Không cần khách sao? Giọng điệu của Mục Lực có chứa sự cảnh cáo, khoe khoang. Dòng binh của hắn là lớn nhất tại trấn này, đương nhiên có chút tiền vốn để kiêu ngạo. Trước lời nói của Mục Lực, Cơ Huyền cũng không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi. Chương 41, phiền phức. Phía trong rừng rậm yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ hành động, những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những địa phương âm u, những bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vũ khí bên hông tùy thời ứng phó các tình huống xảy ra. Những dòng binh này đã lăn lộn nhiều năm trong ma thú sơn mạch, cho dù lần đầu tiên hợp tác nhưng cơ bản vẫn duy trì được sự ăn ý, ánh mắt không ngừng trao đổi, cũng có thể từ ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như an toàn. Cơ Huyền không nhanh không chậm đi sau đội hái thuốc vạn dược trai đang được các dòng binh bảo vệ dày đặc, tầm mắt tùy ý đảo qua, cuối cùng dừng lại trên bạch y nữ tử. Tiểu Y Tiên mỹ nhân nhu nhược này cũng đang đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Bộ dáng nhẹ nhàng thở hổn hển phối hợp cùng với khuôn mặt nhu mì, nhìn qua làm cho người ta yêu mến. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên lộ ra bộ dáng này, xung quanh một ít dòng binh lộ ra vẻ xúc động muốn đem lưng đến, bất quá bọn họ cũng biết, cho dù bọn họ có muốn thì Tiểu Y Tiên cũng chỉ mỉm cười cự tuyệt. Trong lúc ánh mắt của mọi người đang nhìn vào Tiểu Y Tiên, thì Mục Lực khuôn mặt có vẻ tươi cười từ bên đội hộ vệ đi ra, cúi đầu nói nhỏ với Tiểu Y Tiên. Hai người nói chuyện một lát, Tiểu Y Tiên chỉ mỉm cười lắc đầu sau đó quay về phía trước bước đi. Bị Tiểu Y Tiên cự tuyệt, khuôn mặt Mục Lực không có chút nào tức giận, lãnh đạm khoát tay một cái, quát to: "Tất cả lang đầu chú ý cho ta, sắp tiến vào ma thú sơn mạch, mọi người phải chú ý cẩn thận." "Vâng, đội trưởng." Nghe được tiếng quát của thanh niên, chung quanh hơn 10 đại hán nhất thời hô lên, thanh âm chỉnh tề, mọi người không ngừng ngó xem, ngay cả Tiểu Y Tiên không nhịn được cũng quay đầu lại. Phi thường hài lòng loại phản ứng này, thanh niên mỉm cười, một lần nữa bước lên sánh vai với Tiểu Y Tiên, muốn làm tiếp thân bảo vệ. Chứng kiến cảnh đó, Cơ Huyền có chút lắc đầu, đúng là một lũ fan náo tản của Tiểu Y Tiên. Sau đó Cơ Huyền liếc về một thiếu niên trên lưng vác một chiếc cự kiếm đen tuyền to hơn người đi phía sau. Bỗng một đợt tập kích ập đến. Đợt tập kích này là do ba đầu ma thú nhất giai, gọi là Xích Băng Xà, loại ma thú này cũng thường thấy ở phía ngoài ma thú sơn mạch, thuộc tính là băng, trong băng lại có chứa độc, chúng loại độc này nếu trong nửa ngày không kịp chữa trị thì sẽ bị hàn độc làm máu đóng băng cho đến chết. Ba đầu nhất giai ma thú Xích Băng Xà treo trên cành cây, thừa lúc những dòng binh bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, như thiểm điện dễ dàng đưa hàn độc vào người ba gã dòng binh, ba gã sắc mặt liền trắng bệch như một tấm băng điêu, hàn khí lạnh lẽo truyền xuống chân tay. Bất ngờ bị công kích, mọi người tức giận ra tay, chỉ một khoảng thời gian ngắn, ba đầu nhất giai ma thú đã bị mọi người giết, mọi người chém giết một hồi rồi mổ ra, bất quá trong cơ thể ba đầu ma thú không có một cái ma hạch nào, đối với việc này, dòng binh cũng thoáng có chút tiếc nuối thở dài một hơi, lúc ra ngoại chém giết ma thú bị thương vong mà không được gì cũng không phải chuyện lạ, cho nên việc này đối với bọn họ cũng không gây nhiều thất vọng. Ba gã dòng binh bị trúng hàn độc sau khi Xích Băng Xà bị giết, liền được đưa tới đội hái thuốc vạn dược trai để Tiểu Y Tiên ra tay, nhanh chóng đẩy hàn độc ra ngoài cơ thể. Trải qua Xích Băng Xà tập kích, ăn xong dòng binh liền tập trung đội ngũ, mọi hành động đều càng cẩn thận hơn, song ở bên trong ma thú sơn mạch mà muốn tránh xa ma thú quả thật là không có khả năng. Đội ngũ đang đi được khoảng 500 bước, mọi người liền bị ba đầu ba yêu ma thú công kích, bất qua lính đánh thuê người đông thế mạnh, với 10 người bị thương nhẹ đánh bật trở về công kích của ba đầu ba yêu ma thú. Nhóm ma lang nhất giai tốc độ nhanh như gió lao tới phía nhóm Cơ Huyền, mọi người trong nhóm chuẩn bị sẵn vũ khí đối đầu. Cơ Huyền cũng phải tham chiến, cậu không rút Thẩm Huyết kiếm ra mà tay không đánh. Một con ma lang nhìn Cơ Huyền như thấy mùi ngon liền tức tốc tiến tới chỗ Cơ Huyền, trên thân của ma lang phóng ra hai thanh phong nhận chém về phía Cơ Huyền. Thấy hai thanh phong nhận chém tới, Cơ Huyền thủ ấn đánh ra hai đạo kiếm khí. Kiếm khí đâm tới hai thanh phong nhận trực tiếp tan vỡ, Cơ Huyền cũng bật mạnh tiến thẳng tới, ma lang cảm thấy nguy hiểm liền tính rút lui nhưng bị lực hút kỳ lạ cố định không cử động được. Trước tình thế đó ma lang tính liều mạng với Cơ Huyền thì đã muộn, Cơ Huyền tiến thẳng tới chỗ ma lang cánh tay bao bọc đấu khí đấm thẳng vào đầu đó. Rắc rắc. Tiếng xương sọ vỡ nhát vang lên, đầu ma lang bị cú đấm của Cơ Huyền hất bay va đập vào thân cây phía sau. Chết ngay tại chỗ, những con khác thấy vậy liền rút lui. Thực lực Cơ Huyền làm cho dòng binh xung quanh mở tròn mắt ra xem, nuốt một ngụm nước bọt. Một đấm không đấu kỹ nát đầu một ma lang là khái niệm gì? thân thể của Cơ Huyền kinh khủng mức nào, ít nhất cũng là nhị tinh đấu giả. Hắc hắc, lại thêm một thiên tài xuất hiện. Lấy thực lực mà so địa vị, trong cái vòng luẩn quẩn này chỉ cần ngươi có thể hiện lộ ra thực lực của mình, liền sẽ thu được sự kính sợ của người khác, một quy tắc đơn giản nhưng cũng rất trực tiếp. 6. Nhóm khác cờ UG vang lên các tiếng ồn. Tiểu huynh đệ, thật không thể tin nổi a, tự nhiên có thể dùng thân thể của mình mà ngạnh kháng một xà vĩ báo lực lượng nổi tiếng a. Sách, sách. Tuổi con nhỏ mà đã cường hãn như thế, tương lai sau này không thể hạ lượng. Ha ha, tên tiểu tử kia là người nhỏ nhất trong đoàn mà lại là nhị tinh đấu giả, xem thực lực quả nhiên không giả a. 6. Các vị, nơi này đã gần đến khu hái thuốc, mời các vị nghỉ ngơi một chút, đi lâu như vậy chắc các vị cũng mệt rồi. Mọi người đang đi, thì một thanh âm nữ tử mềm mại đột nhiên vang lên trong đội ngũ. Mọi người đang đi đều dừng lại, không hẹn mà quay đầu nhìn nụ cười không chứa chút tạp chất của bạch y nữ tử, đều gật đầu. Mọi người nhanh chóng thương lượng, hơn 10 dòng binh phân tán về bốn phía cảnh giới, những người khác ngồi xuống tại chỗ, cố gắng hồi phục sức lực đã tiêu hao vì đi đường. 6. Theo dò xét của Tiêu Viêm, hắn càng ngày càng xâm nhập sâu vào khu rừng. Đi dược một khoảng thời gian, cảnh vật đang tối tăm bỗng nhiên sáng lên, Tiêu Viêm dương mắt nhìn, nguyên lai là đã xuyên qua tiểu rừng rậm, xuất hiện trước mắt là một vách núi, những tán cây um tùm che khuất phía dưới, nhìn qua cũng rất xinh đẹp. Tầm mắt quét một vòng qua vách núi, mục quang đột nhiên dừng lại, Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, chân bước đi, sau đó ngừng cước bộ tại một đóa hoa màu trắng. Gốc thực vật mới khai phóng một đóa hoa màu trắng nhạt đã nở rộ, bên trong mơ hồ đã kết quả đỏ đậm khi ẩn khi hiện, một cỗ hương thơm nhàn nhạt từ bên trong tỏa ra. Ánh mắt cẩn thận quét của tộc hoa, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhíu mày, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay đưa về phía thân cây muốn hái nó. Ngay lúc tay của Tiêu Viêm chuẩn bị chạm vào thân cây, thì một bàn tay từ trong vách núi cũng hướng về thân cây chụp tới, bất quá chỉ chụp trúng phải tay của Tiêu Viêm. Ngọc thủ vừa mới chạm vào bàn tay của Tiêu Viêm, sau một thoáng ngốc trệ liền rút về như bị giật điện, trong vách núi nháy mắt lộ ra một khuôn mặt nhu mì, vẻ mặt thoáng bối rối nhìn khuôn mặt của thiếu niên. Nhìn dưới vách núi tự nhiên ló ra một cái đầu, Tiêu Viêm lúc đầu cũng bị giật mình, bất quá khi hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại cũng phát hiện, nữ tử này chính là tiểu y tiên trong đội ngũ hái thuốc. Trên vách núi đen, hai cặp mắt cứ như vậy ngơ ngác đăm đăm nhìn nhau, tình cảnh có chút quỷ dị. Nam, tiểu tê tiên. Cơ Huyền cũng đi ra khỏi khu rừng, nhìn thấy cảnh đó Cơ Huyền tiến nhanh tới gọi. Tiêu Viêm thấy có người tiến tới liền nhanh chóng lùi lại, cả người đầy phòng bị. Cơ Huyền không để ý tới Tiêu Viêm tiến thẳng tới chỗ tiểu y tiên trừng mắt nhìn nàng. Có thể bốn, có thể kéo ta lên không? Nhìn Cơ Huyền trừng mắt, tiểu y tiên có chút xấu hổ, ôn nhu hỏi. Cơ Huyền đưa tay nắm lấy ngọc thủ của tiểu y tiên, có chút dùng sức kéo nàng bật lên, thân thể mềm mại giữa không trung tạo thành một hình cung, nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh núi. Cảm ơn. Cước bộ chạm đất, tiểu y tiên nhanh chóng nói cảm tạ, ngọc thủ dậy thoát ra bàn tay của Cơ Huyền, ánh mắt đảo qua vách núi đen không chút dấu vết, ngón tay quệt tóc trên trán. Có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Cơ Huyền. Tầm mắt lại rời qua Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói: "Ngươi là dòng binh hộ vệ được vạn dược trai thuê lần này phải không?" "Ân." Tiêu Viêm lùi lại một khoảng cách an toàn với hai người tùy tiện trả lời. Tiêu Viêm cảm thấy vô diện thiếu niên này khác quen mắt hơn nữa cảnh vô diện thiếu niên một đấm đánh nát đầu ma lang chứng tỏ cậu ta rất nguy hiểm. "Vậy ta xin cáo từ trước." Tiêu Viêm không tính rời ở lại đây thêm liền rời đi, nhưng trước khi đi Tiêu Viêm đánh mắt qua Cơ Huyền và tiểu y tiên sau đó rút lui trong đầu suy nghĩ kín đáo. Chương 42: Chuẩn bị tìm bảo. Sau khi Tiêu Viêm đi, ánh mắt Cơ Huyền chuyển tới trên người tiểu y tiên khoang tay trước ngực, một bộ dạng chờ được giải thích. "Tốt lắm, đội ngũ có lẽ đã nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta cũng nên về đi thôi." Tiểu y tiên có chút vội vàng nói. "Không tính giải thích cho ân nhân luôn sao? Lúc nãy nàng leo từ vách núi lên làm gì? Dưới vách núi có dấu bí mật gì sao?" Cơ Huyền không nhúc nhích vẫn khoang tay trước ngực một bộ suy ngẫm nói. "Nếu tiểu y tiên cô nương không muốn nói thì đành tự ta đi xem vậy. Mà đừng có dùng thứ cô nương đang giữ trong tay ném vào ta, trò này xưa rồi." Thấy tiểu y tiên vẫn im lặng, Cơ Huyền liền làm bộ muốn xuống vách núi, trước đó còn không quên cảnh cáo. Tiểu y tiên nghe vậy món đồ trong tay bất giác vô dụng đành cất đi. Nàng chạy tới trước vách núi đứng chắn ngang. "Không được xuống." Cơ Huyền bỏ lơ nàng tiếp tục đi, bất đắc dĩ tiểu y tiên đành cả người nhào tới ôm chặt Cơ Huyền. Cơ Huyền bị một tiểu mỹ nhân tập kích, đôi gò đồng đang phát triển ép tới vào ngực Cơ Huyền, mùi hương thơm của thiếu nữ thoang thoảng bay qua mũi Cơ Huyền. Cơ Huyền dùng hai tay ép vào eo của tiểu y tiên dùng sức kéo nàng ra, nhưng thực ra đang nhân cơ hội quang minh chính đại tận hưởng vòng eo tinh tế của nàng. Tiểu y tiên thấy Cơ Huyền tay đặt lên eo nàng, hơi ấm từ tay Cơ Huyền khiến nàng có chút tê dại. Tưởng rằng Cơ Huyền muốn chiếm tiện nghi của nàng như chưa kịp lên tiếng thì vòng eo truyền tới đau nhức. Liên bất mãn nhìn Cơ Huyền nói: "Ta chịu thua được chưa? Ta nói." Cơ Huyền nghe vậy liền lưu luyến tiểu mỹ nhân trong lòng, tay hung hăng méo eo nàng một cái, khiến tiểu y tiên đau tới mắt có chút ướt. Nhân lúc tay nuối lỏng Cơ Huyền lùi lại ra vẻ chính nhân quân tử không cần sắc. Nếu không phải hệ thống luôn liên tục bảo trì, thì nó đã lên tiếng hung hăng kinh bị Cơ Huyền một phen. Tiểu y tiên sờ vòng eo tinh tế của mình đang bị đau nhức, ủy khuất nhìn về phía tên hung thủ gây ra kia. Trong lòng thầm mắng không biết thương hoa tiếc ngọc. Hai người hướng vách núi đi tới, ánh mắt đồng thời nhìn về phía chỗ vách đá kỳ quái. Sau một lúc lâu tiểu y tiên đôi môi đỏ mọng khẽ mở, có chút không tình nguyện thấp giọng nói: "Nơi đó là một do lần ta hái thuốc tình cờ phát hiện được, ẩn tàng sau đám quái một kia là một cái sơn động khó có thể phát hiện. Trong sơn động hẳn là một vị tiền nhân lưu lại, bất quá ta cũng không đi vào, cho nên đối với bên trong cũng không rõ lắm, nhưng xem một số dấu vết, vị tiền nhân đã lưu lại sơn động kia, hẳn là rất mạnh. Sơn động? Cơ Huyền giả bộ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, nói: "Ngươi mới vừa rồi là muốn đi vào đó?" "Ân, bất quá vách núi rất dốc, ta vào không được." Tiểu Y Tiên lơ đãng liếc mắt có chút nóng lòng muốn thử Cơ Huyền, nhàn nhạt nói: "Ta có thể cùng ngươi hưởng cái bí mật này, bất quá, ngươi tốt nhất không nên có chủ ý độc chiếm, nếu không, ta cũng sẽ không để cho ngươi an ổn đi vào trong đó, tin tưởng ta đi, mặc dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng có câu cá chết rách lưới." Nghe vậy Cơ Huyền hào sảng nói: "Được, dù sao ta làm người rất có đạo lý nga. Giờ có tiến vào không?" Đi về phía trước từng bước, Tiêu Viêm nhìn vào chỗ quái một cực kỳ bí mật, nghiêng đầu hỏi: "Quên đi, chúng ta hiện tại đi đã lâu, nếu không quay về tên mục lực kia sẽ sinh nghi, đội ngũ hái thuốc sẽ dừng lại nghỉ một đêm ở ma thú sơn mạch, chúng ta đêm nay hãy đến đây." Lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói: "Nam." Lúc hai người trở lại đội ngũ, phát hiện tại chỗ nghỉ ngơi đám dòng binh sớm đã chờ bọn họ. "Tiểu Y Tiên, may mà nàng đã trở về, nếu không ta cũng sẽ phái người đi tìm." Tiểu Y Tiên điềm nhiên trả lời, sau đó nhẹ giọng nói: "Mục lực thiếu gia, đi thôi, còn có một đoạn ngắn nữa là tới nơi." Nhìn Tiêu Viêm đang tiến vào giữa đám dòng binh, Mục Lực con mắt chậm rãi híp lại, sâu trong mắt xẹt qua tia hàn ý. "Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng phá hủy chuyện tốt của ta, nếu không, quản ngươi sau này có cái gì thành tựu, ta đều đem ngươi vĩnh viễn ở lại ma thú sơn mạch." Mười ngón nắm chặt, Mục Lực trong thanh âm đã không còn ôn hòa như lúc trước mà mang theo âm lãnh nhẹ nhẹ. Sau thời gian nghỉ ngơi, đội ngũ lại khởi hành. Lần này đoạn đường đi còn hơn trước một khoảng nhưng lại an tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù vẫn gặp hai ba ma thú công kích nhưng cũng không tạo ra hỗn loạn quá lớn. Ngay ngày hôm đó trước lúc trời tối, đội ngũ rốt cuộc cũng an toàn đến nơi hái thuốc một tung lũng khắp nơi sinh trưởng đầy dược thảo. Trong tung lũng sinh trưởng đầy các loại dược thảo, vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi dược liệu thơm ngát phiêu lãng trong không trung, hít sâu một hơi liền làm cho người ta khoan khoái thanh thản. "Mọi người ở chỗ này hạ trại, cẩn thận đừng phá hủy dược thảo chung quanh." Lau mồ hôi trên trán Tiểu Y Tiên xoay người hướng về phía đoàn người ôn nhu cười nói. Nghe Tiểu Y Tiên mở miệng, chung quanh đám dòng binh lập tức lớn tiếng đáp ứng, nhiệt huyết dâng lên bắt đầu kiến thiết lều trại. Nhìn Tiểu Y Tiên chỉ đơn giản bằng một câu nói, đám dòng binh liền bán mạng làm việc. Bởi vì nguyên nhân nào đó, bên trong thung lũng năng lượng nồng hậu tinh thuần hơn nhiều bên ngoài, cho nên có thể thúc đẩy dược thảo ở chỗ này sinh trưởng nhanh chóng. Thung lũng có diện tích rất lớn, địa hình bên trong đến cả vạn dược trai cũng chưa từng dò xét hết, mà hiện tại vị trí của bọn họ đang đứng, bất quá chỉ là một khối đất bằng phẳng khá rộng ở bên ngoài mà thôi. Trở lại nơi hạ trại, đóa đóa lều vải màu trắng đội đất mọc lên, rất nhiều dòng binh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Đi vào trong doanh, liếc mắt một cái liền trông thấy Tiểu Y Tiên đang đứng mỉm cười ở trung ương, còn ở bên cạnh Mục Lực cũng gắt gao đi theo. Lúc Cơ Huyền nhìn về phía hai người, Tiểu Y Tiên cùng Mục Lực cũng đồng dạng đem ánh mắt hướng về phía hắn, ba người tầm mắt chạm nhau, trong nhãn đồng ý tứ ẩn chứa cũng đều có chút không giống nhau. Nhìn thân ảnh Cơ Huyền biến mất, Mục Lực khuôn mặt mỉm cười, hướng Tiểu Y Tiên cười nói: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ thiên phú tu luyện rất không tồi, ngày sau thành tựu khẳng định sẽ không thấp." "Có lẽ vậy." Tiểu Y Tiên hờ hững, từ chối đàm luận. "Ta đi kiểm kê dược liệu, trật tự trong doanh vẫn phiền toái Mục Lực thiếu gia hỗ trợ quản lý một chút." Hướng Mục Lực mỉm cười, sau khi thấy hắn gật đầu, Tiểu Y Tiên lúc này mới tiến vào chướng đồng trung tâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng hiểu điệu, đợi đến khi chủ nhân của nó khuất khỏi tầm mắt, Mục Lực lúc này mới có lý do để thu hồi ánh mắt, bàn tay nắm lại, khóe miệng nết lên thoáng hiện nụ cười quỷ dị. Sắc trời tựa như đống lửa đang cháy chậm rãi phủ xuống dãy núi. Hắc ám bao phủ rừng rậm, cành lá lúc này có rúm lại tựa như một con manh thú dương nhanh múa vớt. Theo bóng đêm phủ xuống, doanh địa cũng dần dần tĩnh lặng, ngoại trừ dòng binh gác đêm ở ngoài, chỉ có thanh âm răng rắc của tuổi đang cháy trong hỏa diễm dữ dội. Trong bóng tối yên tĩnh, chỗ lều vải vừa động, một thân ảnh đen kịt huyền chuyển từ trong lều lặng lẽ vọt ra. Sau đó không một tiếng động lách qua kẽ hở giữa đám thủ vệ chạy vào trong rừng rậm. Sau khi bóng đen rời đi không lâu, một đạo thân ảnh cũng từ một lều vải khác vọt ra, nhanh chóng theo sau bóng đen. Trong rừng rậm, xa xa thỉnh thoảng truyền đến thanh âm sói tru, làm cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Hai đạo hắc ảnh vội vã một trước một sau, từ từ ly khai doanh trại càng ngày càng xa. Trong bóng tối, Cơ Huyền hơi ngẩng đầu, nhờ nguyệt quang nhàn nhạt nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp không xa phía trước, nhanh chân đuổi theo. Chương 43, Nham Xà. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai đạo nhân ảnh bất ngờ ẩn hiện trên vách núi. Bắt đầu đi. Tiến từng bước, Cơ Huyền nhìn vách núi tối đen, quay đầu hướng về Tiểu Y Tiên đang mặc bộ hắc y bó sát người cười nói. Gật gật đầu, Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống đất nhặt một ít củi khô, khéo léo buộc chúng thành hai bó đuốc, phía trên rải một ít bột phấn màu vàng, tiếp đó từ trong ngực lấy ra mồi lửa đem bó đuốc đốt lên. "Cầm đi." Vừa đem cây đuốc đưa cho Cơ Huyền, lại từ trong ngực lôi ra một sợi dây thật dài cơ cơ trước mặt hắn, cười nói: "Ngươi là đại nam nhân, sẽ không để cho một thiếu nữ chân yếu tay mềm như ta đi trước chứ?" Cơ Huyền nhìn nàng hỏi lại: "Không phải cô không tin ta sao? Vậy vì sao ta lại phải nghe lời cô?" Không thể không nói Cơ Huyền quả thực là một tên thù dai, cô nương này gây rắc rối đủ nhiều. Mục Lực thù ghét, còn phải bảo vệ cô nàng, Tiêu Viêm cũng có vẻ để ý tới việc này rồi. Ngươi ngay đến một chút khí khái nam tử cũng không có sao. Tiểu Y Tiên nhất thời cảm thấy bất bình căm phẫn, nàng ngày thường chứng kiến đám dòng binh phần lớn đều có chút hào sảng, còn như tên Cơ Huyền đối với nàng tuyệt đối là độc nhất. Thấy Tiểu Y Tiên tức tới nỗi trợn mắt chừng mình, Cơ Huyền có chút buồn cười. "Không cần phiền phức vậy đâu, ta có cách đơn giản hơn." Cơ Huyền tiến tới sát vách núi, quay người vẫy tay với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thấy vậy liền chạy tới gần, đúng lúc đó Cơ Huyền liền tập kích kéo nàng vào trong ngực vươn cánh tay nắm ở nơi cực phẩm tinh tế mảnh mai. Song trưởng gắt gao ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. Trước khi tiểu y tiên phản ứng, Cơ Huyền liền xuống vách núi ngã ra sau. Bên hai tiếng gió rít gào, y phục bám sát ngoài da, Cơ Huyền ôm chặt tiểu y tiên sau lưng mọc ra đôi cánh màu đen tuyển tựa như màn đêm. Đôi cách khẽ đập đem Cơ Huyền và tiểu y tiên giữ lại trên không. Cơ Huyền cúi đầu, nhìn tiểu y tiên ngược lại đang gắt gao ôm chặt chính mình, không khỏi tức cười nhẹ giọng nói: "Có thể nhận ra vị trí sơn động không?" Nghe Cơ Huyền hỏi, tiểu y tiên liền ngẩng mặt lên, đôi mắt có chút sợ hãi. "Ta chưa chết, sao cô lại chết?" Nhìn thấy mình đang lơ lửng trên không, lại nhìn tới sau lưng Cơ Huyền có đôi cánh đen tuyển, tiểu y tiên liền hiểu ra. "Người có phi hành đấu kỹ, tại sao không nói? Hại bản tiểu thư sợ tới rất tim ra ngoài rồi." "Cô đâu có hỏi." Cơ Huyền thực vô tội nhún vai nói. Tiểu y tiên cảm thấy tên này quá vô sỉ rồi, trái ngược với lần đầu gặp mặt, nhưng không dám chỉ thẳng mặt hắn mắng, sợ bị vứt xuống cho bay tự do. Tâm tình khẩn trương do ở trên cao lúc này mới thư hoán một ít, ánh mắt nhìn ra xung quanh, thoáng trầm ngâm rồi chỉ vào một chỗ tối, nhẹ giọng nói: "Hẳn là ở đó." Cơ Huyền thấy hướng nàng chỉ, đôi cánh vô mạnh hai người bay tới vị trí sơn động đó, đông một tiếng xé gió đánh tới, Cơ Huyền phản ứng cũng không chậm, điều kiểu đôi cánh đập mạnh về phía trước, vừa tạo sức ép với con vật đó vừa thuận thế lùi lại. Cơ Huyền nhìn về tiểu y tiên đang giúp trong ngực mình nói: "Ném bó đốc về kia." Mặt trắng bệch gật gật đầu, tiểu y tiên đem bó đuốc trong tay hướng về dải đất hắc ám dùng sức ném đi. Bó đuốc ném lên vách núi, hoa lửa tung tóe bắn ra bốn phía, nhờ ánh sáng lờ mờ này, nhờ đó mà Cơ Huyền thấy được kẻ đánh lên kia. Nham xà. Nham xà, tên cũng như nghĩa, đây là một loài ma thú hình rắn sinh sống trong các vách nham thạch, đạt thực lực tương đương với cựu tinh đấu giả nhân loại. Loại ma thú này nhờ vào thân thể dẹt dài tựa như đôi cánh có thể bay lượn trong không trung như chim ưng, hơn nữa bởi vì là ma thú mang một loại biến dị thạch thuộc tính, cho nên thân thể cứng rắn như đá, đao kiếm bình thường căn bản khó có thể tạo thành thương tổn quá lớn. Nham xà. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được Cơ Huyền kinh hô, tiểu y tiên thân thể mềm mại run lên. Đội văn hỏi, nàng cũng từng nghe nói qua loại ma thú đứng đầu này. Cơ Huyền nếu bình thường cũng không sợ nham xà này, nhưng hiện giờ không bình thường, tay ôm tiểu y tiên căn bản là rất khó di chuyển. Hơn nữa vừa chiến đấu vừa bảo vệ nàng làm nhiệm vụ khó càng thêm khó. "Ôm chặt ta, lát nữa có rơi xuống vách núi ra không chịu trách nhiệm đâu đó." Cơ Huyền lạnh giọng nói với tiểu y tiên. Tiểu y tiên vậy liền sợ, hai tay bấu chặt lấy Cơ Huyền, vì cảm thấy không đủ hai chân nàng cũng kẹp chặt eo cậu. Tư thế này thoạt nhìn rất khôi hài nhưng cũng hết sức ai ngợi. Nhìn thấy nàng như vậy, Cơ Huyền lắc đầu, hai tay bỏ khỏi eo đẹp của tiểu y tiên kết thành một thủ ấn, thanh một quyết ba đạo kiếm khí xuất hiện. Bao đạo kiếm khí nhạn như gió chém tới phía nham xà. Nham xà cuộn tròn người trước thế công của Cơ Huyền. Ken, ken ba. Tiếng kim loại vang lên, kiếm khí đâm tới lớp da của nham xà liền cứng, lớp da của nó đúng là đủ cứng. Nham xà bật lên khỏi vỏ bọc đẩy lùi kiếm khí, đuôi nó như thiểm điện tấn công vào một thanh kiếm khí vỡ nát. Cơ Huyền điều khiển hai thanh kiếm khí quay lại. Âm trầm nhìn con rắc lớn này, lớp da của nó cứng hơn suy nghĩ của Cơ Huyền. Nét môi cười tàn nhẫn, thủ ấn khẽ đổi hai thanh kiếm khí tiến lại sát nhau, hai thanh kiếm khí bông toát ra phong khí cường đại. Hai thanh kiếm xoay tít tạo thành một mũi khoan gió, đánh tới tốc độ của nó còn nhanh hơn lúc nãy nhiều. Phong mang quét tới lướt qua người nham xà, những vách đá bị quét qua để lại dấu hàn lớn. Nham xà cảm nhận nguy hiểm không thủ nữa, đuôi gai đâm mạnh về phía vòng xoáy. Phập. Lốc xoáy kiếm khí đâm thẳng tới đuôi gai, cuối cùng đâm thủ đuôi nham xà tiến thẳng tới phần mềm đâm vào, máu tươi từ cổ nham xà trào ra, phong kiếm khí chu vào cơ thể nó liên tục tàn phá. Nhưng nó vẫn chưa bị hạ, đau đớn làm nó mất lý trí điên cuồng tàn phá hang động, Cơ Huyền tận dụng cơ hội tăng tốc thoát hiện trước đầu nham xà. Lãng trọng điệp bạo phá, Cơ Huyền xuất quyền, cánh tay được đấu khí hóa thành đầu cự xà đập mạnh xuống. Lực bạo phá kinh hoàng. Rắc rắc. Tiếng vỡ nát vang lên, đầu nham xà bị Cơ Huyền đánh thùng lớp giáp, mắt nó lồi ra nhốm đầy máu. Sau khi đánh út đôi cánh của Cơ Huyền liền lùi nhanh phía xa quan sát. Bị Cơ Huyền đánh út bất ngờ làm thủng đầu và kiếm khí tàn phá bên trong, trong ngoài đều bị phá, cuối cùng sinh cơ cường hãn của nó cũng trôi đi, nham xà ngã rầm xuống. Thản nhiên cười cười, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, lúc này Cơ Huyền mới ôm tiểu y tiên chậm rãi rơi xuống bên ngoài sơn động. Thả nàng xuống, Cơ Huyền tiến tới vị trí nham xà, Cơ Huyền thu lại xác nó trong giới chỉ. Lúc này tiểu y tiên mới từ trong sợ hãi tỉnh lại, nhìn vị trí máu me vung ra rồi nhìn Cơ Huyền thầm nghĩ, tên này thực lực kinh hãi thế này tốt nhất không nên chọc giận hắn. Đi thôi, có thể có đồ vật gì đó, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Hướng tiểu y tiên mỉm cười, Cơ Huyền từ trên người lấy ra mồi lửa rồi cẩn thận bước vào bên trong sơn động. Nhìn sơn động bên trong đen kịt, tiểu y tiên có chút do dự, một lát sau dậm chân, cắn răng theo sau. Chương 44, tầm bảo. Bước đi trong sơn động tối đen và yên tĩnh, hàn ý nhàn nhạt tỏa ra lượn lờ quanh thân, trong thông đạo an tĩnh chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của hai người. Trung quanh khung cảnh âm u mờ ảo, làm cho tiểu y tiên song trưởng không tự chủ được mà khoanh vào nhau, ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền đang chậm rãi hành tẩu phía trước, thoáng chần chừ liền đi mau vài bước, gắt gao đi ngay phía sau hắn. Dưới loại cảnh vật hư ảo thế này, cũng chỉ có chàng thiếu niên trước mắt là khiến cho nàng có thể có vài phần cảm giác an toàn. Bước đi trong không khí an tĩnh này hơn 10 phút đồng hồ, ngay lúc tiểu y tiên thật sự có chút không chịu được cái loại yên tĩnh cùng với hắc ám khiến cho người ta muốn phát điên này, thì thiếu niên trước mặt đột nhiên dừng cước bộ. A! Thân thể không kịp dừng lại, cuối cùng đánh vào phía sau trên lưng Cơ Huyền, hai khối mềm mại vểnh cao dưới tác dụng của áp lực, nhất thời trên lưng Cơ Huyền bị đè nén thành hai tiểu viên cầu mềm mại. Tiếp xúc thân mật khiến cho tiểu y tiên khuôn mặt đỏ bừng lùi nhanh từng bước, tức giận xấu hổ nói: "Ngươi làm gì thế? Lúc trước tiếp xúc với một phiến mềm mại nọ, đồng dạng cũng làm cho Cơ Huyền nhìn nàng có chút chiêu chọc nói. Đâu phải lần đầu đâu xấu hổ gì. Tiểu Y Tiên nghe thấy cậu nói vậy liền tức giận. Nam nhân này thật đáng giật, lúc nào cũng trêu chọc mình, phải luyện độc chết tên này cho hắn hối hận. Cơ Huyền không quan tâm Tiểu Y Tiên đang nghĩ gì, cậu chỉ hướng trước mặt, một chỗ tỏa ra quang mang màu vàng nhàn nhạt, chính là một cánh cửa đá nói. Đường đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mày đen cao lại, tiến đến hai bước nhìn cánh cửa đá, trầm ngâm nói. Sau cửa đá, chắc hẳn mục đích của chúng ta ở đó sao? Nếu là vị tiền nhân ở nơi này tạo ra sơn động, ta nghĩ hắn hẳn sẽ không làm ra con đường rõ thế này để tiến vào. Cơ Huyền đi đến, bàn tay vướt trên cửa đá, kiểm tra một chút độ dày, chậm rãi lắc đầu. Cửa đá rất dày, e rằng ít nhất một gã đấu sư cường đại mới có thể đem nó phá tan được. Tiểu Y Tiên đang tính lên tiếng đả kích Cơ Huyền thì cậu nói tiếp. Nơi này rõ ràng là có bố trí thổ hệ cơ quan thuật, chỉ cần tỉ mỉ tìm một chút, muốn mở ra cũng không quá khó khăn. Tiểu Y Tiên nghe vậy liền nghẹn lời, hừ lạnh trong lòng thầm nói, coi như ngươi giỏi. Cơ Huyền cười thầm nhìn nàng, ta có hệ thống phụ thể hiện nay ý thức tự chủ tuy rơi vào bảo trì nhưng vẫn còn mô phỏng ý thức vẫn tồn tại, vẫn đưa ra ý kiến giúp Cơ Huyền. Nhìn ta làm gì? Ta làm hết phần khó rồi, cô nương đến chuyện này cũng muốn ta ra tay làm. Làm người không thể như vậy. Hừ. Tiểu Y Tiên đưa tay chạm vào cửa đá, sau đó chậm rãi di động lên. Tìm được rồi. Tiểu Y Tiên mừng rỡ nhẹ giọng. Nhìn cánh cửa đá từ từ di chuyển, Cơ Huyền mạnh mẽ thở dài một hơi, hướng Tiểu Y Tiên dựng thẳng ngón cái. Cùng với cánh cửa đá lùi vào, hào quang nhàn nhạt từ bên trong cửa đá phát ra, đem toàn bộ vùng hắc ám phụ cận xua tan đi, không lưu lại chút nào. Nhìn con đường sáng sủa bên trong cửa đá, Tiểu Y Tiên khẽ cười cười, nhưng sau đó lại lùi ra hai bước, sau đó hướng Cơ Huyền hất hất cái cằm trắng như tuyết, cười nói: "Mời, vào đi thôi." "Không đợi, vị khách ở đang núp ở phía ngoài lâu rồi không tính ra gặp mặt sao?" Cơ Huyền quay người nhìn hướng họ vừa đi vào lên tiếng. Tiểu Y Tiên thấy lời Cơ Huyền liền biến sắc, bản năng tiến gần tới Cơ Huyền, ánh mắt nhìn theo hướng Cơ Huyền thoáng đề phòng. Xem ra vị huynh đệ này không tính tiến ra gặp mặt rồi, vậy thì đành dùng tới vũ lực thôi. Cơ Huyền vận chuyển đấu khí lên tùy thời tấn công, lúc đó trong tối xuất hiện một thân ảnh khuôn mặt có chút anh tuấn, sau lưng vắt chiếc cự kiếm đen khịt to hơn cả người thiếu niên đó là Tiêu Viêm. "Là ngươi bốn, ngươi theo dõi bọn ta?" Tiểu Y Tiên nhìn thấy thiếu niên đó liền ngạc nhiên, sau đó là tức giận, cuối cùng là ánh mắt âm trầm tới đáng sợ. Cơ Huyền nhìn Tiểu Y Tiên ánh mắt ra hiệu, Tiểu Y Tiên thấy vậy liền thu liễm. Cơ Huyền mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. "Ngươi tới là khách, chúng tôi không độc tại đến nỗi coi đây là kho báu của mình đâu. Chỉ cần chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được." Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc liền gật đầu coi như tán thành. Thấy vậy Cơ Huyền nắm tay Tiểu Y Tiên kéo đi trước. Tiểu Y Tiên bị Cơ Huyền kéo đi có chút bất mãn. Sao lại để tên đó đi theo? Nơi này tuy vô chủ nhưng thêm một người là phải chia thêm một chén canh. Chiến đấu với hắn là không sáng suốt, ở động phủ này có những thứ gì chúng ta không biết, nếu đánh nhau vô tình chạm phải thứ gì đó thì lúc đó tìm ai khóc. Với cả thời gian chúng ta có hạn, mỗi người lùi một bước, còn kỳ ngộ thì xem ai nhanh hơn, hai đánh một không chột cũng khỏe. Hắc hắc. Cơ Huyền nở một nụ cười rất không phúc hậu giải thích cho Tiểu Y Tiên. 6. Ba người bước vào cánh cửa đá, không gian trước mắt chợt trở nên rộng rãi hơn. Trong cửa đá là một thạch thất rất lớn, thạch thất nhìn qua có chút đơn giản và trống trải. Trên vách tường có sử dụng nguyệt quang thạch để chiếu sáng xung quanh. Tại vị trí trung ương trong thạch thất, có một cái ghế ngồi, trên ghế ngồi là một bộ khô cốt, đầu của khô lâu bị vùi ở dưới sâu, rơi xuống chỗ xương bắp đùi trắng bệnh. Bộ dạng này kết hợp với không khí an tĩnh ở đây, nhìn qua rất có chút mùi vị âm trầm. Ilya đang ngồi phía trước một tảng đá, trên tảng đá có bày biện chỉnh ba chiếc hộp đá. Mặt khác, tại ba góc còn lại trong thạch thất, hiển nhiên chất đống không ít kim tệ ánh vàng rực rỡ cùng với lượng lớn tài vật quý giá, kim tệ số lượng lớn như vậy sợ rằng không dưới mấy chục vạn. 4. Nhìn đám hoa cỏ này, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cơ hồ đồng thời nhanh tiến vài bước, người khác mặc dù không nhìn ra mấy thứ này, nhưng bọn họ trong lòng đều biết rõ, mấy cái đó nhìn như hoa cỏ bình thường, nhưng nói về giá trị thì so với vài đống kim tệ thật sự muốn quý trọng hơn nhiều lắm. Tử Lam Diệp, Bạch Linh Thăng Quả, Tuyết Liên Tử. Đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn sân hoa cỏ nho nhỏ đó, đọc tên một đám đại biểu cho sự quý hiếm khó tìm của những dược liệu cao cấp. Từ cái miệng nhỏ hồng nhuận của Tiểu Y Tiên, len lén mở ra. Băng Linh Diễm Thảo. Ánh mắt rời qua khỏi đám hoa cỏ, đồng tử của Tiêu Viêm chợt co rút lại, cuối cùng nhìn gắt gao một gốc cây ở vị trí trung ương của sân hoa, hai màu hồng bạch luân phiên xuất hiện trên lá. Người cũng nhận ra thứ này. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang hưng phần nhìn chằm chằm Băng Linh Diễm Thảo, Tiểu Y Tiên không khỏi có chút kinh ngạc nói: "Đúng, ta muốn tìm thứ này." Gật gật đầu, Tiêu Viêm quay đầu lại hướng Tiểu Y Tiên. Thật sự là một tên đáng ghét, vừa mở miệng ra là đòi ngay thứ quý giá nhất. Nghe vậy nhất thời Tiểu Y Tiên mặt mày ủ rũ, có chút không tình nguyện lẩm bẩm nói, có điểm xấu hổ cười cười, Tiêu Viêm giang tay ra. "Xin lỗi, ta thật sự muốn có nó, ta đã tìm nó từ lâu rồi." Nam. Cơ Huyền nhìn hai người kia tranh giành xong, Tiểu Y Tiên dùng đôi mắt đáng thương nhìn mình, Cơ Huyền đành làm người xấu lên tiếng nói: "Như vậy đi, ngươi chỉ lấy Băng Linh Diễm Thảo, còn lại tất cả dược thảo nơi này, bọn ta chín thành ngươi một thành còn lại. Thế nào?" Tiêu Viêm nghe vậy có chút không muốn nhưng hắn biết ở đây sẽ thất thế nên đành đồng ý. 6. Sau khi hai người kia hái dược xong thì tiến tới chỗ Cơ Huyền, hướng ánh mắt lên ba cái hộp đá bị hóa bên trên tảng đá to. "Chìa khóa ở đâu?" Tiêu Viêm nói thầm một tiếng. Cơ Huyền thuận tay chỉ ra chỗ bộ xương khô trên xương tay của bộ khô lâu đó, ba chiếc chìa khóa màu đen đang bị treo ở trên đầu khớp xương. "Tại sao ngươi lại để hắn lấy chiếc chìa khóa, không sợ hắn giở trò sao?" Tiểu Y Tiên đối với Cơ Huyền rất bất mãn, chỗ dược thảo ở đây đáng nhẽ chỉ là của một mình nàng, nay phải chia một phần, trong lòng đương nhiên không vui. Mà Cơ Huyền bên cạnh bị nàng Hoa Lệ bỏ qua trong việc chia phần. Cô nương đốc, nếu ở đó có bầy thì sao? Có người đi trước thử nghiệm chứ? Hơn nữa đừng nghĩ đến ăn quỵ, tí nữa dược thảo chia phần ra. Cơ Huyền trợn mắt với Tiểu Y Tiên, đồ gian xảo này, tính ăn lẻ đống dược thảo đó à? Nam, trà sát bàn tay, Tiêu Viêm đi đến trước mặt bộ sương, trong lòng có chút có lỗi chắp tay hành lễ, sau đó chậm chậm cẩn thận cầm lấy chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng nhấc ra. Giang giác. Nguyên nhân bởi năm tháng, cánh tay của bộ xương khô này dĩ nhiên đã bị một lực lượng nho nhỏ làm rơi xuống. Cầm mảnh xương trong tay, lông mày Tiêu Viêm có chút nhíu lại, hắn nhận thấy sức nặng của miếng xương khô trong tay tựa hồ có điểm không thích hợp bốn. Ánh mắt bí mật cẩn thận soi xét hai người kia đang không để ý tới hắn, Tiêu Viêm len lén liếc về phía mảnh xương cánh tay đang cầm, tại khe hở của các xương tay, tựa hồ khéo léo cất giấu một quyển trục, nhìn có vẻ như là một quyển trục rất cổ xưa. Tiêu Viêm nuốt nước bọt một cái, ngón tay tựa hồ như không tự chủ được duỗi ra một cái, sau đó đem quyển trục móc nhanh ra. Cuối cùng như tia chớp tiến vào trong nạp giới. Làm xong việc này, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, thân thiết thổi hết cho bụi trên xương cánh tay đó đi, rồi mới đặt nó về trên người chủ nhân. Xoay xoay ba cái chìa khóa màu đen, Tiêu Viêm nhe răng cười, chậm rãi hướng ba cái hộp đá trên bàn đá đi tới. Chương 45, bị phục kích. Chu cái môi nhỏ, Tiểu Y Tiên ôm trong lồng ngực hơn 10 cái bình nhỏ, sau đó đặt ở phía trên thạch bàn, cuối cùng có chút lưu luyến không nỡ, lấy ra 6 cái bình nhỏ, để trước mặt Cơ Huyền. Đây mấy cái này là của ngươi. Cơ Huyền không khách khí tiếp nhận. Dù bây giờ chưa có tác dụng nhưng tương lai khi nhận được phần thưởng thì khác. Chìa khóa đây. Tiêu Viêm cầm ba chiếc chìa khóa ném tới phía Cơ Huyền. Cơ Huyền bắt lấy. Hướng Tiểu Y Tiên giơ ba cái chuôi chìa khóa màu đen trong tay lên, Cơ Huyền cười cười. Ta mở nhé. Chợt trong gian thạch thất vang lên một tiếng nhỏ thanh thúy, làm cho bàn tay của Cơ Huyền ngược lại. Mở được rồi. Nhìn cái khóa bằng kim loại đã được bật mở, Cơ Huyền thở dài một hơi, cười nói. Cơ Huyền mở hộp đá, bên trong lấy ra một quyển trục cổ xưa nhiều màu sắc, nhìn lướt qua quyển trục xong ném tới Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên bắt lấy ánh mắt hướng vào bên trong hộp đá trên bàn. Có chút sửng sốt rồi khuôn mặt cười mừng rỡ, vươn tay ngọc cầm quyển trục yêu thích không rời tay. Nàng nhìn Cơ Huyền ngọt ngào cười nói, "Cảm ơn. Đây là cái gì?" Thò đầu nhìn một cách tò mò, Tiêu Viêm hỏi, "Một quyển độc kinh ghi lại cách làm thế nào để phối chế độc dược." Tiểu Y Tiên đưa thất thải quyển trục cất đi thuận tiện nói với Cơ Huyền. Nhưng sau khi kinh hỉ thì Tiểu Y Tiên liền đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Cơ Huyền thắc mắc, "Sao ngươi biết quyển độc kinh này hữu dụng với ta?" "Ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý." Phóng mắt trong thiên hạ không việc gì không biết, không việc gì không giỏi. Cơ Huyền mở chế độ chém gió nói, mặt vểnh lên tận trời. Tiểu Y Tiên thấy vẻ kiêu ngạo của Cơ Huyền liền xùy một tiếng kinh thường. Nàng biết Cơ Huyền không tính tiết lộ gì thêm nên không hỏi. Cơ Huyền tiếp tục mở hộp tiếp theo, vẫn là một quyển trục. Vươn tay cầm lấy quyển trục màu đen bên trong hòm ra, dòng chữ nhỏ bên trên quyển trục, Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, Ương Chi Dực. Cơ Huyền đối với quyển đấu kỹ này không hứng thú, bản thân Cơ Huyền đã có đấu kỹ phi hành rồi. Tính giữ lại làm vật trao đổi không thì bán đi cũng được nhiều tiền. Phi hành đấu kỹ. Nhìn đấu kỹ trong tay Cơ Huyền, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi mở to, kinh ngạc thất thanh nói: "Có phải là đấu kỹ quý hiếm nhất, phi hành đấu kỹ?" Cơ Huyền thấy vậy liền ném tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bắt lấy quyển đấu kỹ, mắt có chút khó hiểu nhìn Cơ Huyền, đây là một đấu kỹ hiếm, Tiêu Viêm không nghĩ Cơ Huyền sẽ đưa cho hắn. Cơ Huyền chỉ nhàn nhạt nói: "Đây là ân tình ngươi nợ ta." Tiêu Viêm nghe vậy liền gật đầu, không khách sáo thu lại đấu kỹ. Cơ Huyền chuẩn bị mở hộp cuối thì bỗng khựng lại, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía cửa đá. Có người đến. Tiêu Viêm lúc này cũng phát hiện ra, lên tiếng nói: "Cái gì?" Nghe vậy Tiểu Y Tiên cũng đồng dạng kinh sợ, liền lắc lắc đầu nói: "Không có khả năng, nơi này chỉ có chúng ta biết." Tiểu Y Tiên dương mắt nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt cực kỳ khó coi, hàn ý trong mắt hiện lên. "Bỏ đi, đây không phải thời điểm cho việc lục đục nội bộ." Cơ Huyền quả quyết đánh ra một thủ ấn đánh sập buôn bệ đá. Giáp tiếng vỡ nát mang lên, bệ đá bị Cơ Huyền đánh gây đôi, sau đó Cơ Huyền thu lại vào giới chỉ. Làm xong, Cơ Huyền chậm rãi thở ra một hơi, lạnh lùng nói: "Bọn họ vào được rồi." Nghe Cơ Huyền nói, Tiểu Y Tiên vội hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa đá. Quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại càng ngày càng gần. "A a, Tiểu Y Tiên, đa tạ các ngươi đã dẫn đường, xem ra tin tức mà ta thu được này không phải là giả a." Hơn 10 đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa bước vào, tiếng cười nhàn nhạt quen thuộc, bên trong thạch thất vang lên đầy đắc ý. "Mục Lực." Nghe âm thanh này, Tiểu Y Tiên nhất thời nghiến chặt hàm răng. Chỗ cửa đá tối đen, 10 đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa đi vào, cuối cùng mạnh mẽ đem cánh cửa đá phá hủy đi. Một đạo nhân ảnh từ phía sau đi ra, cuối cùng tại ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, lộ ra diện mục, đúng là đội trưởng của Lang Thủ Dung binh đoàn. Mục Lực. Ánh mắt đầu tiên của hắn là đảo qua đống kim tệ kim quang lập lòe bên trong thạch thất, trong mắt Mục Lực đã xẹt qua một tia tham lam, liếm liếm môi, mỉm cười nói: "Thật có lỗi đã quấy rầy hai vị." Tiểu Y Tiên bên cạnh lông mày đang dựng lên, quay về Mục Lực lạnh lùng nói: "Người theo dõi chúng ta?" "Không tính là theo dõi, mấy ngày trước ta có biết được thông tin tình báo chuyện Tiểu Y Tiên đi tìm bảo khố trong động, nhưng vì không biết vị trí chính xác cho nên muốn." Mục Lực nhún vai cười nói: "Ngươi như thế nào lại có tin tình báo?" "Chuyện này ta chỉ có đề cập qua với trợ thủ Lệ Phỉ, ngươi nghe từ nàng ta." Tiểu Y Tiên đầu tiên trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. "Ha ha, nữ nhân ngu ngốc, chỉ cần nói ngon nói ngọt một chút là có gì trong lòng đều đem ra hết. Mục Lực mỉm cười, cũng không phủ nhận phán đoán của Tiểu Y Tiên. Ngươi là một tên hỗn đản. Mày liêu dựng đứng, Tiểu Y Tiên mắng một câu. Thật có lỗi, mấy thứ này đối với lang thủ dòng binh đoàn chúng ta quá mức trọng yếu, chỉ cần có được nó là chúng ta có thể dễ dàng thu thập tất cả các thế lực trong Thanh Sơn Trấn, đến lúc đó mới đủ tư cách phát triển thực lực ra bên ngoài. Trong mắt ta không bao giờ nghĩ cực hạn chỉ nằm trong cái thôn nho nhỏ này. Mục Lực nhàn nhạt nói. Đem tất cả giao cho ta đi Tiểu Y Tiên, ta vốn rất có cảm tình với ngươi, ngươi nên hiểu rõ, chỉ cần ngươi đi theo ta, đến sau này ta trưởng quản lang thủ dòng binh đoàn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dương ánh mắt đầy thâm tình nhìn Tiểu Y Tiên, thanh âm của Mục Lực chợt trở nên nhu hòa. Đi theo ngươi. Ta hiện tại nói chuyện cùng ngươi đã thấy ghê tởm lắm rồi. Thanh âm đầy trào phúng của Tiểu Y Tiên vang lên, có chút không coi hắn ra gì. Mục Lực mua chuộc người bên cạnh để theo dõi nàng đã làm cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Mục Lực cười cười, trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, nhẹ giọng nói. Không việc gì, vậy ta sẽ cưỡng ép bắt ngươi ở bên cạnh ta. Nói xong, ánh mắt Mục Lực di chuyển sang Cơ Huyền và Tiêu Viêm đang đứng trầm mặc ở một bên, cười nói. Sớm khuyên ngươi gia nhập lang thủ dòng binh đoàn nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không nghe, hiện tại cho dù ngươi muốn gia nhập cũng đã quá muộn. Nghe lời đó của Mục Lực, Cơ Huyền biểu lộ hài hước nói. Chỉ là một dòng binh bé nhỏ có đấu sư tọa chấn làm như viễn cổ thần tộc không bằng. Ít nhất là giết ngươi rất dễ dàng. Mục Lực cười tươi nhưng sát ý lắm liệt. Đem tất cả mọi thứ giao ra đây, ta sẽ cho ngươi chết được nguyên vẹn. Hai tay khoanh trước ngực, Mục Lực âm lãnh nhìn bọn Cơ Huyền. Chương 46, trốn thoát. Cơ Huyền ánh mắt nhanh chóng đảo qua các vách tường bên trong thạch thất, nhìn ánh sáng của nguyệt thạch nhàn nhạt chiếu xuống thạch thất, trong lòng có chút ý nghĩ. Cơ Huyền nhìn sang Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên giọng nói ép xuống mức chỉ có ba người nghe thấy. Tiểu Y Tiên, chốc nữa theo tín hiệu cô hãy dùng những loại phấn kỳ lạ mà cô chế tạo ném hết ra. Tiêu Viêm, chốc ta sẽ lo tên Mục Lực còn những kẻ khác để lại cho ngươi. Còn nữa, cẩn thận tự mắc chi của mình. Cả hai người gật đầu mạnh một cái. Động thủ, giết tên tiểu tử kia, chú ý đừng làm bị thương Tiểu Y Tiên, nhưng phải kiềm chế nữ nhân đó cho ta. Nhìn hai người, Mục Lực lạnh lùng vung tay lên, nói: "Rõ." Nghe được mệnh lệnh của Mục Lực, hơn 10 tên lính đánh thuê phía sau nhất thời phân ra 5 tên, sau đó thần sắc hung ác hướng đến nhóm Cơ Huyền đánh tới. Cơ Huyền bật mạnh tiến lên phía một tên lính đánh thuê ở giữa một quyền bạo phát. Tên lính đánh thuê đó thấy vậy đấu khí bọc đao tản nhẫn chém xuống với quyền thủ của Cơ Huyền một đòn lấy mạng. Trước điều đó Cơ Huyền cười nhạt không thôi nắm đấm vẫn tiến tới. Cách 4. Bùm. Quyền của Cơ Huyền đánh gãy đao của tên đó đập thẳng lên đầu tên lính đánh thuê, tiếng nổ nhỏ phát ra đầu tên lính đánh thuê biến thành bãi máu chết ngay tại chỗ. Việc này làm nhóm Mục Lực sức lại, nhân cơ hội Cơ Huyền hút nguyệt thạch về mình, nhất thời nguyệt thạch thoát khỏi trói buộc, bị Cơ Huyền mạnh mẽ bắt ở trong tay. Bàn tay đảo một cái, nguyệt thạch bị ném vào trong nạp giới, mất đi sự chiếu sáng của nguyệt thạch, quang mang bên trong thạch thất nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Ngay lúc này, nghe Cơ Huyền hét lên, Tiểu Y Tiên liền khí kình ngưng tụ mạnh mẽ, cầm túi dược phấn trong tay đưa lên giữa không trung, sau đó chợt nổ mạnh. Dược phấn bắn tung tóe vào những tên lính đánh thuê đang lao tới. Không cần hoảng, xuất ra hỏa tập người canh cửa cũng đứng yên, không được phép lộn xộn. Người bên trong cũng chỉ được phép đi tiếp vào bên trong. Nhớ kỹ, ai dám đi đến bên cạnh cửa, bất kể là ai, giết. Bóng tôi xuất hiện bất thình lình, khiến cho sắc mặt Mục Lực trở nên âm trầm, bất quá tâm cơ hắn cũng khá nhanh nhạy, vội vàng quát chỉ đạo. Nhưng hắn không ngờ rằng Cơ Huyền chơi bẫy lòng ấy, một số tên lính đánh thuê bị bột của Tiểu Y Tiên tập kích liền mất hết sức lực nằm như bùn não. Cơ Huyền quay về mạnh mẽ kéo Tiểu Y Tiên vào ngực mình rồi phóng thẳng tới vị trí cửa đá. Những tên chưa bị bột của Tiểu Y Tiên ảnh hưởng, một số tên có mang hỏa tập liền vội vàng móc ra, nhưng ngay khi bọn chúng muốn giơ lên, liền có một luồng gió mạnh thổi qua trước mặt, nhưng Cơ Huyền và Tiêu Viêm đánh tới. Cơ Huyền đánh vào các điều yếu như yết hầu hay tim lấy mạng, nhưng Tiêu Viêm chỉ làm chúng đau đớn tê liệt, nhất thời có vài tên lính ứng phó không kịp, kêu một tiếng đau đớn, sau đó đồng loạt ngã lăn ra trên mặt đất. Hắn đến đó. Hắn đến chỗ cửa đá đó. Mau ngăn hắn lại. Một tên lính đánh thuê bị công kích, nhịn đau hô lên. Chết tiệt. Thầm đủ trong lòng, Cơ Huyền mỗi lần ra tay là trực tiếp lấy mạng, nhưng tên Tiêu Viêm không giống thế nên mới gây ra tình trạng hiện nay. Nghe được tiếng la lớn của thủ hạ, sắc mặt Mục Lực chợt trầm xuống. Cước bộ nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, vừa vặn dừng trước bên ngoài cửa đá, đồng thời đem không gian cả cửa đá bao phủ hoàn toàn. Thình thịch, khí kình mạnh mẽ từ phía trước đột nhiên bắn đến chỗ mấy tên lính đánh thuê có thực lực ngũ cấp đấu giả đang đứng ở cửa đá. Trong khi mấy thân hình còn chưa được ổn định, hai đạo thân ảnh giống như cá trạch, theo khe hở giữa bọn họ mà lặng lẽ lao ra ngoài. Khi bọn chúng lấy lại tinh thần thì đã không kịp ngăn trở, lập tức hướng về Mục Lực đang đứng ở cuối cùng hét to. "Đội trưởng đề phòng, bọn họ đã đến chỗ ngươi rồi đó." Nhãn đồng hơi co lại, hai chân Mục Lực chậm rãi mở ra, đem thông đạo nhỏ đã bị phá hỏng chặt lại, song trưởng nắm chặt, đấu khí màu lục nhạt bắt đầu xuất hiện, mà ở dưới sự bao phủ của đấu khí màu xanh biếc đó, đôi bàn tay da thịt bình thường bắt đầu dần dần chuyển thành màu sắc giống như gỗ. Cho dù các ngươi có kẻ thực lực tứ tinh đấu giả nhưng trước mặt ta còn chưa đủ. Cười lạnh một tiếng, Mục Lực từ trong người móc ra một khỏa minh châu, hướng về phía trước, một luồng sáng mỏng manh tỏa ra, mặc dù như vậy nhưng cũng đủ để chiếu sáng khu vực ba thước phía trước mặt hắn. Viên dạ minh châu vừa mới xuất ra, liền xuất hiện hai cái bóng đang cấp tốc lao vượt qua, nhờ hào quang của dạ minh châu, Mục Lực mơ hồ có thể nhìn thấy sát ý trên khuôn mặt của người thiếu niên. Cút trở về cho ta. Nhìn Cơ Huyền giống như thiêu thân quanh co lao vào lửa, Mục Lực cười lạnh một tiếng, nắm tay như được làm bằng gỗ ẩn hiện quang mang màu xanh biếc, mang theo một cỗ khí kình hung hãn, mạnh mẽ, huyền giai sơ cấp đấu kỹ, mục chi bất động. Đâm đầu vào khí kình, ngước mắt lên nhìn kỹ có thể nhìn thấy đôi mắt đầy dữ tợn của mục lực. Cơ Huyền nhìn thấy mục lực phục kích sẵn, ánh mắt lóe lên sát khí. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ lưu động. Ánh mắt có chút âm lãnh liếc nhìn mục lực đã gần trong gang tấc, đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo đấu kỹ phương pháp một cách điên cuồng mạnh mẽ. Lãnh trọng điệp. Bên trong cổ tay áo có ẩn chứa khí kình mạnh mẽ, nắm tay của Cơ Huyền hóa ra một đầu hắc xà hung hãn quang mang lấp lánh mạnh mẽ bắn ra. Hai nắm tay bên trong sơn động nhỏ hẹp mạnh mẽ va chạm vào nhau, thanh âm sư sấm rền vang vọng mãi bên trong sơn động không ngừng. Mục lực trong lòng kinh hãi, thực lực kẻ này đối đầu được với hắn ít ra hắn đã đạt tới lục tinh đấu giả. Thình thịch. Rắc. Một âm thanh trầm muộn nữa đột nhiên vang lên, bất quá tiếng vang này lại từ thân thể của mục lực phát ra. Phốc xích. Đột nhiên khí kình bên trong cơ thể nổ mạnh, khiến cho sắc mặt của mục lực trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể bắn lui ra xa va vào vách đá thật mạnh, rốt cuộc một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Tay hắn vang lên tiếng rắc rắc tựa như nứt xương. Cơ Huyền đánh bật mục lực không dừng lại, một tay giữ chặt lấy Tiểu Y Tiên, sau đó không quay đầu lại, hướng thẳng ra phía ngoài sơn động nhanh chóng lao ra. Mấy tên lính đánh thuê cũng đồng thời từ trong thạch thất lao ra, nhìn mục lực sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, tất cả đều không khỏi hoảng sợ, thực lực của đội trưởng ít nhất là lục tinh đấu giả, vậy mà lại bị tên tiểu tử kia đánh bại sao? Sự thật tàn khốc này trước mắt mọi người, khiến cho mọi người trong chốc lát đờ người ra. Ngu ngốc, đứng thất thần ở đó làm gì? Mau đuổi theo, nhất định phải giết tên tiểu tử đó, ra ngoài phát tín hiệu để những người mai phục bên trên chặn giết hắn, giết sạch. Nhìn mấy kẻ đang đứng ngơ ngẩn, mục lực phun ra một ngụm máu tươi, tức giận quát lên. "Rõ!" Tiếng hô của mục lực khiến cho mấy tên lính này nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng lên tiếng, sau đó thân hình xẹt qua, điên cuồng hướng về phía ngoài mà lao tới. Thân thể động đậy một cách gian nan, mục lực nghiêng người tựa trên tường đá, mệt nhọc thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Với tâm cơ của mục lực, phía trên vách núi chắc chắn sẽ có lính đánh thuê của lang thủ Dung binh đoàn chờ sẵn. Cơ Huyền vừa ôm Tiểu Y Tiên ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm hảo tâm nhắc nhở. Cơ Huyền có đấu kỹ phi hành còn lâu mới sợ, Tiểu Y Tiên trong ngực Cơ Huyền cũng an toàn. Chỉ còn lại là Tiêu Viêm đơn độc. Tiểu Y Tiên bông thì thầm với Cơ Huyền: "Ngươi hiện giờ còn có bao nhiêu đấu khí?" "Không nhiều lắm, miễn cưỡng sử dụng huyễn dược phi hành, nhưng không lâu đâu." Cơ Huyền hiện nay còn không nhiều đấu khí, thi triển đấu kỹ huyễn dược phi hành tốn rất nhiều đấu khí, với Cơ Huyền bình thường cũng chỉ nửa canh giờ hơn nữa đấu khí từ lúc đấu với nham xà còn chưa hồi phục đâu. Nếu không tay tên mục lực đó phế rồi. Tiểu Y Tiên như quyết định cái gì đó, mở miệng nói: "Ta có thể mang hai ngươi rời đi." "Được." Cơ Huyền nghe vậy không chút do dự nhận lời. Trong lòng có chút thoáng động, Tiêu Viêm trầm mặc. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Tiểu Y Tiên từ trong người móc ra một cái trúc địch ngắn ngủn, đem đặt ở cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi một hơi. Một đạo sóng âm có chút kỳ dị từ trong trúc địch nhanh chóng truyền ra, xuyên qua thông đạo cuối cùng vang vọng trong bầu trời đêm xung quanh vách núi. "Ngươi làm gì thế?" Nhìn hành động của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhịn không được tò mò hỏi. "Gọi đồng bọn của ta đến." Giơ giơ cây trúc địch trong tay, Tiểu Y Tiên cười thật tươi nói: "Là một con nhất giai lam ưng, phi hành ma thú." Nghe vậy Tiêu Viêm có cảm giác kinh ngạc, nhìn thấy cái gật đầu của Tiểu Y Tiên, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, lần này được cứu rồi. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên đảo trong trời đêm, lại đem trúc địch bỏ vào miệng thổi, sóng âm kỳ dị lặng yên không một tiếng động quanh quẩn trong bầu trời đêm. Quắc. Theo tiếng sóng âm truyền không lâu, một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên vang vọng trong bầu trời đêm. Một đầu ưng màu lam thật lớn, đang cấp tốc xẹt tới đây. Chỉ trong chốc lát đã hạ ngay xuống cửa động. Thấy vậy Cơ Huyền đang ôm Tiểu Y Tiên thoát nhảy lên thân thể của Lam ưng, Tiêu Viêm thấy vậy cũng nhảy lên. "Tiểu Lam, đi mau." Ngồi trên lưng ưng, Tiểu Y Tiên vội vàng thúc giục nói. Nghe được thanh âm của Tiểu Y Tiên, Lam ưng nhất thời dang rộng hai cánh đập mạnh, kình phong ào ào thổi, sau đó chở hai người trên lưng từ từ bay lên cao. Bắn hạ nó. Nhìn hai người đang ở trên lưng ưng, hơn 10 tên lính đánh thuê vừa xuất hiện tại động khẩu vội vàng hướng lên trên miệng vực quát to. "Hiu, hiu, hiu." Nghe được những tiếng quát từ phía dưới, những người bên trên vách núi thoáng rối loạn một trận, rồi lập tức một trận tên phá không lao lên, bắn về phía Lam ưng đang ở trên không trung. Hai cánh Lam ưng chấn động mạnh mẽ, một luồng kình phong màu xanh nhạt được phất về phía sau, đem toàn bộ những mũi tên vừa lao tới rơi xuống phía dưới. Cuốn phong thổi chúng làm cho mái tóc dài của Tiểu Y Tiên có chút bừa bộn, bàn tay ôn nhu vuốt ve thân thể Lam ưng, cười nói: "Hiện tại đã an toàn." Chương 47: Từ biệt Tiểu Y Tiên. Cơ Huyền thở phào một hơi, lúc nãy cường thế là vậy, tính toán kín kẽ là vậy, nhưng thật ra trong lòng Cơ Huyền cũng thật sự sợ lắm chứ. May mà có nhiệm vụ 100 con yêu thú rèn luyện, nếu không hôm nay sợ không làm được ngần này đâu. Ngồi ở trên thân ưng, Cơ Huyền bao quát lại chỗ sơn động, ánh mắt lạnh lạnh gắt gao hướng về phía mục lực đứng ở cửa động, đang được một gã linh đánh thuê dịu. Người chết vì tài, chim chết vì tiền. Cơ Huyền biết thù này đã kết, lần này lao tử chơi không chơi chết mấy các người thì đúng là có lỗi với mình. 6. Hắc hắc, tiểu tử kia quả nhiên không sai, có thể từ trong nguy hiểm cực độ như vậy mà thoát được ra ngoài. 4. Loại hiểm cảnh này, thật sự có chút ngoài dự kiến của ta. Ngay khi Tiêu Viêm nhắm mắt hồi khí, tiếng cười của Dược Lao đột nhiên vang lên trong đầu. Nghe thấy Dược Lao rốt cuộc cũng đã mở miệng, Tiêu Viêm nhếch môi, trong lòng hừ một tiếng. Ta còn nghĩ người mất tích ở đâu rồi chứ? Ha ha, tiểu tử kia ngươi cố gắng oán trách làm gì? Không cho bản thân ngươi tự mình hãm vào hiểm cảnh như vậy, làm sao mới có thể bộc phát được? Dược Lao cười to nói. Mà lúc trước bỏ đi sự trói buộc, cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Hắc hắc, còn muốn báo thù không? Tiếng cười của Dược Lao giống như một con hồ ly già gian trá, tràn ngập sự hấp dẫn. Ngươi đã bao giờ thấy ta ăn phải quả đắng mà không cần trả thù chưa? Tên vương bắt đản đó đã muốn ta chết, ta đây sao có thể để cho hắn tốt hơn? Tiêu Viêm mỉm cười nói, trong mắt xẹt qua một tia ấm lãnh. Nam, phía dưới là chỗ ở của đội hái thuốc, ngươi đã không quay về nữa thì ta sẽ đem ngươi thả ở chỗ này, đợi sau khi trời sáng ngươi sẽ tự mình rời đi, thế nào? Nhìn xuống đống lửa phía dưới, Tiểu Y Tiên quay đầu về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói. Được. Cười gật đầu, Tiêu Viêm ôm quyền hướng về phía Tiểu Y Tiên, cười cười. Chúng ta chia tay tại đây. Tiểu Y Tiên lại nhảy lên Lam Ưng, sau đó chậm rãi bay lên cuối cùng biến mất trong bầu trời đêm hắc ám. Nam. Sau khi thả Tiêu Viêm trong ma thú sơn mạch, Tiểu Y Tiên quay lại nhìn Cơ Huyền hỏi. Vậy ngươi thì làm sao đây? Cơ Huyền nhún vai nằm ngả trên lưng Lam Ưng biếng lười nói. Ta cũng sẽ ở lại nơi này tu luyện thôi. Trừ phi Tiểu Y Tiên cô nương chịu bao nuôi ta thì lúc đó có vạn dược trai chống lưng ta không sợ dòng binh nho nhỏ. Tiểu Y Tiên thấy Cơ Huyền phun ta lời lẽ vô sỉ vậy, mặt ngọc đỏ ửng hết lên trừng mắt đẹp thầm mắng. Miệng chó không mọc được ngà voi. Miệng chó? Miệng chó đâu nga, miệng của ta là miệng rồng nga, phun ra từ ngữ như ngọc. Cơ Huyền muốn há mồm chứng minh nhưng dính phải mặt nạ liền bất đắc dĩ từ bỏ. Chúng ta miễn cưỡng cũng coi là sinh tử chi giao, nhưng ta vẫn chưa thấy mặt ngươi, tên cũng chưa biết. Mà ngươi lại biết hết về ta rồi, không công bằng. Tiểu Y Tiên chu môi, giọng nói rất không vui nói. Cơ Huyền nghe giọng nói có chút u oán của Tiểu Y Tiên, đứng dậy duỗi eo một cái. Cậu quay lại nhìn Tiểu Y Tiên, tay khẽ khéo mặt nạ xuống. Ta đành coi như thiệt thòi cho nàng nhìn lỗ vốn vậy. Khuôn mặt với ngũ quan bình thường nhưng sở hữu làn da trắng tuyệt mỹ xuất hiện trong thoáng chốc. Sau đó Cơ Huyền đeo lại mặt nạ, Cơ Huyền tiến lùi khỏi lưng Lam Ưng rồi rơi xuống. Tiểu Y Tiên lo lắng chạy tới thì thấy một sức gió thổi lên, đôi cánh đen tuyển và Cơ Huyền xuất hiện. Hai mắt chạm nhau. Mặt nạ ta đã bỏ xuống rồi còn cô nương nhìn được bao nhiêu thì xem mắt cô nương nhạy đến đâu rồi năm. Còn tên của ta là Cơ Huyền. Nhớ lấy. Tiểu Y Tiên lấy từ trong lòng lấy ra một túi dược phấn, ném cho Cơ Huyền. Mấy loại dược phấn này mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng để bảo hộ thân mình được. Đa tạ. Nhận xong món đồ Cơ Huyền liền bay đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu niên chậm rãi biến mất trong bóng tối, Tiểu Y Tiên lúc này mới thu hồi tầm mắt, quay đầu chuyển hướng đến doanh trại, nhàn nhạt nhẹ giọng nói: "Mục Lực, ngươi hãy chờ ta xem, trình độ thù dai của nữ nhân còn cao hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều lắm." Cười lạnh một tiếng, Tiểu Y Tiên lại nhảy lên Lam Ưng, sau đó chậm rãi bay lên cuối cùng biến mất trong bầu trời đêm hắc ám. Sau khi biến mất một thời gian, những tia sáng mặt trời đầu tiên dần xuất hiện, từ phía chân trời chiếu rọi vào trong một tấm lều vải trắng. Nam. Tiểu Y Tiên đang nằm ngủ đột nhiên bị đánh thức dậy, nghe xung quanh lều vải có nhiều tiếng động hỗn loạn cùng với một âm thanh quen thuộc mà nàng cực kỳ ghét, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận chậm rãi hiện lên một tia lạnh lạnh, từ trên giường đi xuống, thay quần áo, sau đó chậm rãi đi ra khỏi lều vải. Ngoài lều vải có 7-8 tên lính đánh thuê đang nghiêm nghị canh giữ cửa, lúc này mấy người gác cửa đang nghiêm túc ngăn cản một người thanh niên chặn bên ngoài, khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên đi ra đều vội vàng hướng đến nàng thi lễ. Ha ha, Mục Lực thiếu gia, trời còn sớm như vậy sao ngươi đã xông vào lều của ta? Quay về hướng mấy lên lính đánh thuê mỉm cười, Tiểu Y Tiên quay đầu đi, hướng về phía Mục Lực sắc mặt đang không được tốt cho lắm, cười nói: "Ha ha, không có việc gì, chỉ là thời gian không sớm nên muốn gọi Tiểu Y Tiên lên đường thôi." Ánh mắt đảo qua trên người Tiểu Y Tiên, Mục Lực nhướng mày cười nói: "Có chút gật đầu." Tiểu Y Tiên phất tay để cho mấy tên lính đánh thuê tản đi chỗ khác, tiến lên hai bước mỉm cười nhìn Mục Lực. "Mục Lực thiếu gia, bọn ngựa bắt ve hoàng tức nấp phía sau." Quả nhiên là thủ đoạn cao minh. Đáng tiếc bọn ngựa quá giàu hoạt. Mục Lực cười cười nhưng trong nét cười có ẩn chút tấm lãnh, ánh mắt đảo qua trong lều vải của Tiểu Y Tiên, nhàn nhạt nói: "Ta cũng biết ngươi sẽ về nơi này, như vậy ta sẽ không dám động đến ngươi, nhưng mục đích của ta lại không phải là ngươi, giao hai tên đó ra đây ta sẽ không làm khó ngươi nữa." Hắn đi rồi. Giang tay ra, Tiểu Y Tiên cười nói: "Đi rồi." Đồng tử co rút lại, sắc mặt Mục Lực càng thêm khó coi. "Ngươi nghĩ hắn sẽ ngu ngốc mà quay lại doanh trại này à?" Cười cười đầy trào phúng, Tiểu Y Tiên nhìn sang những tên lính đánh thuê đã rời khỏi giường, mấy tên lính này là bằng hữu tốt của nàng. Chỉ cần có bọn họ ở đây thì Mục Lực sẽ không dám ra tay với nàng. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Tiểu Y Tiên vểnh lên, tràn đầy vẻ châm chọc chế nhạo. "Tiểu Y Tiên tiểu thư, dược thảo cơ bản đã hái đầy đủ rồi, chúng ta cần trở về ngay chưa?" Một thành viên hái thuốc của Vạn Dược Trai bước vội vàng tiến về phía Tiểu Y Tiên, cung kính nói: "Được, lên đường thôi." Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp quét một vòng quanh doanh trại, đông nhiên ôn nhu nói: "Các vị, bởi vì lang thủ dòng binh đoàn có xảy chút sự cố, cho nên ta muốn mời các vị mạnh mẽ một chút đến gần hộ vệ cho bọn họ, không biết có được không?" Nghe Tiểu Y Tiên nói như vậy, mấy tên lính đánh thuê đầu tiên là sững sờ, rồi đột nhiên hiểu ra, vội vàng hướng về phía Tiểu Y Tiên mạnh mẽ gật đầu. Nhìn Mục Lực rời đi, nét cười trên khuôn mặt Tiểu Y Tiên dần dần biến mất, trong đôi mắt đẹp cũng xẹt qua vài tia hàn ý, ngón tay khẽ gạt vài sợi tóc trên trán. Nam. Cơ Huyền sau khi về động phủ liền lấy sắc nham xà ra từ nạp giới. Nham xà to đến nỗi chiếm hơn nửa động phủ của Cơ Huyền. Cơ Huyền triệu hoán âm huyết kiếm ra tiến hành mổ rắn tìm ma hạch. Dùng cực phẩm chi kiếm làm dao mổ đúng là độc nhất Cơ Huyền, để kẻ khác nhìn thấy chắc tức đến nổ máu. Hệ thống mà biết cũng hung hăng khinh bị Cơ Huyền một phen. Nhìn viên ma hạch đỏ thấm pha thêm màu lục sáng chói, Cơ Huyền mừng rỡ không thôi. Nhiệm vụ giết 100 ma thú nhất giai làm Cơ Huyền đột phá thất tinh đấu giả thêm mấy chục viên ma hạch thôn vệ hiện giờ đã là miễn cưỡng gần tới 8 tinh rồi. Thêm viên ma hạch sung túc năng lượng này đột phá là cái chắc. Nam. Trong động phủ, đấu khí đang bị hút vào vòng xoáy hấp động của cơ huyền. Hấp động trong đan điền cơ huyền tham lam hấp thụ đấu khí đến cực hạn, rồi tiếng rắc nho nhỏ phát ra từ cơ thể. Đột phá bát tinh đấu giả. Cơ huyền sau thôn vệ ma hạch liền đột phá bát tinh như theo dự đoán. Xem ra nhiệm vụ của tiểu y tiên vẫn còn phải xem xét lại các yếu tố rồi. Mà cái hệ thống này thực sự tính ngủ tới khi mình đột phá đấu sư sao? Sau khi đột phá cơ huyền chưa thấy hệ thống thông báo gì, xem ra nhiệm vụ chưa hoàn thành rồi. Chương 48, học tập địa giai công pháp. Sau khi đột phá bát tinh đấu giả, cơ huyền quyết định học công pháp huyết nguyệt mà hệ thống đã nói. Diễn hóa đấu kỹ huyết nguyệt. Cơ huyền nhắm mắt định thần rồi khẽ lên tiếng nói. Tinh. Hệ thống, phụ, sẽ bắt đầu quá trình diễn hóa đấu kỹ cho ký chủ. Một tiếng nói vô cảm phát ra trong đầu cơ huyền. Ngữ khí này khác hẳn với lúc bình thường. Dù bình thường giọng hệ thống có máy móc nhưng vẫn nghe ra được ngữ khí kinh miệt hay chọc ngoáy cơ huyền, nhưng giọng nói này thì chỉ có máy móc và lạnh lùng. Cơ huyền có chút không quen. Hệ thống nói xong, cơ huyền như bị chìm vào trong một không gian tối đen vô tận, trong chớp mắt cơ huyền thấy mình xuất hiện ở một nơi non xanh nước biếc. Nơi này có núi, có sông, không khí trong lành, thật là một mỹ cảnh nhân gian. Cơ huyền nhìn thấy ánh mắt lóe lên kinh diễm. Tinh. Ký chủ đã tiến tới không gian đặc biệt do hệ thống tạo ra. Nơi này sẽ là nơi diễn hóa đấu kỹ. Nơi này thời gian trôi khác hoàn toàn với bên ngoài. Một ngày bên ngoài bằng 3 ngày trong không gian này. Tinh. Trước tiên hệ thống sẽ hỏi ký chủ có muốn sử dụng 1000 điểm hệ thống mà mình tích lũy được học tập không? Không sử dụng điểm hệ thống, thời gian ký chủ có thể ở không gian này là 3 ngày, trong việc học tập đấu kỹ này sẽ gây ra nguy hiểm nhất định. Tình thế xấu nhất là tổn thương nghiêm trọng tới linh hồn và thân thể. Sử dụng điểm hệ thống, ký chủ có thể gia hạn thời gian trôi trong không gian này tương đương 1 ngày bên ngoài bằng 10 ngày bên trong không gian. Hệ thống sẽ bảo trợ ký chủ khỏi tình thế thương tổn nghiêm trọng. Cùng lắm là phế mất một cái tay hoặc một cái chân thôi. Khi cơ huyền đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt thì hệ thống vang lên lời vô cảm. Nó giải thích cho cơ huyền một số thứ và điều kiện cơ bản. Nghe hệ thống nói xong, cơ huyền rơi vào trầm ngâm. Trước khi rơi vào quá trình ngủ thì hệ thống cũng cảnh báo cơ huyền về nguy cơ tu luyện công pháp này. Hơn nữa hệ thống vừa nói sử dụng điểm hệ thống thì ưu đãi cực lớn và tình thế xấu nhất là mất đi một chi. Nếu không sử dụng điểm hệ thống thì nguy cơ cao hơn nhiều, cũng không có gì đảm bảo được trong ban này cơ huyền sẽ học được. 1000 điểm hệ thống tuy nhiều nhưng không đáng giá bằng mạng sống của mình. Làm ra quyết định, cơ huyền nói với hệ thống. Sử dụng điểm hệ thống để học tập đấu kỹ. Tinh. Yêu cầu chấp nhận. Quá trình diễn hóa bắt đầu. Hệ thống sau khi nghe lời nói của cơ huyền liền đáp lại. Sau đó bắt đầu quá trình diễn hóa. Từ trong hư không, một thân ảnh cả người đen tịt không thể thấy rõ mặt mũi bước ra. Cơ huyền chỉ cảm thấy có một luồng uy áp cường đại ập tới, khiến bản thân hắn không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát. Trong không trung, thân hình hư ảo của hắc ảnh từ từ hiện ra vài tia đấu khí huyết hồng sắc nhàn nhạt. Đấu khí này mỏng đến cực điểm, nhưng chỉ một chút như vậy, thân hình đang lừng lừng trong không trung của. Cuối cùng, đấu khí nhàn nhạt chậm chậm thu lại, giống như quay lại trong cơ thể của hắc ảnh. Quang mang xung quanh lúc này khẽ nhạt xuống, rồi lại sáng bừng lên, những nơi mắt thường có thể nhìn thấy toàn một màu huyết hồng. Từng tia vũ khí huyết sắc giống như sợi dây quấn quanh người của hắc ảnh. Hắc ảnh khẽ nâng tay phải lên, khẽ vung lắc vào không gian xung quanh, một chưởng đã đánh bổ vào không gian thơ mộng trước mặt. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, theo một chưởng vỗ xuống của hắc ảnh, đấu khí huyết sắc cả người hắn trào ra hình thành một vầng trăng máu. Nơi mà huyết nguyệt đánh vào, không gian bốn bể đã biến thành hư ảo. Đến lúc nó rơi vào vách núi, ngược lại lại biến thành vô thanh vô tức, dù là cây cối hay là sơn thạch toàn bộ đã bị biến thành tro bụi trong khoảnh khắc bị đấu khí hồng sắc chạm tới. Đấu khí hồng sắc ấy không tiêu tán ngay sau đó, mà chúng sau khi đánh vào một vị trí khác lại điên cuồng xoay tròn lại. Lúc này vầng trăng huyết sắc ban đầu đã giống như con mắt của bão, xoay tròn điên cuồng, tất cả mọi thứ xung quanh, cho dù là không khí bị sự điên cuồng ấy tàn phá bị hút sạch vào trong đó. Huyết nguyệt càng ngày càng nhỏ. Phá. Theo tiếng quát khẽ của hắc ảnh, thủ ấn trong tay chợt biến đổi. Vốn dĩ là huyết nguyệt đấu khí đã thu lại hết cửa chợt bị nổ tung ra. Một tiếng nổ vang hút lên tận trời cao. Bùm bùm bùm. Đấu khí huyết sắc giống như vầng thái dương nổ tung ra, khí tức âm lạnh chớp mắt trào ra, bao phủ khắp đất trời, giống như đã bị hắc động nuốt chửng vậy. Trong cảnh tượng kinh người ấy, theo sự xuất hiện của huyết động khổng lồ, vầng huyết nguyệt đó mời dần dần tan đi, cuối cùng đã biến mất trong không khí. Không gian thơ mộng đó nay chỉ còn đống hoang tàn đổ nát. Không gian vừa bị huyết nguyệt bổ tới còn thấp thoáng có huyết sắc thiểm điện tạp loạn đang không ngừng lóe. Nhìn thấy cảnh này, cơ huyền trong lòng thầm hô, công pháp này thực như quá bá đạo rồi. Học được nó khi dùng thế nào, đủ xoáy khí, đủ trang bức. Đang tưởng tượng trong đầu, đống hệ thống lên tiếng. Tinh. Diễn hóa hoàn thành, bắt đầu quá trình học tập. Trong đầu cơ huyền truyền đến một loạt tin tức liên quan tới công pháp này, cảm giác đau nhói quen thuộc xuất hiện. Sau khi truyền xong thông tin thì hệ thống lại lên tiếng nói. Tinh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ký chủ phải tu luyện trong huyệt động đó. Nhớ kỹ, khi tu luyện, đấu khí của ký chủ không thể bảo vệ được da thịt, chỉ có thể bảo vệ tâm mạch thôi. Những tia huyết sắc thiểm điện ấy, ký chủ cần phải nghĩ cách luyện hóa nó, để chúng trở thành của mình. Lúc nào ký chủ luyện hóa thành công huyết sắc thiểm điện ấy, vậy thì ký chủ đã có vốn để tiền để luyện huyết nguyệt rồi. Cơ huyền nghe vậy khỏe môi giật giật, nhìn những tia thiểm điện lớn đang lưu động giống như linh xà, hỏi hệ thống. Thứ đó vào người liệu có giật không? Không thấy hệ thống đáp lại, cơ huyền cười khổ không thôi. Cơ huyền hiểu hệ thống trịnh trọng nhắc nhở cơ huyền về việc này như vậy, xem ra nếu mà lúc đấy nhanh nhậu học tập chắc. Nghĩ đến đó Cơ Huyền dùng mình, xem ra 1000 điểm hệ thống chi ra là đáng a, ít ra có bảo đảm mạng sống của mình. Thở dài một hơi, Cơ Huyền cắn chặt răng liều mạng nhảy vào trong huyệt động khổng lồ. Vừa hạ chân xuống, những tia huyết sắc thiểm điện lúc này giống như có linh tính vụt lao mạnh tới Cơ Huyền. Á! Cơ Huyền kêu thảm một tiếng, chỉ ít có 10 đạo huyết sắc thiểm điện cùng lúc đánh vào người hắn, khiến hắn tê dại khắp người. Cơ Huyền vừa định ngưng kết đấu khí để chống lại những tia thiểm điện, giọng nói của hệ thống lạnh nhạt vang lên. Tinh! Không được dùng đấu khí chặn lại. Tập trung tinh thần. Ba mẹ nó, đây không phải đấu kỹ cho người luyện mà. Cơ Huyền bị những đạo huyết sắc đánh vào người liên tục, cắn răng thủ lớn biến bản thân thành một đạo hắc động hấp thụ những tia huyết sắc va chạm với bản thân, nhưng trong thoáng chốc hắc động như quá tải tan vỡ liên tục. Cơ Huyền thấy vậy liền đổi ấn quyết hắc động lại tụ lại. Hiện giờ là xem cứng đầu, hắc động Cơ Huyền cường nhãn hơn thôn vệ và luyện hóa được tia huyết sắc hoàn thành công pháp trước hay là huyết sắc đánh tan bản thể hắc động của Cơ Huyền trước. 10 ngày ngoài thực tế tức 100 ngày bên trong không gian đã trôi qua. Ầm ầm ầm. Huyết sắc thiểm điện vẫn không ngừng đánh trong huyệt động khổng lồ ấy. Nhưng những tia thiểm điện ấy vừa đến vị trí trung tâm, đều bị gạt ra sang bên một cách quỷ dị. Cơ hồ có thứ gì đó đã chặn lại bước đi của chúng. Nếu nhìn kỹ, sẽ có thể phát hiện, ở chính giữa huyệt động, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng tu luyện, trong tay hắn kết thành một ấn ký kỳ dị, làn da lấp loáng tia hồng sắc quỷ dị. Mỗi lần những tia huyết sắc thiểm điện ấy đánh vào bên người hắn, trên người hắn luôn hiện ra những tia hồng quang vô hình gạt những tia thiểm điện sang bên, nhưng có vài tia điện quang huyết sắc từ từ xâm nhập vào cơ thể cậu, sau đó nhanh chóng đi vào trong kinh mạch. Những tia thiểm điện vốn dĩ vô cùng điên cuồng, khi vào trong cơ thể của hắn, đột nhiên lại ngoan hiền hơn, men theo kinh mạch của hắn từ từ trượt xuống. Đến vị trí của khí hải đan điền gặp phải hắc động, từng tia bị hút vào trong lốc xoáy đấu khí. Đương nhiên luyện hóa những tia thiểm điện này, lúc bắt đầu cực kỳ hao phí tâm sức. Mấy lần hắn cơ hồ cảm thấy gân mạch như bị hủy bởi sự xung điện. Quá trình này là một việc vô cùng đau khổ, thế nhưng sự đau khổ ấy cũng không phải không tác dụng khiến cơ thể của Cơ Huyền trở nên mạnh mẽ hơn. 50 ngày trong không gian trôi qua. Dẫn. Chỉ quyết trong tay Cơ Huyền lại thay đổi, đồng thời một luồng đấu khí chạy theo kinh mạch của hắn trào ra chỉ trường. Lúc này, đấu khí và huyết sắc thiểm điện của hắn đều đã dung hợp vào nhau. Dần dần quang mang huyết sắc trên thủ trưởng của hắn lại vụt tràn ra. Theo sự tuôn trào của quang mang này, tay phải của Cơ Huyền đẩy mạnh về phía trước. Theo động tác của hắn, một đạo quang mang huyết sắc quỷ dị đã bổ về phía trước. Huyết Nguyệt. Cơ Huyền quát lớn một tiếng, hắn cảm nhận được rõ ràng đấu khí trong cơ thể của mình giống như bị thứ gì đó hút một cách điên cuồng, rồi đánh mạnh về phía trước. Cảm giác này khiến cả người hắn yếu ớt, có điều hắn vẫn cắn răng kiên trì tiếp tục. Vút. Ở nơi Huyết Nguyệt đánh xuống, điện quang xung quanh co quẫy trong chốc lát, rồi nhanh chóng biến thành tro bụi. Sau đó quang mang đó bắt đầu ngưng tụ lại, hình thành một Huyết Nguyệt đấu khí hồng sắc. Bùm. Rốt cuộc theo âm thanh của Cơ Huyền vừa dứt, vầng trăng huyết sắc ấy đã như vầng mặt trời nóng bỏng nổ tung ra, nuốt chửng điện quang huyết sắc xung quanh vào trong đó. Thế nhưng trận nổ này so với hắc ảnh đánh ra thì không biết yếu hơn bao nhiêu lần. Tinh, ký chủ đã hoàn thành nắm bắt được công pháp, hiện giờ sẽ gửi ký chủ trở lại thế giới thực. Lần nữa chìm vào trong không gian tăm tối, lúc Cơ Huyền mở mắt ra thì đã nhận ra mình trở lại hiện thực rồi. Cơ thể đau nhức, thậm chí còn vương lại chút máu khiến Cơ Huyền cười khổ. Công pháp địa cấp quả nhiên không tầm thường, mà để học được còn tốn mất nửa cái mạng. Nhưng đổi lại không những học được địa cấp đấu kỹ, thậm chí đột phá đến cựu tinh đấu giả, thân thể cường hãn hơn trước rất nhiều. Tính ra cũng khoảng nửa tháng trôi qua rồi nhỉ, đám rong binh lang cái mẹ gì đó cũng nên mất tí huyết rồi đó. Hắc hắc. Cơ Huyền hiện tại rất cảm thấy không vui, bị đánh giật điện hơn 100 ngày thì ai vui cho được. Nên Cơ Huyền tìm nơi xả tâm chẳng tí, mà kẻ xui xẻo lại là rong binh đắc tội cậu. Chương 49, hệ thống tiến cấp. Trong sau khi Cơ Huyền tu luyện thành công Huyết Nguyệt đấu kỹ thì bắt đầu đi săn lang. Những rong binh của lang đầu mà cứ xuất hiện trong tầm ngắm của Cơ Huyền là bị diệt sát. Không tha cho một kẻ, tiện thể thôn phệ luôn. Mà không phải chỉ Cơ Huyền săn lùng mà còn có cả Tiêu Viêm nữa. Lang đầu Zombie xác định biến mất rồi. Hai ngày ngắn ngủi chúng ta đã mất đi hơn 20 vị thành viên nòng cốt, Zombie bình thường gần 50, nếu cứ tiếp tục như vậy thì lang thủ Zombie đoàn chúng ta còn người nữa sao? Ngươi không phải nói thực lực của hắn cùng lắm là ngang bằng ngươi sao? Vậy tại sao phái ra ba gã thất tinh đấu giả mà cuối cùng vẫn chết trên tay hắn? Bàn tay nặng nề đập lên mặt bàn một cái, Mục Xà phẫn nộ quát lên. Nhưng hiện tại thực lực của hắn bày ra có thể là bất tinh. Mục Xà sắc mặt âm trầm, như chợt nhớ đến chuyện gì đó, khóe miệng không khỏi co rút lại, trong thanh âm càng nổi lên một tia hàn khí. Có lẽ trước đó hắn vẫn còn kiềm chế thực lực, hoặc sau khi vào sơn mạch thực lực tăng bạo. Xem ra việc ta đoán trước kia quả thật không sai, tên tiểu tử đó quả nhiên không phải là một kẻ bình thường a. Chậm rãi từ trong tức giận hồi phục lại ý chí, Mục Sa ngồi trở lại ghế, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, trầm ngâm một lát liền âm lãnh nói: "Trước hết tạm thời để cho người của ta rút hết khỏi ma thú sơn mạch, chờ 2 ngày sau đem đội ngũ biên chế lại thành 5 người một tổ, sau đó mang theo đạn tín hiệu rồi cùng nhau tiến vào ma thú sơn mạch." Nặng nghề thở hổn hển vài hơi, Mục Xà âm trầm nói: "Tiểu thư, Diêu tiên sinh muốn gặp người." Ngoài cửa, thanh âm ôn nhu của thị nữ đột nhiên truyền đến. Nghe tiếng gọi, Tiểu Y tiên lông mày kẻ đèn cao lại. Diêu tiên sinh này là chủ quản của Vạn Dược Trai, cách đây mấy ngày sự việc của lang đầu Dòng binh đoàn được truyền ra, sau đó người này đến tìm chính mình tự nhiên không cần nói cũng biết. "Để cho hắn vào đi." Đem quyển sách bảy màu cất vào nội y, Tiểu Y tiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mặc kệ nói như thế nào đi nữa chính mình hiện tại coi như là ăn nhờ ở đậu, đối với vị chủ nhân này không thể không cấp cho hắn mặt mũi. "A a, Tiểu Y tiên tiểu thư gần đây có khỏe không?" Ngay khi thị nữ truyền lời không lâu, một gã nam tử quý phái mặc trường bào cười tủm tỉm đi tới căn phòng, đối với Tiểu Y Tiên lại cười nói. Ngước đôi mắt đẹp, nhìn vị trung niên nam tử trước mặt, Tiểu Y Tiên hơi hơi gật đầu, đứng lên xoay người khom lưng bên cạnh bàn châm hai chén trà. Ngồi ở ghế, Diêu Tiên Sinh nhìn dáng người đang khom với đường cong tuyệt mỹ của Tiểu Y Tiên, cuối cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh yêu điệu mảnh mai, nhãn đồng thoáng hiện quang mang khó hiểu. Lúc Tiểu Y Tiên xoay người lại thì Diêu Tiên Sinh cũng đã thu hồi cái ánh mắt rất không có quy củ này. Bưng chén trà, đem tay nhẹ đặt lên bàn, Tiểu Y Tiên môi đỏ mọng hé mở, nhẹ giọng nói: "Diêu Tiên Sinh tìm ta, hẳn là có việc." Cười cười, Diêu Tiên Sinh hai tay đang cầm chén trà tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay mỹ nhân, bàn tay lén lút trà sát chén trà, nhấp một ngụm, cười nói: "Nói vậy ngươi cũng đã nghe qua tin tức của hai tên kia chứ? Khi ngươi vào Sơn Động Tầm Bảo, lúc đó hắn cũng đi cùng sao?" Ánh mắt hơi hơi lóe ra, Diêu Tiên Sinh đột nhiên cười nói: "Diêu Tiên Sinh, ta nghĩ ngươi có lẽ lầm." Lắc đầu, Tiểu Y Tiên thản nhiên cười nói: "Ta cùng với hắn đích xác cùng một chỗ, bất quá lúc ấy là bởi vì ta tại lúc hái thuốc thiếu chút nữa sẩy chân rơi vào vách núi, hắn là giúp ta một phen mà thôi. Về việc trong Sơn Động Tầm Bảo, xin lỗi, chúng ta thật đúng là không thấy đến cái gì bảo tàng, bất quá, nhưng thật ra ta nghe nói, lúc hộ tống chúng ta trở về, làng đầu Dòng binh đoàn đột nhiên rời khỏi đội, tựa hồ là tìm kiếm tới cái gì đó. Nếu như Diêu Tiên Sinh đối với bảo tàng cảm thấy hứng thú, gọi hai đại Dòng binh đoàn đoàn trưởng, cùng đi làng đầu Dòng binh đoàn xem bọn hắn vận chuyển vật kia." Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: "Nghe vậy." Diêu Tiên Sinh sắc mặt khẽ biến, chợt cười nói: "Chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, vậy nếu như ngày sau có gặp lại có thể nói cho hắn đến Vạn Dược Trai chúng ta một chuyến, mặc dù lang đầu Dòng binh đoàn thế lực rất mạnh, đối với Vạn Dược Trai cũng không sợ bọn họ. Nếu có cơ hội, ta sẽ truyền đạt, bất quá ta cùng với hắn cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, Diêu Tiên Sinh cũng không nên kỳ vọng quá lớn." Tiểu Y Tiên tùy ý nói: "A a, hảo, vậy không quấy rầy ngươi nữa, ta đi ra ngoài bàn bạc sự tình." Cười gật gật đầu, Diêu Tiên Sinh lần nữa cùng Tiểu Y Tiên hàn huyên vài câu, sau đó mới đứng dậy cáo từ đi. Nhìn theo sau cửa phòng chậm rãi đóng, Tiểu Y Tiên lơ đánh liếc chén trà mà hắn đã uống qua, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Xem ra hắn có lẽ không bỏ đi ý niệm trong đầu à, ai, hy vọng ngươi đừng làm những sự việc để cho ta thất vọng, mặc dù ta thực lực không mạnh, bất quá ta đã pha trà, ngươi thật sự có thể uống loạn hay sao?" Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm lên nước trà màu lục, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vô diện thiếu niên, nhớ lại những lời nói vô sỉ của hắn, Tiểu Y Tiên môi mỏng khẽ nhếch lên: "Ngươi là nam nhân đã cùng ta trải qua hoạn nạn, cũng đừng thua bởi cái Thanh Sơn trấn nho nhỏ này. Trong những ngày nay Cơ Huyền mặc sức giết chóc, thực lực Cơ Huyền hiện giờ không phải kiêng kỵ một hai cả. Quân đầu, ám sát, tất cả đều bị Cơ Huyền diệt sát và thôn vệ. Chậc chậc, người của Dòng binh này đúng là nhiều mà, giết mãi không hết." Cơ Huyền hiện tại đang đứng trong rừng, tay phải giữ chặt cổ một tên đại hán, phía sau là một cảnh thảm khốc nhân gian. Mười mấy người nằm dưới đất, máu vương vãi khắp đường. Kẻ bị mất đầu, kẻ thủng ngực, kẻ tứ chi vỡ nát túm lại là đủ loại kiểu chết, có những kẻ thực lực cao đẳng cấp lục tinh đấu giả và thất tinh đấu giả thì bị Cơ Huyền hấp thành xác khô. "Ngươi là cô gái vợ T3?" Tên đang bị Cơ Huyền giữ chặt cổ, miệng trào máu, nghiến răng nghiến lợi nói ra lời đứt quãng: "Xuy, các ngươi còn lời nào nói không? Mấy ngày nay ta nghe đến thai đóng kén rồi." Cơ Huyền xùy một tiếng kinh thường nói ra: "Mấy ngày nay có tin gì thú vị không? Nói nghe xem, nếu ta hài lòng ta cho ngươi toàn thời. Dù sao thất tinh đấu giả vẫn còn chút lợi ích với ta." Đại hán nghe Cơ Huyền nói vậy trong mắt co rút lại, nhìn mấy cái xác bị Cơ Huyền hấp thụ kia. Chết không đáng sợ, nhưng chết khó coi như vậy thì cũng không ai muốn. Đại hán nhìn Cơ Huyền ánh mắt hoài nghi: "Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, ta nói được làm được không phải hoài nghi." Cơ Huyền tùy tiện vứt đại hán nằm trên đất. Cậu không sợ hắn chạy vì bản thân đại hán bị Cơ Huyền đánh gần chết rồi, dù hắn chạy được thì cũng không còn sống được bao lâu. Tên đại hán thấy vậy, hít một hơi thật sâu nói nhanh những thông tin mà hắn biết cho Cơ Huyền. Cơ Huyền nghe xong liền ngạc nhiên: "Gì? Tên Tiêu Viêm này cũng đi săn mấy con chó nhỏ sao? Bốn. Mấy tiểu đoàn bị hắn giết sạch rồi. Cả một bát tinh đấu giả cũng bị hắn giết rồi. Tên mục xà này không hổ lăn lộn bao năm, như kế thế cũng bày ra, xem ra các ngươi chỉ là mấy con mồi nhỏ dụ con hổ lớn ra thôi. Chậc chậc, không hổ là người ứng kiếp nga, đột phá nhanh như thần, vượt cấp chém giết đơn giản chơi." Cơ Huyền khảm khái không thôi, hào quang nhân vật chính sáng lấp lóe làm cậu có chút ghen tị. Đang tính làm thành toàn cho tên đại hán thì phát hiện tên đó đã chết rồi, không biết là tự tử hay sinh cơ trôi đi mà chết. Dù sao cũng không phải chuyện của Cơ Huyền. Nếu tên Tiêu Viêm đó đã gây chú ý với Dòng binh rồi thì bản thân chả cần can thiệp vào nữa. Mấy ngày nay phát tiết ra làm tâm trạng Cơ Huyền vui vẻ trở lại rồi, không phải tốn thời gian nữa. Việc của Dòng binh cứ ném lại cho Tiêu Viêm xử lý, dù sao đó cũng là điều hắn muốn mà. Hơn nữa còn một hộp đá mà Cơ Huyền chưa mở, lâu rồi quên mất. Đôi cánh đen từ lưng của Cơ Huyền mọc ra, Cơ Huyền bay về động phủ, sau đó lấy hộp đá từ trong nạp giới ra. Rầm, cả hộp đá lẫn chân dự rơi ra khỏi, hôm đó do quá vội Cơ Huyền liền tiện tay cắt đứt chân đá rồi nhét vào giới chỉ. Cầm chìa khóa trong tay, Cơ Huyền mở chiếc hộp đá. Ngoài dự liệu, trong chiếc hộp đá không chỉ có công pháp huyền cấp cao dài cuồng sư gâm với một lọ đan dược màu đen sặc mùi quái dị và một tờ giấy ghi để lại cho người có duyên. Đây là phá sư đan, là đan dược đột phá đấu sư ta ngẫu nhiên có được, nhưng không có chỗ để dùng nên tùy tiện lại trong ba hộp đá chờ người có duyên. Cơ Huyền cầm đan dược thầm nghĩ không sợ hết hạn sử dụng chứ. Ai biết được đã qua bao lâu rồi, 10 năm hay 100 năm từ lúc vị này có được lọ đan này. Biết đâu nó hết hạn sử dụng thì trách ai đây. nhưng hệ thống cần đột phá đấu sư mới tiến hành nâng cấp, nhưng theo tình trạng giờ thì không thể chờ lâu đến vậy. Cơ Huyền đành liều mạng nuốt đan dược vào, năng lượng trong thiên địa đột nhiên nhắm chính mình vào tới. Cơ Huyền tiến vào tu luyện trạng thái, năng lượng lưu động chúng quanh trong thiên địa cũng là càng lúc càng mạnh, tới cuối cùng, thân thể cơ hồ biến thành hắc động, quần quần không ngừng điền cuồng hấp thu năng lượng. Xoáy tụ khí liên tục xoay tròn, giằng co hơn 10 phút đồng hồ rồi mới chậm rãi đình chỉ, mà theo xoáy tụ khí xoay tròn từ từ đỉnh cơ hở ỉ, hấp lực cuồng mãnh từ trong cơ thể Cơ Huyền cũng là bắt đầu yếu bớt dần cho đến biến mất. Chỉ chốc lát sau khi lực hút biến mất, Cơ Huyền đang ngồi xếp bằng trong sơn động đột nhiên hai tròng mắt mở ra, một cỗ khí thế hung hãn từ trong cơ thể thức tỉnh phát ra, so với hắn tại mấy giờ trước đó thì mạnh mẽ hơn vài lần tiên địa đang mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể. Tinh. Chúc mừng ký chủ đột phá đấu sư. Hệ thống tiến hành nâng cấp. Tinh. Hệ thống nâng cấp hoàn thành. Những chức năng mới. Qua thưởng được nâng cấp thành quay thưởng cấp cao, tỷ lệ đổ tốt nhiều hơn. Kho đấu kỹ, ký chủ cần đủ điểm hoặc có đấu kỹ bằng hoặc cao hơn là có thể đổi được. Chú ý, dùng đấu kỹ quay thưởng không thể đổi, đấu kỹ lấy từ kho đấu kỹ không thể đổi. Kho vũ khí, ký chủ cần đủ điểm hoặc có vũ khí bằng hoặc cao hơn là có thể đổi được. Chú ý, vũ khí từ quay thưởng không thể đổi, vũ khí từ kho vũ khí không thể đổi. Cơ Huyền nghe thấy hệ thống đã hoàn thành nâng cấp liền thở phào, không thể không nói bản thân Cơ Huyền có chút nhớ cái hệ thống vô sỉ này. Hơn nữa hiện nay nâng cấp lên còn có thể đổi công pháp và vũ khí tiện hơn bao nhiêu. Dù vẫn phải quay nhưng cũng tiện hơn nhiều, ít ra còn muốn đấu kỹ thì có thể quay đấu kỹ, muốn vũ khí thì có thể quay ở vũ khí không sợ tỷ lệ may rủi như cái vòng quay ngẫu nhiên nào đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đấu kỹ. Hệ thống, đổi đấu kỹ. Tự động. Trong tay Cơ Huyền có một bộ đấu kỹ huyền gia cao cấp còn chưa học đâu. Đối với môn đấu kỹ này Cơ Huyền cũng không hứng thú lắm nên đổi. Tinh. Tiến hành đổi đấu kỹ. Hệ thống lên tiếng nói. Quyển trục trên tay Cơ Huyền bỗng biến mất, một vòng quay khổng lồ xuất hiện trước mặt Cơ Huyền xuất hiện quay tròn. Tinh. Đổi đấu kỹ thành công. Ký chủ nhận được đấu kỹ huyền giai trung cấp đoạt mệnh thủ. Đấu kỹ sau khi luyện thành, hai tay sắc như lưới đao, xuất thủ giống như nước chảy. Yêu cầu, ở bề mặt hai tay ngưng kết thành một tầng đấu khí mỏng, sau đó đủ sự tu luyện, khiến đấu khí này trở thành sắc bén như lưới dao, giống như đôi tay được biến thành hai lưới dao vậy. Sự tu luyện này, điểm khó đầu tiên chính là khống chế đấu khí ở một điểm giới hạn, không thể nhiều cũng không thể ít. Cơ Huyền sau khi đọc qua thì cảm thấy thực sự phù hợp, cuối cùng cũng có được đấu kỹ phù hợp với bản thân. Học. Cơ Huyền không chút do dự học tập, sau đó bắt đầu thử nghiệm. Cơ Huyền vươn hai tay ra, đấu khí được bản thân thúc động, chậm chậm tràn ra khỏi tay, chỉ là đấu khí lần này lại vô cùng mỏng manh. Sự tu luyện này, điểm khó đầu tiên chính là khống chế đấu khí ở một điểm giới hạn, không thể nhiều cũng không thể ít. Nếu quá nhiều, đấu khí không đủ sắc bén, nếu quá ít, đấu khí không đủ chắc chắn, điểm giới hạn này phụ thuộc vào người luyện, tìm ra cũng có chút khó khăn. Vụ. Một âm thanh nhẹ vang lên, đấu khí giữa tay của Cơ Huyền chớp mắt tiểu tán đi, khẽ nhíu mày, nói: "Đã là lần thứ 13 rồi, đấu khí lần này cơ hồ quá ít, ta lại thử nhiều hơn một chút." Hừ một tiếng, Cơ Huyền không tin không làm chủ được. Học được môn công pháp khắc nghiệt địa cấp bây giờ lòng tin Cơ Huyền rất lớn. 6. Năm ngày sau, Cơ Huyền vẫn ngồi trong thế tu luyện chợt cười một tiếng, chỉ thấy trên đôi tay cậu lúc này đã hiện ra một tầng hắc quang nhàn nhạt, khẽ chập chờn theo động tác của hắn. Tầng hắc quang móng manh ấy trông như không hề có uy lực, nhưng bên trong cơ hồ lại ẩn hiện một luồng hung sát khí, tạo ra một áp lực rất lớn. Cơ Huyền thấy mình thành công cuối cùng cười một cách sung sướng nói: "Cuối cùng cũng làm được rồi." Trong lúc Cơ Huyền đang tự luyến với bản thân thì một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền trên trời. Nghe tiếng sư ngâm ẩn chứa sự cuồng bạo, Cơ Huyền bay ra khỏi động phủ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xa, chính là nơi truyền ra năng lượng cuồng bạo, mà nhờ ánh mắt lợi hại, Cơ Huyền dường như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ tử viện chuyển ung dung. Vân vật ba, cuối cùng cũng gặp được nàng. Cơ hội lần này ta nắm chắc rồi. Nhìn thấy nữ tử kia, tâm trạng Cơ Huyền thoáng trở nên hưng phấn, thậm chí còn vui hơn cả học được địa cấp công pháp nữa. Kiếp trước Cơ Huyền thực sự rất thích nhân vật Vân Vân này. Ừ thì tại sở thích của Cơ Huyền là các ngự tỷ xinh đẹp, nên với mấy ngự tỷ này Cơ Huyền hoàn toàn mất sức đề kháng giống như đối với Nhã Phi và Nhược Lâm. Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng không ngừng ba động kịch liệt tạo ra một thứ âm thanh như sấm rền, dù Cơ Huyền ở khoảng cách rất xa cũng cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi, nơi mà hai màu xanh đỏ cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời, ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên lưỡng sắc quang mang. Bên hai lại vang lên một tiếng như sấm nổ. Năng lượng uy áp truyền đến trên bầu trời làm cho cậu có chút run rẩy. Hệ thống, ngươi hiện tại có khả năng ẩn đi tối đa khí tức của ta không? Tinh. Lời nói của ký chủ có chút kinh thường hệ thống đó, hiện tại hệ thống có thể ẩn đi toàn bộ khí tức của ký chủ cũng không khó. Hệ thống với sự nghi ngờ của Cơ Huyền thấy rất bất mãn. Vậy trông đợi cả và ngươi đó. Cơ Huyền nói xong, huyễn dực đen tuyền xuất hiện hai cánh rung lên lần nữa rồi hướng địa phương đang chiến đấu mà điên cuồng lướt đi. Cách trận chiến trên không một khoảng, Cơ Huyền thân thể ngừng lại, mượn rừng cây rậm rạp che giấu mà lẻn đến chỗ một cây đại thụ che trời. 4. Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang sen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra, bốn cái chảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Đó chính là Tử Tinh Dực Vương sao? Thu làm tọa kỵ chắc phải lắm. Cơ Huyền nhìn Tử Tinh Dực Vương khẽ nói, lời nói ngông cuồng, lớn lối. Tinh, ký chủ chém như vậy không sợ đau lưỡi sao? Có giỏi thì ký chủ thu phục nó làm tọa kỵ đi, thì hệ thống cho ký chủ thêm một lần quay đấu kỹ và vũ khí. Hệ thống đối với lời nói của Cơ Huyền thì phản bác nói, thậm chí còn treo phần thưởng một cách cà khịa. Cơ Huyền đối với hệ thống này không thèm để ý đâu. Nam, nhân loại nữ nhân, tại sao muốn tới quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi? Trên bầu trời, cự đại Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên dùng tiếng người quát to, muốn mượn tử linh tinh của sư vương để dùng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương, nữ nhân thần bí đôi môi đỏ mọng hé mở, âm thanh lạnh nhạt mà thành thủy êm thai truyền ra như trân châu là ngọc. Tử linh tinh, Tử Tinh Dực Sư bộ tộc của ta 20 năm mới có thể từ trên thân thể lột ra một khối nhỏ, há như ngươi nói muốn có là có. Tử Tinh Dực Sư Vương chào phúng nói, ta có thể dùng đồ vật mà người cần để trao đổi. Nữ nhân thần bí tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ lục giai ma thú hung danh hách hách này, cho nên lời nói cũng không quá cường ngạnh. Trao đổi? Hắc, hảo a, vừa lúc ta gần đây bị vây ở giai đoạn hóa hình, chỉ cần ngươi có thể làm ra cho ta một khỏa hóa hình đan, ta liền cho ngươi tử linh tinh, như thế nào? Nghe vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời truyền ra tiếng cười to. Nghe yêu cầu của Tử Tinh Dực Sư Vương, nữ nhân thần bí lông mày đen liền nhíu lại, lắc đầu nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, hóa hình đan này ta nghĩ dù trong gia mã đế quốc sợ rằng cũng không có mấy người có thể xuất ra, bất quá nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng 3 khối ngũ giai ma hạch cùng huyền bậc cao cấp công pháp và đấu kỹ thích hợp với ngươi để trao đổi. Không có hứng thú, nếu không có hóa hình đan thì ngươi hãy cút khỏi ma thú sơn mạch đi." Phe phẩy cái đầu khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương miệng hơi khép lại, không chút do dự cự tuyệt điều kiện của nữ nhân thần bí. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nữ nhân thần bí chậm rãi giơ trường kiếm kỳ dị, có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu đã như vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ ngươi giao ra." Ha ha, loài ngươi thủy chung vẫn như thế này. Nhìn thấy hành động của nữ nhân thần bí, Tử Tinh Dực Sư Vương liền phát ra một tiếng cười lớn đến nỗi làm mặt đất chấn động, sau một lúc lâu mới chậm rãi thu liễm, âm thanh lại từ từ lạnh dần. "Ta biết ngươi cũng là đấu hoàng cường giả, bất quá nếu thật muốn giao chiến, ngươi có thể còn sống ra khỏi ma thú sơn mạch hay không lại là một vấn đề khác. Cái này cũng không cần sư vương quá lo." Thản nhiên lên tiếng, nữ nhân thần bí bàn tay trắng nâng nhẹ, một đoàn thanh sắc long quyển theo bàn tay hiện lên, lúc mới đầu chỉ có lớn chừng 2 thước, song chỉ sau một lát long quyển đã đón gió mà tăng vọt, nháy mắt đã biến thành một cái long quyển đến vài chục trượng. Thanh sắc long quyển gào thét bạo xoáy, đại thụ không ngừng bị nổ bật lên rồi bị gió lốc mạnh mẽ phá tan, vụn gỗ bay đầy trời. "Hừ, ma thú sơn mạch không phải là địa bàn của nhân loại, cũng không tới phiên ngươi dương ai." Nhìn cơn lốc bạo càng thêm khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương quát một tiếng, trong miệng vang lên một tiếng rít gào trầm thấp, ồ ồ vang vọng khắp sơn mạch. Chương 51, Tử Tinh Dực Sư Vương và vân vân. "Hừ." Nhìn gió lốc của đến, Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra một tiếng gầm giống, hai cánh rung lên, tử sắc hỏa trụ rộng 2-3 trượng phía trên đỉnh đầu tách ra rồi hướng gió lốc mà đánh tới. Hai vật khổng lồ như tia chớp va chạm tại không trung, khoảnh khắc chạm vào nhau, không gian cơ hồ lâm vào tĩnh lặng. "Oeng!" Một tiếng như sấm rền đột ngột nổ vang trên bầu trời. Gió lốc cùng hỏa trụ hung manh va chạm, điên cuồng phóng thích năng lượng kinh khủng vào nhau, tại nơi giao tiếp không gian phảng phất đã hơi ba động. Thình thịch. Gió lốc cùng hỏa trụ rằng co thêm vài phút, rốt cuộc thì bởi vì năng lượng cạn kiệt mà tạo ra một tiếng nổ vang vọng cả sơn mạch rồi tan biến. Lúc gió lốc và hỏa trụ tiêu tán, nữ nhân thần bí đang đứng yên trên không trung rốt cuộc cũng có động tác, chỉ thấy sau lưng hai cánh rung lên, thân thể giống như một tia thiểm điện, nháy mắt xuyên qua giải năng lượng hỗn loạn rồi xuất hiện phía sau Tử Tinh Dực Sư Vương, trường kiếm kỳ dị trong tay đâm ra thật nhanh, trên mũi kiếm hình thành nên một phong nhận xoáy tròn với tốc độ cực cao, bề ngoài giống như một lưỡi dao tròn xanh biếc. Đinh đinh bốn. Trường kiếm mang theo phong nhận bổ vào thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương, giữa không trung liên tiếp vang lên những tiếng thanh thúy, song dù trường kiếm có đâm thật nhanh cũng chỉ lưu lại trên tinh thể đạo đạo bạch ngân, hơn nữa bạch ngân cũng chỉ hiện lên một lúc ngắn ngủi rồi tiêu tán. Không thèm để ý công kích của đối phương, Tử Tinh Dực Sư Vương dùng đầu chặn lại, tiêm giác trên đầu bắn ra một đạo tử sắc hỏa diễm dài đến nửa thước. Sức nóng của tử sắc hỏa diễm làm cho nữ nhân thần bí lông mày đen cau lại, bàn tay trắng nón bên người kết thành một cái thủ ấn quái dị. "Phong thôi thế." Theo tiếng nói nhẹ nhàng thanh thúy, một phong quyển cuồng bạo chợt xuất hiện trước người, gào thét ngăn cản cự đại tử sắc hỏa diễm. Nhìn thấy tử hỏa công kích không có hiệu quả, Tử Tinh Dực Sư Vương nhã đồng tử quang đại thịnh, trường trảo cực lớn hướng nữ nhân thần bí bổ xuống tạo nên một cỗ tử mang cực kỳ diễm lệ, không khí nơi trường trảo đi qua dễ dàng bị xé rách, một tiếng rít bén nhọn chói tai vang vọng khắp trời. Nhìn thế công của Tử Tinh Dực Sư Vương, nữ nhân thần bí gương mặt có chút ngưng trọng, hai cánh sau lưng vỗ nhẹ, một đạo phong thuẫn cực lớn chừng 2-3 thước đột ngột ngưng hiện trước mặt. "Ca!" Cự trường oanh kích lên thanh sắc phong thuẫn, tử quang đại thịnh, âm thanh răng rắc thanh thúy vang lên liền đem phong thuẫn đập vụn thành từng mảnh bay khắp trời, theo gió mà tiêu tán. Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể công kích cư nhiên lại cường hành như thế. Kích phá được phòng ngự của đối phương, Tử Tinh Dực Sư Vương trong miệng vang lên một trận rít gào, thân thể khổng lồ có chút vặn mèo, tốc độ công kích cuồng bạo làm người ta sợ hãi cùng với hình thể khổng lồ này quả thật không hợp chút nào. Quay mắt thấy Tử Tinh Dực Sư Vương công kích truy theo không bỏ, nữ nhân thần bí cũng chỉ chọn cách né tránh, dù sao cùng quái vật có thân thể dị thường kia cận thân va chạm cũng không phải là một hành động thông minh. Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể không ngừng lao tới, mà nữ nhân thần bí nọ cũng không ngừng tối lui, mặc dù nhìn thì rơi xuống hạ phòng, nhưng thực chất vẫn chưa bị thương tổn. Trên bầu trời một người một thú tạo giao chiến tạo thành động tinh quá lớn, rất nhiều ma thú bị quấy nhiều thức dậy từ giấc ngủ sâu, kết quả là dãy núi vốn vắng vẻ bây giờ vang lên vô vàn tiếng thú giống kỳ dị. Trận chiến trên bầu trời từ trưa vẫn duy trì liên tục cho đến lúc hoàng hôn. Nhìn mặt trời đã khuất đi gần nửa, Tử Tinh Dược Sư Vương vẫn không biết mệnh đang truy kích nữ nhân thần bí lại đột ngột đình chỉ, nhãn đồng màu đỏ lẫn ánh tử quang mang theo sự uy nghiêm và không kiên nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân cao quý trên không trung. "Nhân loại nữ nhân, ngươi đang thách thức tính kiên nhẫn không nhiều lắm của ta." Tử Tinh Dược Sư Vương thấp giọng rít gào, âm thanh chấn nhiếp cả núi rừng. "Chỉ cần Sư Vương đem Tử Linh Thạch trao đổi cùng ta, ngày sau ta tuyệt không trở lại gây phiền nhiễu." Bị gắt gao đuổi giết đến hơn nửa ngày, nữ nhân thần bí vẫn bảo trì được vẻ ung dung cao quý, một thanh sắc quyển phong như ẩn như hiện bên người, nhẹ giọng nói: "Không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta." Một tiếng sư ngâm mơ hồ mang theo phẫn nộ từ trong miệng phát ra, tử quang trên thân thể Tử Tinh Dược Sư Vương ngày càng thịnh, chỉ trong chốc lát, quang mang mãnh liệt mơ hồ đã áp đi ánh trời chiều nơi chân trời. Nhìn trên bầu trời Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể phát ra tử quang mãnh liệt, phía dưới ma thú vây xem đều đột nhiên hoảng sợ thối lui, mà ngay cả ba đầu ngũ giai không lộ kia cũng không ngoại lệ. Dị trạng trên thân thể Tử Tinh Dược Sư Vương cũng đồng dạng bị nữ nhân thần bí phát hiện, cảm thụ được năng lượng thiên địa xung quanh đột nhiên lưu động cái gì, mặt nàng cũng dần dần ngưng trọng, mấy trượng xung quanh cuồng phong bắt đầu nổi lên gào thét. Tử sắc quang hoa bao phủ cả một phiến thiên địa, trải qua một hồi đột nhiên co rút nhanh, chỉ trong nháy mắt tử hoa đầy trời đều bị áp xúc thành tử sắc quang trụ có gần nửa thước. Tử Tinh Phong Ấn. Lúc tử quang lóe lên, tiếng rít gào trầm thấp của Tử Tinh Dược Sư Vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sân mạch. Nháy mắt lúc thâm tử sắc quang trụ xuất hiện, nữ nhân thần bí sắc mặt hơi đổi, cũng tại lúc đó đấu khí vận chuyển, đem cường hành đấu kỹ trong tay xuất ra. Liệt Phong Toàn Vũ. Theo tiếng quát nhẹ nữ nhân thần bí, này không gian trước người liền hơi ba động, vô số phong nhận to đến vài chục trượng thoáng hiện trong không trung rồi xoắn lại với nhau như một trụ đao nhận, xoáy tròn với tốc độ cực cao tạo thành hình phễu mà bạo xuất. Vành Long. Nơi tử sắc quang trụ cũng phong quyền đao nhận đi qua, không gian hơi vặn mèo, ngay lập tức với một thanh thế kinh khủng như thiên thạch đụng vào nhau mà nặng nề va chạm. Tử sắc quang trụ cùng phong quyền đao nhận giao phong qua, phong quyền rõ ràng rơi vào hạ phòng, chỉ trong chốc lát đã ầm ầm nổ tan, mà tử sắc quang trụ lại chỉ thoáng ảm đạm. Sau khi phá hủy phong quyền đao nhận, tử sắc quang trụ dễ dàng liên tiếp kích xuyên qua mấy chục trọng phong thuẫn bố trí trước người nữ nhân thần bí, cuối cùng chiếu vào bên trong thân thể nàng. Tử sắc quang trụ vừa mới đắc thủ, Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể khổng lồ ngay lập tức hiện đến trước người nữ nhân thần bí, trên trường trảo thật lớn, năm chiếc móng màu tím sắc bén bật ra, hung ác vạch lên ngực của nàng. Phong chi cực, vẫn sát. Ngay lúc cự trường sắp xé rách thân thể, trường kiếm kỳ dị trong tay nữ nhân thần bí đột nhiên rung lên, một đạo quang tuyến thâm thúy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong nháy mắt bắn ra. Ca. Quang tuyến bắn đến đầu của Tử Tinh Dược Sư Vương, bất quá lại bị nó phát hiện mà cúi xuống, vì vậy quang tuyến chỉ có thể bắn trúng tiêm giác trên đỉnh đầu, ngay lập tức, bộ phận kiên ngạnh nhất trên cơ thể của nó cứ như vậy mà bị cắt làm đôi. Tiêm giác bị cắt đứt làm cho Tử Tinh Dược Sư Vương đau đớn kịch liệt, gầm lên một tiếng cuồng bạo, trưởng trảo mang theo kình khí hỗn loạn vô cùng hung hãn, nặng nghề bổ lên bộ ngực của nữ nhân thần bí. Một trận tiếng kim loại chói tai vang lên, nữ nhân thần bí chịu phải một đòn nghiêm trọng miệng liền hộc ra máu tươi, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, thân hình đột nhiên xoay chuyển, hai cánh rung lên, thân thể liên tiếp lóe lên quỷ dị, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Nhìn nữ nhân đã bị thương còn có thể thi triển tốc độ khủng khiếp như thế, Tử Tinh Dược Sư Vương bởi vì tiêm giác bị gãy mà thực lực hao tổn, ngước đầu phát ra một tiếng gầm cuồng bạo. Dưới tiếng gầm giống ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, sơn mạch không ngừng chấn động như có động đất, một vài đỉnh núi cao vút liền bị vỡ nát. "Lục soát cho ta, nhất định phải tìm bắt nữ nhân kia về cho ta." Chiếc đầu khổng lồ nhìn sơn mạch phía dưới, Tử Tinh Dược Sư Vương trừng đôi mắt đỏ ngầu, tiếng rít gào giữ tận ẩn chứa sát ý làm cho ma thú khắp núi vội vàng điên cuồng tản đi. Nam. Cơ Huyền thấy cảnh chiến đấu kết thúc, liền bay thấp đuổi theo hướng Vân Vận rời đi. Hệ thống sau khi nâng cấp đúng là đẳng cấp hơn hẳn, ẩn tức đúng là khiến không ma thú nào nhận ra. Hiện giờ Cơ Huyền tiến nhập nhất tinh đấu sư, thi triển huyễn ảnh phi dược cũng không còn miễn cưỡng nữa, tốc độ cũng tăng lên nhiều. Nhưng Vân Vận là đấu hoàng, muốn theo kịp nàng cơ bản là mở tượng. Cắn chặt răng, Cơ Huyền đuổi theo, nếu để nàng gặp Tiêu Viêm trước thì sẽ đổ bể. Chương 52, Vân Vận, chữa thương, 1. Cơ Huyền bay theo hướng nàng một đoạn thì mất dấu. Cơ Huyền liền có chút lo lắng vội vàng tăng tốc, nhưng vì hiện nay Tử Tinh Dược Sư Vương đã làm cả nơi này nháo động lên, vô số ma thú bắt đầu lùng sục khắp nơi làm Cơ Huyền bị hạn chế hành động rất nhiều. Tiến tới gần một thác nước nọ, Cơ Huyền liền kinh hỉ vội vàng lao tới, dòng sông ngay dưới thác nước, nơi đó, một nữ nhân xinh đẹp thân mặc bạch y đang trôi nổi, đôi mắt nhắm nghiền cùng với khuôn mặt tái nhợt, có thể thấy nàng tựa hồ bị thương không nhẹ. Đáp xuống bên nàng, một tay Cơ Huyền đặt ở bắp chân cùng sau gót nàng liền cảm thấy mềm mại chân láng như ôn ngọc nhưng nào có tâm trạng thưởng thức, đem nàng ôm lên tính rời khỏi thì thấy một thân ảnh quen thuộc làm Cơ Huyền sững lại, không phải là Tiêu Viêm thì còn ai? 4. Vừa nãy Tiêu Viêm trở lại chỗ thác nước thu thập dược đỉnh cùng các thứ này nọ còn để ở đó, Tiêu Viêm vừa muốn chuẩn bị trở về sơn động, bàn chân chợt ngưng lại. Nhìn thấy vô diện thiếu niên người đã từng tầm bảo với hắn, mà cậu đang ôm trong ngực một nữ nhân, chính là vị đấu hoàng cường giả lúc trước cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chiến đấu. Xem bộ dáng của nàng hiện tại, hình như đã lâm vào trạng thái hôn mê. Nam. Thấy Tiêu Viêm thì Cơ Huyền có chút sững lại, nhưng rất nhanh liền hồi phục tính quay đi. Đống xa xa trong rừng cây, mơ hồ truyền đến vài tiếng ma thú gầm giống. Có lẽ chúng nó đã lần ra dấu vết tới đây, hoặc lúc nãy Cơ Huyền gây ra một vài động tĩnh, lúc này Cơ Huyền không muốn suy xét nữa. động phủ của Cơ Huyền cách chỗ này khá xa, nếu toàn lực bay có thể về đến nơi đổi lại gây ra chú ý lớn, nhưng nếu muốn ẩn nấp đi về thì càng khó hơn, vì hệ thống chỉ có thể che khuất khí tức của Cơ Huyền, thời gian càng lâu thì nguy cơ càng lớn. Hơn nữa dù có về được thì mấy hộ vệ dây leo chưa chắc đã cho nàng vào. Đảo mắt đến vị trí của Tiêu Viêm, Cơ Huyền làm ra quyết định rất nhanh. Bật mạnh tới chỗ Tiêu Viêm, cậu nói: "Tiêu Viêm huynh đệ, tình thế hiện tại nguy cấp, phiền huynh cho chúng tôi trú ẩn nhờ động phủ của huynh." "Nam." Tiêu Viêm nghe vậy có chút dao động, đưa về hay không đưa? "Không cứu, nàng bây giờ sợ rằng khó thoát khỏi tai họa bị Tử Tinh Dược Sư Vương bạo nộm mà sẽ tan. Cứu thì sẽ chọc giận tới lũ ma thú kinh khủng này. Nhưng Vô Diện thiếu niên này từng có ơn với hắn, nếu bỏ mặc hắn ở đây thì quá vô tình rồi." "Mẹ nó, kệ cha." Tiêu Viêm cắn chặt răng, nhanh chóng dẫn đường nói: "Theo ta, nếu để mất đấu thì ta không chịu trách nhiệm đâu đó." Sau đó nhằm hướng sơn động mà bán mạng chạy như điên. Sau khi chạy thẳng một đường vào trong phạm vi 50 thước xung quanh sơn động, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi. Dược lao từng giải ra một loại dược phấn trong phạm vi này, đối với ma thú có tính kích thích rất lớn, thông thường sẽ rất ít có ma thú xông vào trong vòng tròn này, cho nên nơi này cũng có thể coi là trong phạm vi an toàn. 4. Cơ Huyền bám sát Tiêu Viêm, khi đến nơi hệ thống lên tiếng phân tích. Tinh. Xung quanh nơi này được giải một loại dược đặc thù có thể là ma thú tránh né. Cơ Huyền đảo mắt sơ quan, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Nơi này không có dây leo kinh khủng như chỗ ở của Cơ Huyền nên muốn ngăn cản ma thú thì phải dùng đến dược. Cơ Huyền không khách khí bế Vân Vận vào trong sân động, nhẹ đặt nàng lên vách đá bằng. Làm xong, Cơ Huyền quay lại nhìn Tiêu Viêm nói: "Đa ta." Tiêu Viêm sau khi vài sơn động liền đặt mông đại lên một vị trí thở hổn hển. Nghe thấy Cơ Huyền nói liền liếc qua Cơ Huyền: "Gì, tiểu tử kia ẩn giấu khí tức thật sâu, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Nhưng có thể theo kịp ngươi hơn nữa còn có chút thông dong, xem ra thực lực tuyệt đối không thấp nga." Dược lão ở truyền âm cho Tiêu Viêm đánh giá Cơ Huyền. Song lão lại nở ra nụ cười đê tiện: "Hắc hắc, nếu tiểu tử đó chậm chân một khắc chắc ngươi có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi." "Đáng tiếc, đáng tiếc." Tiêu Viêm nghe lời nói của Dược lão mắt trợn ngược lên, hung hăng mắng trong lòng: "Lão già đê tiện, già rồi không giữ nết, cả ngày nói chuyện không đâu." 4. Cơ Huyền không để ý tới Tiêu Viêm nữa, quay nhìn Vân Vận. Mi mục như họa, dùng từ băng cơ ngọc cốt để hình dung nàng tựa hồ cũng không quá, còn chứa đựng sự ung dung cùng cao quý. Chỉ thấy dưới cái cổ ngọc, năm dấu trảo kinh khủng in lên bộ ngực, máu tươi thấm đỏ y phục. Nàng trong hôn mê lông mày đen có hơi nhíu lại, một nét đau đớn mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt. Mặc dù bộ dáng như vậy không hề phù hợp với khí chất của nàng, song lại có vẻ đau đớn động lòng người. Cơ Huyền thấy vậy thì từ trong giới chỉ lấy ra vài bình đan dược, cũng không quay lại mà giọng nói vang lên: "Tiêu Viêm huynh đệ, hiện tại ta cần chữa thương giúp nàng. Tỷ tỷ ta là băng thanh ngọc khiết chưa gả đi, nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt, mong huynh đệ hiểu cho." Cơ Huyền đương nhiên không muốn Tiêu Viêm nhìn ngọc thể của Vân Vân rồi, nên cậu tìm đại một lý do nào đó đuổi khéo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe thấy vậy, trên mặt có chút biến hóa rồi hắn lắc đầu thu lại tâm trạng nói: "Vậy thì ta cũng không làm phiền nữa. Ta ra ngoài trước, có gì thì cứ gọi." Nói xong Tiêu Viêm đứng lên ra ngoài sơn động đứng canh. Nam. Bên trong sơn động, Cơ Huyền lúc này có chút căng thẳng, là một sử nam 100% Cơ Huyền chỉ có mỗi kinh nghiệm với Nhã Phi. Hơn nữa cao trào nhất cũng chỉ là hôn môi tiểu pháp, chứ đến cởi áo quần thì cũng chưa làm. Tinh. Ký chủ còn ở đó mà do dự, thích thì nhích đi, đã nghiện lại còn ngại. Nếu còn ngại nữa thì gọi Tiêu Viêm vào đây làm thay. Không thì cứ để tình trạng nàng ác hóa rồi chết là xong. Hệ thống liên tiếng nhắc nhở Cơ Huyền, vẫn giọng máy móc nhưng nồng đậm sự kinh bỉ và trâm trọng. Cơ Huyền nghe vậy liền hít một hơi, hệ thống nói đúng nha. Cơ hội đến tay mà không nắm được thì nên chùm chăn đánh dắm cho chết đi là vừa. Không do dự nữa, Cơ Huyền tiến tới vươn tay định cởi y phục của nàng. Bất quá khi bàn tay Cơ Huyền sắp chạm đến thân thể của nàng, hai tròng mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, đôi mắt đẹp toát ra một nét băng lãnh cùng xấu hổ, tức giận nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Thấy vậy Cơ Huyền sợ tới mất hết hồn phách, tim đập thình thịch từng cơn, tay và trán rỉ mồ hôi lạnh. Cố làm vẻ trấn tĩnh, thu hai tay về, đôi mắt trở nên lạnh nhạt nói với Vân Vân: "Ta chỉ muốn giúp cô chữa thương mà thôi, không có ác ý, tình trạng hiện tại của cô mà không chữa trị thì có lẽ sẽ mất mạng. Chắc cô hiểu rõ." Nghe Cơ Huyền giải thích thêm với ánh mắt lạnh nhạt của cậu làm Vân Vân đã tin 7-8 phần, đôi mắt nhìn về phía Cơ Huyền cũng bớt đi lạnh ý, nàng nói: "Không cần ngươi nhọc lọc lòng, ta có thể tự bôi thuốc." "Để cô tự bôi. Cô chắc là mình có thể làm được chứ?" Nghe Vân Vân nói vậy, giọng nói Cơ Huyền vẫn lạnh nhạt pha thêm sự kinh thường. Thấy sự kinh thường của Cơ Huyền, Vân Vận có chút tức giận, đường đường là đấu hoàng cường giả nay lại bị một thiếu niên khinh thường. Nàng hư lạnh một tiếng nhìn Cơ Huyền nói: "Không cần ngươi lo, ta hiện tại không yếu đến mức đấy." "Được, tùy cô thôi, thuốc ta để lại đây." Đặt thuốc lại gần nàng, Cơ Huyền đứng dậy lùi phía sau một đoạn. Trong lòng cậu thầm thở phào, may mà lúc nãy giả bộ thật giống, không thì đúng là xác định. Lúc bị nàng lạnh lùng trừng mắt thì tim nhỏ của Cơ Huyền đúng là hỏng mất rồi. Trong lòng cũng có chút trả thù, Cơ Huyền biết hiện tại nàng không cử động được, hiện nàng phát hiện ra mình không cử động được liền phải cầu cậu. Nghĩ đến đó trong lòng có sự thoải mái không hề nhẹ. Nàng thấy Cơ Huyền lùi ra một đoạn trong lòng cũng thầm thở phào, thân thể khẽ tự động lấy thuốc thì phát hiện toàn thân bị lâm vào trạng thái cứng đờ. Thân thể hơi dãy rủa, Vân Vận chậm rãi nhắm mắt, một lát sau mở ra, cắn răng thấp giọng nói: "Gia hỏa đáng chết, cư nhiên lại có phong ấn thuật." Cơ Huyền ngồi ở một góc sơn động nhìn nàng hồi lâu cũng không nhúc nhích được thân thể, trong lòng khẽ cười trước kẻ khác gặp họa. Nhưng bản thân cậu cũng không tiến liên ngỏ lời, nàng không nhờ cậu không giúp đâu. Nội tâm đủ xấu xa. Cố gắng một lần nữa, nữ nhân thần bí đành bất đắc dĩ đình chỉ dãy rủa vô vị, quay đầu đi, đôi mắt đẹp nhìn Cơ Huyền đang ngồi trong góc nhập định bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, cũng là ngươi giúp ta bồi thuốc đi. Mở mắt nhìn Vân Vận, Cơ Huyền giọng nói biếng lười nói, ta sao? Không cần Nga cô nương mạnh mẽ như vậy không cần tới ta đâu, cô có thể tự làm mà. Vân Vận thấy Cơ Huyền nói mịa trong lòng xuất hiện cảm giác xấu hổ và tức giận. Xấu hổ vì lúc nãy đuổi cậu đi bây giờ lại quay lại cầu cậu. Tức giận là vì nàng ở Gia Mã Đế quốc bao năm chưa có ai dám thể hiện như vậy với nàng, nay lại bị một thiếu niên ở nơi thâm sơn cùng cốc này chọc xoáy trong lòng đương nhiên tức giận. Nàng cũng không muốn nhờ Cơ Huyền nữa, giống như mặc kệ sống chết vậy. Thấy Vân Vận khuôn mặt lạnh lùng của nàng thoạt xanh thoạt tím lại quật cường không chịu mở lời lần hai liền bất đắc dĩ Cơ Huyền tiến về Vân Vận giọng nói có chút già dặn. Làm người không nên quá cứng rắn, cứng quá thì sẽ gãy. Quật cường không sai, nhưng cũng có đạo lý người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu cô nhờ thêm một hai lần nữa ta biết đâu sẽ trợ giúp cô. Vân Vận nghe vậy liền trợn mắt, bị một thiếu niên nhỏ hơn mình lên mặt dạy đời cảm giác thật kỳ lạ. Chương 53, Vân Vận, chữa thương 2. Sau khi dạy dỗ nàng xong Cơ Huyền nói, giúp ngươi thì có thể, bất quá ta phải nói trước, xong việc rồi ngươi tốt nhất đừng cấp ta mấy chuyện ngu ngốc như cái gì mà nhìn thấy thân thể ngươi nên phải móc mắt bồi mệnh a. Bị Cơ Huyền chọc tức một hồi, Vân Vận lấy lại bình tĩnh trầm trầm nói, ta cũng không có cổ hủ như vậy, chỉ cần ngươi có thể quản tốt tay ngươi cùng cái miệng, ta tự nhiên sẽ không làm cái chuyện lấy oán trả ân. Cơ Huyền ho khan một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng xé mở một đoạn y phục trên bộ ngực nữ nhân. Kéo đám y phục trắng thuần ra, chỉ thấy này phía dưới lại còn có một kiện nội giáp màu lam nhạt, trên nội giáp lưu quang lưu chuyển như sóng gợn, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Trên bề mặt giáp có năm đạo chảo ấn khá sâu, máu tươi từ trong chảo ấn nhẹ nhẹ chảy ra. Nhìn vết thương trên người Vân Vận rồi thân thể nàng mềm mại được nội giáp bao bọc bên trong, Cơ Huyền lạnh nhạt nói, vết thương này của ngươi ẩn ở dưới nội giáp, muốn cầm máu thì đành phải cởi nội giáp ra. Được chứ? Nghe lời nói của Cơ Huyền hai má đã thoáng ửng đỏ, xấu hổ thân thể có chút run rẩy. Hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, lông mi thon dài run rẩy rất nhẹ, thanh âm lại có chút bình thản. Thời đi, phiền toái. Sảng khoái. Nhìn thấy đối phương dứt khoát như vậy Cơ Huyền nhìn nàng thán phục. Nhưng bản thân Cơ Huyền lại có chút không tự nhiên a. Áp chế mọi cảm xúc trong lòng Cơ Huyền nâng nữ tử từ trên giường đá dậy, ngồi xếp bằng quay lưng về phía cậu. Nhìn những đường cong mê người phía sau nàng, Cơ Huyền bàn tay thoáng có chút run rẩy, trong lòng thầm nhẩm. T3.14159265396. Chậm rãi tháo gỡ áo xuống, di động trên Instagram, ngón tay ngẫu nhiên chạm vào da thịt nàng, lúc này cậu cảm giác được thân thể đối phương chợt căng lên. Chậm rãi tháo mở y phục đến chỗ cái eo nhỏ nhắn của nàng, Cơ Huyền lúc này mới mơ hồ chạm đến khuy kim loại của nội giáp, nhẹ nhàng đem tháo ra. Thời đến cái khuy cuối cùng, Cơ Huyền vô cùng cẩn thận đem nội giáp thoát ly khỏi cơ thể nữ tử, bất quá dù hắn đã rất cẩn thận nhưng khi nội giáp rời khỏi người, kim loại vượt qua vết thương vẫn làm cho nàng phải hít vài ngụm lương khí. Suy, đau thì la lên ở đây cần gì phải giữ mấy cái thể diện bà xu đó. Lời đó của Cơ Huyền thực sự rất thiếu đòn rồi, Vân Vận nghe xong cảm giác đau đớn cũng bị át mất. Cơ Huyền đúng là có bản lĩnh, một miệng lúc nào cũng chọc tức người khác mà. Vân Vận thầm nghĩ nửa đời mình cộng lại cũng không bị chọc tức nhiều như hôm nay. Cơ Huyền chọc nàng cũng là để phân tinh thần nàng ra khỏi vết thương. Sau khi đem nổi giáp giải trừ, nửa thân trên của nữ tử cơ hồ xích lóa hiện ra trước mặt Cơ Huyền, đương nhiên chỉ vẹn vẹn là mặt sau, về phần mặt trước, nếu có cơ hội cũng phải lướt qua. Hừm. Cơ Huyền thầm nghĩ trong lòng nhưng cậu lại là kẻ có tặc tâm không có tặc đảm. Da thịt trắng như tuyết của nữ cường giả cấp bậc đấu hoàng từ nổi lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy rất nhỏ. Lúc này nàng lại phát ra một tiếng cảnh báo. Quản cho tốt tay người cùng con mắt. Cơ Huyền đối với cảnh cáo của nàng ném cho nàng một cái ánh mắt cười nhạo. Cơ Huyền cởi chiếc mặt nạ xuống đeo lên trên mặt nàng. Hiện giờ cô chỉ là con cá nằm trên thất thôi đừng quá cậy mạnh. Đeo chiếc mặt nạ này lên không có một nguồn năng lượng đặc biệt thì cô sẽ không thấy gì đâu. Cứ coi như bị thai trộm chung đi. Mặt nạ này Cơ Huyền và hệ thống đã cải tạo qua có thể phân tách, nhưng tốn chút điểm hệ thống. Chủ yếu là ánh mắt của nàng nên Cơ Huyền làm vậy ngăn bản thân thấy ánh mắt nàng và ngăn nàng nhìn bản thân. Vân Vận đeo mặt nạ này lên mà không có điểm hệ thống thì hoàn toàn coi như chìm vào bóng tối. Sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một mảnh vải lớn phủ lên Vân Vận, sau đó bế nàng tiến lên giường đá. Ta bắt đầu đây. Nhắc nhở một tiếng, Cơ Huyền chậm rãi kéo hạ mảnh vải, thẳng đến khi vết thương đã hoàn toàn lộ ra, độ cao này, Cơ Huyền đã có thể nhìn thấy non nửa kiểu nhũ trắng như tuyết. Ta hỏa trỗi dậy. Cơ Huyền vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết vội vàng áp chế. Hít một hơi thật sâu, Cơ Huyền lấy ra một ít vải đông sạch từ trong giới chỉ, từng trong một cái bình ngọc đổ ra một ít chất lỏng màu lục nhạt, sau đó chậm rãi lau máu xung quanh vết thương. Theo những lần lau nhẹ nhàng, Vân Vận dưới lớp mặt nạ lông mi run rẩy không ngừng, búi tóc phượng hoàng cao quý trên đỉnh đầu cũng lặng lẽ tán lạc một chút, nhìn qua đã bớt đi mấy phần ung dung, nhiều hơn vài phần biếng nhác của nữ nhân. Sau khi cẩn thận thanh tẩy vết thương, Cơ Huyền lại từ trong một bình ngọc vẩy nhẹ lên một ít bột phấn màu trắng. Bị bột phấn kích thích, nữ nhân lông mày đen cau lại, mùi thon phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp ẩn chứa đau đớn. Đau thì cứ kêu ra. Cơ Huyền đem bột phấn giải đều lên miệng vết thương, sau đó lại lấy ra một ít vải bông dùng để cầm máu cẩn thận đem vết thương của nàng bao lại. Đương nhiên trong lúc băng bó vẫn có một vài cảnh đẹp nhân gian đập vào mắt, bản thân Cơ Huyền không muốn thấy nhưng nó cứ chủ động tiến tới nên cậu cũng không chối từ. Bất quá cũng may mặt nạ che đi tầm nhìn của nàng, nếu không khó mà bảo toàn nàng sẽ trở mặt đem một trưởng vỗ chết Cơ Huyền. Tốt lắm, miệng vết thương đã xử lý xong, còn lại một ít nội thương phải dựa vào bản thân ngươi, còn muốn. Cơ Huyền băng bó xong cho Vân Vận bản thân cũng thở phào một hơi nhìn nàng nói, còn phong ấn của cô nếu muốn ta cũng có thể xem thử qua. Ngươi có thể giá giải phong ấn. Vân Vận sau thấy Cơ Huyền bảo xem qua phong ấn liền ngạc nhiên, giọng nói có chút thất thố. Cơ hội không quá cao, khoảng 3 phần. Nhưng so với việc tự bản thân phá đi phong ấn cũng đỡ hơn đúng không? Cơ Huyền nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Vân Vận. Vân Vận có thất vọng chỉ có 3 phần, sau đó nàng lấy lại tinh thần, cảm thấy Cơ Huyền nói đúng, không do dự nàng nói. Vậy ngươi thử đi. Vậy ta làm đây. Việc động chạm là khó tránh khỏi nên hãy chuẩn bị tâm lý. Miệng nói vậy nhưng Cơ Huyền không cho nàng thời gian chuẩn bị tâm lý, bàn tay khẽ chạm lên vùng bụng bằng phẳng được bao bọc bởi làn da tuyệt mỹ của nàng vận chuyển đấu khí. Ngươi làm gì vừa gì ba? Vân Vận cảm thấy có một bàn tay có chút lạnh chạm vào bụng nàng khiến nàng giật mình, thân thể run rẩy dữ dội như kháng cự. Giọng nói run rẩy chứa sự phẫn nộ. Nam Yên, cô làm như vậy là đang gây khó khăn cho ta trong việc xác định phong ấn và tiến hành phá nó đó. Cơ Huyền thấy Vân Vận liên tục kháng cự làm đấu khí của cậu không thể tiến sâu vào được liền trầm giọng mắng. Bất ngờ thay sau khi Cơ Huyền mắng Vân Vận liền dừng kháng cự và cảm thấy một nguồn năng lượng đang tiến vào trong cơ thể nàng rõ xét. Mặt ngọc khẽ đỏ lên, nàng biết nàng hiểu nhầm cậu muốn nói xin lỗi. Đừng làm ta mất tập trung nữa, nếu không phong ấn này tự cô phá đi. Cơ Huyền thực sự tức giận rồi, vừa phải áp chế tà hỏa, lại phải khéo léo vận chuyển đấu khí lên lỏi, lại phải vận chuyển công pháp bốn. Vậy mà cứ làm công việc của cậu khó khăn hơn. Vân Vận khẽ búi môi trong lớp mặt nạ, mặt có chút phụng phịu không vui. Là đấu hoàng, từ lâu đã không có ai nặng lời với nàng, đừng nói là giống nàng nay lại bị một thiếu niên hết chọc tức nàng rồi mắng nàng. Dù nàng sai thật nhưng có chút ủy khuất. Trong lúc đó Cơ Huyền đã cảm nhận được phong ấn giống như ngọn lửa màu tím chẳng chịt kết thành một mạng nhện phong tỏa hết đấu khí trong cơ thể Vân Vận. Cơ Huyền nhíu mày hỏi hệ thống, muốn phá phong ấn này phải làm sao? Tinh. Với thực lực của ký chủ hiện tại không có khả năng phá phong ấn này, nhưng ký chủ có thể sử dụng Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết đánh thủng một phần phong ấn. Hệ thống phân tích qua và đưa ra câu trả lời cho Cơ Huyền. Bản thân Cơ Huyền cũng không nghĩ sẽ phá được phong ấn của ma thú cấp bậc đấu hoàng, câu trả lời của hệ thống nằm trong dự đoán của Cơ Huyền. Cơ Huyền vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, đấu khí mà Cơ Huyền đưa vào trong cơ thể Vân Vận hợp lại hóa thành một đầu hắc động va chạm với phong ấn, ma diệt đi lực lượng phong ấn. Mỗi lần hắc động va chạm với mạng nhện tử hỏa liền bị tử hỏa đánh tan, nhưng rất nhanh đầu hắc động lại kết lại tiếp tục va chạm. Một lần bốn, 10 lần năm, 100 lần bốn. Cuối cùng sau vô số lần va chạm mạng lưới của tử hỏa bị hắc động đánh thủ một lỗ. Đấu khí màu lam liên tục tràn qua nơi bị nứt vỡ đó. Bên ngoài, Cơ Huyền chán vã mồ hôi, cả người như vô lực thở dồn dập. Tay bỏ khỏi bụng đẹp của Vân Vận tiến tới mặt nạ đang bị Vân Vận đeo lấy lại. Sau đó vô lực nằm ngay xuống đất. Thấy bàn tay của Cơ Huyền rời khỏi cơ thể mình, Vân Vận cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặt nạ được bỏ ra làm Vân Vận có thể nhìn thấy ánh sáng, ánh mắt liếc tới thiếu niên đang đeo mặt nạ nằm dưới đất thở dốc. Vân Vận ngồi dậy tay giữ chặt tấm vải. Nhìn thấy cái mặt nạ mình vừa đeo lại bị thiếu niên đó trực tiếp đeo lên mặt, nghĩ tới việc đó mặt nàng bất giác có chút đỏ ửng. Mà đúng như nàng nghĩ, Cơ Huyền sau khi đeo mặt nạ lên liền hít lấy hít để. Cũng không phải do cậu biến thái mà bản thân mệt quá lại đeo thêm chiếc mặt nạ gây khó khăn cho hô hấp. Đúng là còn chút ấm áp và mùi hương thoang thoảng. Cơ Huyền cảm nhận chiếc mặt nạ thầm nghĩ. Được rồi, tên Cơ Huyền này đúng là có chút. Nhưng đó là phản ứng bình thường của nam nhân thôi. Sau một hồi nghỉ ngơi, Cơ Huyền nệm cổ lên nói. Phong ấn của cô ta đã phá ra một lỗ thủng rồi, chắc cô cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đã vận chuyển một chút rồi. Vân Vận nhắm mắt cảm nhận, quả thực hiện giờ nàng có thể vận chuyển một chút đấu khí. Như vậy thì phá phong ấn có thể dễ dàng hơn một chút. Vân Vận đang tính nói lời cảm ơn thì Cơ Huyền nói tiếp. Mà nơi này hiện tại không chỉ có ta với cô đâu, ngoài kia còn một người khác. Ta đã nói ta với cô là tỷ đệ để thuận tiện chữa thương, hy vọng tí nữa cô không để lộ sơ hở. Trước tiên tên cô. Vân Chi. Vân Vận khẽ đáp. Nàng không tính nói thật với Cơ Huyền. Được, từ giờ tên ta là Vân Huyền, phối hợp tốt với nhau nhé tỷ tỷ. Cơ Huyền nghe thấy tên nàng liền nhếch môi thầm nghĩ quả nhiên. Sau đó đáp lại Vân Vận, lục khắp người cuối cùng tìm được một giới chỉ khác xóa đi ấn huyết ném cho Vân Vận. Trong này có quần áo cho phái nữ, tìm lại một món đồ thích hợp để mặc đi bốn. Tình trạng này của cô e rằng gặp người khác không được. Vân Vận nhận lấy lướt qua món đồ bên trong, nào là các loại váy kín đáo lộ liễu hở hàng quyến rũ tình thú, thậm cả nội y phụ nữ cũng có. Ánh mắt nhìn Cơ Huyền như tên đại dâm tặc, tay chỉ tới cậu lắp bắp, trong lòng thầm nhớ lại lúc nãy bị Cơ Huyền bốn. Người năm. Không phải, đừng tâm bậy, đó là chỉ là ta cướp được thôi, không phải của ta. Ta bị ngu ngốc sao mà đưa món đồ chứng minh ta là dâm tặc cho người khác. Cơ Huyền biết nàng hiểu nhầm liền nhanh miệng nói, nếu không nàng nhanh tay vả xuống thì chết luôn Cơ Huyền. Vân Vận nghĩ lại cũng đúng, nàng chọn một món đồ kín đáo nhất để mặc. Một bộ đồ màu lam nhẹ nhàng nhưng khổ nỗi đôi gò đồng bị bộ váy gò bó ép lại trở nên càng ngạo nhân, vòng eo quyến rũ lại cũng được bộ váy làm cho mảnh mai và mềm mại hơn, cặp kiều đồn được đoạn váy phủ lên như ẩn như hiện mê hoặc chúng sinh. Bộ váy mà Vân Vận chọn như tôn lên hết vẻ đẹp của nàng, chứ ép hoàn mỹ hút hồn thêm vẻ lạnh lùng cao quý của nàng như bông hoa kiêu ngạo trên núi kích thích ham muốn tiến tới hái của nam nhân. Cơ Huyền nhìn tới mắt muốn lồi ra ngoài, mắt cứ thao láo liếc ngang liếc dọc khắp người nàng. Lúc nãy vì chữa thương không dám nhìn, bây giờ nàng mặc tử tế rồi dại gì không nhìn. Thấy ánh mắt to gan tham lam liếc khắp người mình, Vân Vận có chút bất đắc dĩ. Nói kẻ này là sắc lang không đúng, lúc nãy chữa thương và phá phong ấn cho nàng thì rất chuyên tâm, tuy nàng không thấy gì nhưng cơ thể nàng thì nàng cảm nhận rõ nhất. Nhưng nếu nói không phải thì ánh mắt hiện giờ của cậu năm. Mặt Vân vẫn đỏ ửng trước ánh mắt của Cơ Huyền. Trong lòng thầm nghĩ nhìn thì cứ nhìn thôi, dù sao cũng không mất gì, đành để mặc ánh mắt của Cơ Huyền. Nhìn đến thoải mái cuối cùng Cơ Huyền cũng thu lại ánh mắt. Ngồi dậy phủi quần áo đỡ Vân Vân, hướng tới phía ngoài nói: "Ta đã giúp tỷ tỷ chữa thương xong rồi. Xin lỗi vì sự chậm trễ." Chương 54, ba người nói chuyện. Bên ngoài sơn động năm, Tiêu Viêm không ngừng đảo qua chung quanh. Duyên cớ cũng bởi đầu tử tinh dược sư Vương Kiêm mà đoạn thời gian này mà thú bên trong ma thú sơn mạch rõ ràng náo động hơn rất nhiều, bất quá cũng may dược phấn mà dược lao bố trí rất có hiệu quả, mặc dù phụ cận thỉnh thoảng cũng có ma thú lui tới, bất quá sau khi ngửi thấy cái mùi kích thích ấy thì đều vội vàng chạy đi. "Này, có nữ nhân bên người thủy chung chính là phiền phải a, chẳng lẽ ngươi cứ định như thế à?" Dược lao tử trong giới chỉ nhàn nhạt hiện ra, cười nói: "Hắc hắc, đây chính là đấu hoàng cường giả a, có cơ hội làm cho nàng nợ ta một cái nhân tình, chính là đầu tư lâu dài, chừng đó phong hiểm còn đáng là gì? Còn trả được ân tình con nợ thiếu niên đó dại gì không làm." Tiêu Viêm bàn tay xòe ra trước mặt, hướng lấy cảnh liễu rơi xuống từ trên cây, hắc hắc cười nói. Bên trong sơn động vang lên tiếng gọi: "Trở về thôi." Lại nhìn quanh bốn phía an tĩnh, Tiêu Viêm phất phất tay, chẳng muốn cùng dược lao cái cỏ cái vấn đề cực kỳ nhàm chán này, nhảy ra khỏi đống đá rồi mạnh mẽ nhảy xuống khỏi đỉnh núi nhỏ. Đưa dược lao thu vào trong giới chỉ, Tiêu Viêm phong thả chạy thẳng một đường, vài phút sau đã vào bên trong sơn động mát lạnh. Bước vào sơn động liền nhìn thấy nữ nhân thần bí vốn bị thương nặng nay bất tỉnh, nay đã tỉnh dậy thay bộ đồ mới. Dung nhan kiều diễm có chút tái nhợt, lại có chút mệt mỏi biếng lười làm nam nhận hận không thể ôm nàng vào lòng hung hăng bảo vệ nàng. Vô Diện thiếu nên ngồi ngay sát bên nàng, đang trong trạng thái tu luyện. 6. Cơ Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Đúng là vì gái mà lần nào cũng liều mạng cả. Ánh mắt hướng về Tiêu Viêm, tay đưa về Vân Vận giải thích: "Đây là tỷ tỷ của ta Vân Chi. Như huynh đã thấy nàng là cường giả đấu hoàng. Còn đây là..." "Ta tên là Dược Nham." Tiêu Viêm thấy Cơ Huyền định giới thiệu về mình thì vội vàng lên tiếng. Song thì hắn muốn đánh vào mồm mình. Cơ Huyền biết tên hắn mà bây giờ như vậy thì có khác gì là bị thai trống trông. Cơ Huyền đối với đó cũng cười nhạt cho qua, cậu nhìn về Vân Vận. "Tỷ tỷ ngoại thương của tỷ đã ổn định, còn phong ấn thuật đã bị đệ đánh thủ một vết rồi có lẽ rất nhanh sẽ phá được. Đệ tính dẫn tỷ về độn phủ của đệ, tránh làm phiền tới Dược huynh." "Không phiền, không phiền." "Hắc hắc, giúp đỡ người gặp nạn là chức trách. Các vị cứ ở đây dưỡng thương đi, sẽ không bị phát hiện đâu." Tiêu Viêm nghe Cơ Huyền muốn rời đi vội vã nói: "Vậy thì cũng tính không bằng tuân mệnh vậy. Ta cùng tỷ tỷ của mình sẽ làm phiền huynh vài ngày." Bị Cơ Huyền gọi là tỷ tỷ đến thuận miệng như vậy, Vân Vận da gà cũng nổi hết cả lên, cả người thích ứng không kịp. Sau đó ba người chìm vào im lặng. Bởi vì bộ tố y trên người Vân Vận đã bị nghiền nát, cho nên nàng hiện tại đang mặc bộ y phục của tên Liễu Tịch, thân thể lung linh có lồi có lõm được phủ màu lam nhẹ nhàng làm nàng trở nên nhu mị dịu dàng hơn, khi rời bước một đoạn đùi ngọc trắng như tuyết lúc gần lúc hiện vô cùng mê người. 4. Tiêu Viêm lúc nào phá vỡ không khí im lặng, trên tay cầm mấy con cá. "Ta vừa nay bắt được mấy con cá, chắc hai vị cũng nói rồi, tài nấu ăn của ta cũng không tệ, các vị nếm thử." Vân Vận đôi mắt đẹp của nữ nhân thần bí nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang không ngừng vẩy các loại gia vị lên cá nướng, tò mò nói: "Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, thực lực mới đấu giả cũng dám xông vào ma thú sơn mạch. Ngươi là luyện dược sư?" Ánh mắt đảo qua mấy bình ngọc bên cạnh Tiêu Viêm, trong thanh âm của Vân Vận thoáng có chút kinh ngạc. "Ách, ý sư đi." Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Tiêu Viêm che giấu thân phận luyện dược sư của bản thân. Hắn cũng không cảm thấy để thân phận bại lộ là một ý kiến sáng suốt. "Nga." Khẽ gật gật đầu, nét kinh ngạc trong đôi mắt sáng của Vân Chi chậm rãi biến mất. Luyện dược sư cùng y sư mặc dù đều có một chữ sư, bất quá thân phận rất là khác biệt. "Ta có bằng hữu là một vị luyện dược sư đang ở Gia Mã Đế quốc chờ ta hoàn thành sự tình nơi này, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi cho hắn." Vân Vận mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương mà lắc đầu. "Đa tạ, bất quá ta nghĩ hay là quên đi, ta đã có sư phụ." Nghe thấy Tiêu Viêm không ngờ lại cự tuyệt hảo ý của nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Sự giới thiệu của mình, không ngờ lại bị người trong cuộc cự tuyệt. Đây chính là nhiều năm như vậy mới gặp lần đầu. Lúc này, Vân Chi cơ hồ có chút xúc động muốn hỏi một câu, "Ngươi biết ta muốn giới thiệu ngươi cho ai chứ?" Sau khi vết thương khỏi hẳn, cô vẫn định đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương. Đem miếng thịt cá cuối cùng cắn xuống, Tiêu Viêm miệng đầy nhóc hỏi hàm hồ. "Ân, ta cần phải lấy được Tử Linh Tinh." Vân Vận khẽ thở dài một hơi, nói. Tiêu Viêm lắc đầu, kiến thức qua trận đấu của nàng cùng Tử Tinh Dược Sư Vương, hắn hiển nhiên cho rằng cơ hội đắc thủ của Vân Chi sẽ không lớn. Ta với nó thực lực khác biệt cũng không xa, chỉ là không ngờ nó lại nắm giữ phong ấn thuật. Lần trước chịu thiệt là do không kịp phòng ngự, lần tái chiến sau, phong chi cực, vẫn sát của ta không nhất thiết sẽ thất bại như thế. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Vân Chi cau mày nói, trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa một nét không cam lòng. Chiêu đó đích xác rất mạnh. 4. Cơ Huyền thấy cô gái trò hăng say, chút dầu mỡ trên miệng cũng lười lau. Từ trong giới chỉ lấy ra một chiếc khăn hướng tới miệng nhỏ của nàng nhẹ lau. Vân Vận đang nói chuyện với Tiêu Viêm thì cảm thấy dị thường, miệng nhỏ của nàng bị tập kích. Nàng giật mình lùi lại phía sau kết quả bị Cơ Huyền bắt được. "Tỷ tỷ của ta à, tỷ vẫn bất cẩn như vậy." Ngoại trừ là một đấu hoàng cường giả ra thì đến bản thân mình cũng không biết chăm sóc cho mình đâu. Cơ Huyền bắt chặt tay nàng, giọng điệu nhấn mạnh hy vọng Vân Vận nghe hiểu không phản ứng khiến Tiêu Viêm nghi ngờ. Vân Vận nghe vậy cũng hiểu, tạm dừng dãy dụ, để cho Cơ Huyền tiến hành lau miệng và lau tay cho nàng. Trong lòng thầm nghĩ có đệ đệ cũng không đến nỗi tệ có người chăm sóc. Nhìn Cơ Huyền, Vân Vận cảm thấy thiếu niên này không tệ, ngoại trừ độc miệng một chút ra. Tiên lực đủ mạnh, hiểu tâm người khác, biết chăm sóc. Chậc chậc, đây là một người bạn đời đủ hoàn mỹ đây. Nghĩ đến đó mặt nàng bất giác đỏ lên. Trong lòng thầm nói, ngươi đang nghĩ linh tinh gì vậy, tiểu tử đó mới bao tuổi mà mình đã bao tuổi rồi. Chả nhẽ đến giờ vẫn còn khao khát tình yêu sao? Nàng không dám nhìn thẳng vào Cơ Huyền, đôi mắt đảo sang phía Tiêu Viêm đang ở trong tu luyện, một lát sau nhíu mày, nhẹ giọng nói, như thế nào lại là hoàng bậc công pháp cấp thấp nhất? Sư phụ của tên tiểu gia hỏa này, tựa hồ cũng quá keo kiệt đi. Chẳng lẽ hắn không biết đối với người mới tu luyện mà nói, là đại biểu cho cái gì sao? Vậy sao? Theo ta thì công pháp đó có điều huyền diệu của nó, đại lục rộng lớn là vậy, có những công pháp nhìn bề ngoài thì không ra gì, nhưng chưa chắc đã thực như vậy. Cơ Huyền đối lời đánh giá của Vân Vận về công pháp Tiêu Viêm liền nhẹ nhàng đáp trả. Vân Vận có chút không phục, tuy thấy lời nói của Cơ Huyền có lý nhưng nàng không phục đâu. Nàng là đấu hoàng cường giả, chí ít nên có chút tự tôn trước mặt thiếu niên nàng nhìn không thấu này chứ. Cơ Huyền cũng không nói với nàng nữa, tiến tới một góc khác ngồi tu luyện. Lắc đầu, Vân Chi cũng ngồi xuống một bên từ từ nhắm mắt, chậm rãi giải trừ tử tinh phong ấn trong cơ thể. 4. Trong mấy ngày Vân Vận giải trừ phong ấn, Cơ Huyền cũng giúp đỡ hết sức, ngoại trừ việc nàng hay bị Cơ Huyền chọc tức ra thì vẫn hòa hảo. Mối quan hệ giữa Cơ Huyền và Vân Vận ngày càng tốt hơn, hiểu ý nhau hơn nên Tiêu Viêm cũng không thấy khác lạ. Cuộc sống đồng cư trong sơn động cứ an tĩnh mà trôi qua hai ngày, xong đến ngày thứ ba, lại bị phá vỡ bởi một tiếng sói tru đột ngột phát ra. Trong sơn động vừa mới ăn chưa xong, nghe thấy tiếng sói tru vang lên không xa ngoài sơn động, Cơ Huyền và Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, cùng Vân Chi liếc mắt một cái, đều là cho mày. Như thế nào lại bị phát hiện? Tiêu Viêm buồn chồn qua lại, trên người hắn mỗi ngày đều được vẩy lên dược phấn che giấu mùi, ma thú khó có khả năng theo dõi hắn mà mò tới nơi này a. Cho mày, Cơ Huyền đột nhiên liếc thấy khuôn mặt ẩn giấu vẻ áy náy của Vân Chi. Cơ Huyền bóp chán nhìn về Tiêu Viêm nói, lỗi của tôi, là tôi chủ quan tính ra ngoài xem xét tình hình không nghĩ bị ma thú bắt được mùi hương. Thành thật xin lỗi. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời cũng không biết nói gì, thở dài một tiếng, nắm thật chặt huyền trọng xích sau lưng, cắn răng nói, hai người ở đây, ta đi dẫn dụ bọn nó đi chỗ khác. Thấy Tiêu Viêm lao ra ngoài, Cơ Huyền trừng mắt nhìn Vân Vân nói, muốn tắm thì lúc nào tắm không được, cô nương à, tình thế nguy cấp hiện nay mà cô cứ chọn lúc này đào hố vậy. Cô ở đây, ta ra ngoài giúp hắn. Đem khí tức toàn thân để hệ thống che khuất đi. Tiến ra ngoài, trước khi đi không khỏi hung hăng cảnh báo nàng lần nữa. Cô cứ ở đây đừng gây thêm họa cho ta nữa được không? Hãy làm ơn ở yên trong hang động này đi. Đứng ở một chỗ nhìn bóng lưng thiếu niên biến mấy nơi động cầu, Ngọc Thủ Vân Vân đong đưa lung tung bên người một trận, vẻ mặt tựa hồ không biết nên hiện ra cái gì thích hợp, sau một lúc lâu mài dậm chân, sáng giọng, tuổi con nhỏ mà đã hung hăng, lại không lưu tình như vậy, vốn ta còn chuẩn bị giúp ngươi, nếu thích cậy mạnh như thế, vậy ngươi cứ tự mình mà đi. Tuy là nói như vậy, Vân Vân lại đi về phía trước vài bước, nhìn động khẩu sáng choang, nhớ tới lời Cơ Huyền lại không thể không dừng bước, trên vầng trán thoáng hiện một nét lo âu. Không lâu sau khi hai người ra ngoài, Vân Vân nghe thấy tiếng sói tru kia càng trở nên kịch liệt hơn, một lát sau tiếng sói tru dần dần rời xa, nhưng thiếu niên vẫn chưa trở về. Song lúc này hai đạo nhân ảnh đã đột nhiên từ ngoài lão đảo chạy vào. Hai người không sao chớ. Nhìn thấy hai nhân ảnh, Vân Vân mặt ngọc vui vẻ, vội vã chạy tới dò hỏi. Cơ Huyền vác theo Tiêu Viêm, hai người toàn thân đẫm máu, có cả máu của yêu thú và máu của chính mình. Cơ Huyền là đấu sư miễn cưỡng bảo vệ chính mình, còn Tiêu Viêm kém hơn chút đỉnh nên thương thế nặng hơn. Cơ Huyền vác Tiêu Viêm tới bên giường đá đặt hắn xuống, từ lấy đan dược chữa thương đổ vào miệng Tiêu Viêm, dùng một hệ đấu khí ôn dưỡng vết thương làm nó ngừng máu liền lại giúp hắn. Sau khi làm xong, Cơ Huyền liền ngồi xuống thở dốc, vài vết thương trên người đang dỉ máu. Nếu không phải do Vân Vận gây ra mới rắc rối này thì Cơ Huyền còn lâu mới làm như vậy, thương của mình còn chưa chữa đi lo cho người khác trước. Nhìn về Vân Vận đang lo lắng, Cơ Huyền nói được quãng, bà cô của tôi năm, lần sau làm gì? Nhớ động não suy nghĩ. Hộ cái, tôi không có nhiều mạng để đủ với cô đâu bốn. Sau đó liền lăn ra bất tỉnh, may lúc đó Vân Vận tiến tới đỡ Cơ Huyền. Cơ Huyền cảm thấy một cảm giác mềm mại và thơm tho cuốn lấy chút ý thức còn lại của mình. Chương 55, Xuân Dược. Khi Cơ Huyền tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu mình đang được gối lên một thứ mềm mại và thoải mái, đập vào đôi mắt Cơ Huyền là một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, ngọn núi đôi vai vệ và tráng lệ đang chắn một chút tầm nhìn của cậu. Thấy Cơ Huyền tỉnh lại, Vân Vận vui vẻ nói, cuối cùng cũng tỉnh lại, làm ta lo lắng quá trời. Trên tay nàng cầm một bát nước nhỏ xem ra tính giúp Cơ Huyền uống nước, đông trong mắt rút lại, Cơ Huyền vội vã kiểm tra mặt nạ thấy nó chưa bị gỡ xuống liền thở phào. Chiếc mặt nạ đó có gì quan trọng sao? Lúc nãy ta muốn gỡ nó ra nhưng không thể được, muốn dùng lực mạnh hơn nhưng sợ ảnh hưởng đến ngươi nên thôi. Vân Vận thấy Cơ Huyền sốt sắng về chiếc mặt nạ liền hỏi, chiếc mặt nạ này cũng thật đặc biệt, nàng đeo vào thì toàn thấy bóng tối, nhưng Cơ Huyền đeo vào thì lại xuất hiện đôi mắt, hơn nữa còn có thể tách ra và biết kháng cực lại đấu khí. Hắc hắc, cũng không có gì, vì quy củ gia tộc là nam nhân bị nữ nhân thấy chân diện thì phải cưới nữ nhân đó, nếu không sẽ bị cho ngâm lòng heo. Nếu mà cô muốn thấy mặt của ta rồi thì cũng không sao, ta không ngại có một lão bà xinh đẹp cường hãn đâu bốn. Cơ Huyền lại lấy câu chuyện này ra để lừa Vân Vận, một chiêu không sợ cũng chỉ sợ không có tác dụng. Mơ thật đẹp. Vân Vận trợn mắt đẹp lên, nàng nào tin lời ma quỷ của Cơ Huyền. Có điều mặt nạ này đúng là thú vị, nếu có nó thì nàng hành động không sợ bại lộ thân phận nữa. Được rồi, Dược Nham sao rồi?
Yên tâm, tuy thương thế hắn nặng hơn nhưng có đan dược và được đấu khí của ngươi ôn dưỡng nên tình trạng tốt hơn ngươi rồi. Ngươi tỉnh dậy rồi liền uống chén nước đi.
Cơ Huyền nghe vậy tính cử động nhưng lại nghĩ được mỹ nhân chăm sóc không có nhiều nên vô sỉ nói dối.
Hiện tại ta không thể cử động được.
Vân Vận nghe vậy cũng không nghĩ nhiều đỡ Cơ Huyền ngồi dậy, đôi ngọc thủ ôn nhuận đang quấn ngang hông, hơn nữa đầu dựa vào vai nàng, đôi gò đồng nhu nhuyễn mềm mại đang gắt gao áp xúc vào lưng Cơ Huyền. Cảm nhận sự tiêu hồn đó, Cơ Huyền liền thấy cả người sảng khoái.
Hừ hừ, đây là lấy chút phúc lợi đáng có thôi.
Nhưng vướng mặt nạ của ngươi thì làm thế nào?
Vân Vận vừa nói xong thì chiếc mặt nạ vội có rút lại để lộ ra phần miệng của Cơ Huyền.
Vân Vận càng nhìn càng cảm thấy mặt nạ này thú vị, tìm cơ hội xin cách Cơ Huyền chế tạo nó.
Đang hưởng sự chăm sóc của Vân Vận, một dòng nước lạnh có chút thô lỗ đổ vào miệng cậu, nhưng kỹ thuật đổ nước của người này không được tốt lắm, làm cho lỗ mũi Cơ Huyền cũng có không ít nước.
Khu khu cụ.
Cơ Huyền đột nhiên trợn mắt, vội vàng túi đầu kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ hồng mới dần bình thường trở lại, nhìn vẻ mặt có chút ngẩn ngơ của Vân Vận, tay đang bưng chén nước ở phía sau, khóe miệng hơi co quắp, cười khổ nói:
"Ngươi cố tình làm ta sặc chết phải không?"
Nghe vậy, Vân Vận khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, đây là lần đầu tiên nàng chiếu cố nhân, đạt được hiệu quả này, tựa hồ rất không tồi rồi.
Buông chén nước trên tay xuống, Vân Vận mỉm cười hỏi:
"Không việc gì chứ?"
"Không sao, ta xem Dược Nham một chút."
Cơ Huyền thầm nghĩ trời phạt vì tội nói dối, nhìn về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt đảo tới đã thấy Tiêu Viêm tỉnh lại đang ngồi dưỡng thương.
Cơ Huyền lên tiếng với hắn:
"Dược Nham, lần này ta thật có lỗi làm huynh bị liên lụy."
"Không có gì, họa vô đơn chí thôi."
Tiêu Viêm nghe thấy Cơ Huyền nói vậy thì mỉm cười khách sao nhẹ nói.
Trong hang động đống vang lên hai tiếng kéo họ tọt tương đối to.
Nghe thanh âm này Vân Chi cười khúc khích, tiếng cười thanh thuy êm hai, nàng chỉ vào vật phẩm nói:
"Hiện tại các ngươi là người bệnh, công việc nướng cá hôm nay để ta làm đi."
"Ngươi nướng cá?"
Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt kinh dị hướng nhìn vị nữ nhân xinh đẹp có thân phận cao quý này.
Còn Cơ Huyền thì không nói gì, trả qua ánh mắt nghi ngờ của cậu để lộ ra hết trơn.
"Nhìn ngươi làm hai ba lần, ít nhất cũng học được một chút."
Mỉm cười Vân Vận xoay người đi tới chỗ bãi đá.
Ngồi xổm bên cạnh đống lửa, Vân Vận mồ hôi đổ đầm địa đang cố gắng nướng cá, không khỏi bất đắc dĩ nhẹ giọng nói:
"Còn chưa từng có người được ăn cá do ta nướng, vậy mà tiểu gia hỏa ngươi còn dám xem thường ta."
Lại chuyển động một côn, Vân Vận ánh mắt đảo qua một ít bình ngọc trên bãi đá, lông mày khẽ cau lại, ngọc thủ chậm rãi di động.
Một lát sau, đột nhiên cầm lên một bình ngọc nhỏ.
Đồ gia vị tựa hồ ở trong bình này.
Dơ bình ngọc nhỏ lên, Vân Vận nhìn thấy trong bình chứa bột phấn màu trắng, phát hiện tựa hồ không sai biệt lắm so với gia vị trước kia Tiêu Viêm sử dụng. Liền nghiêng chiếc bình nhỏ rắc bột phấn lên trên cá nướng.
4.
Cơ Huyền với Tiêu Viêm thấy nàng hoàn thành việc nướng cá liền tiến tới xem, nhìn trước mặt mình là một con cá nướng đen tui như than, hai người liền cạn luôn rồi.
"Đây là lần đầu tiên ta nướng đó, dù không thể ăn được, ngươi cũng phải ăn.
Nếu không chờ ta hồi phục."
Vân Vận đôi môi đỏ mọng nhếch lên, giơ giơ lên con cá nướng trên tay nhàn nhạt nói.
Hàm ý uy hiếp không cần nói cũng biết.
Cuối cùng thì Cơ Huyền cũng nhắm mắt cắn đại, nhai nhồm nhoàm, con tim yêu cầu Cơ Huyền nhổ ra nhưng lý trí lại ép Cơ Huyền nuốt xuống.
Hiện giờ Cơ Huyền đúng như lời bài hát chọn con tim hay là nghe lý trí.
Vân Vận thấy phản ứng của Cơ Huyền ăn đến ngon như vậy liền hài lòng, bản thân cũng nếm thử.
Dù sao cũng là đồ mình làm, có dở cũng phải ăn cho hết.
Thấy hai người kia đều ăn đến, Tiêu Viêm sau một hồi do dự cuối cùng cũng tính ăn, nhưng chưa kịp đưa lên mồm ăn đã bị một luồng kình lực đánh rất xuống.
Tiêu Viêm nhìn chủ nhân của kình lực đó là Cơ Huyền tính lên tiếng hỏi vì sao thì nghe thấy.
"Không cần ăn,
trong cá có vấn
đề."
Cơ Huyền khi nhắm mắt nhắm mũi ăn thì nhớ ra điều quan trọng, đây là cảnh Vân Vận bị dính xuân dược.
Vì thế thấy Tiêu Viêm tính ăn thì liền ngăn cản.
Tà hỏa trong Cơ Huyền lại xuất hiện, Hỗn Nguyên Công đang gật gao áp chế.
"Nam,
cái kia, hai ngươi,
ngươi có hay không nhận thấy có chút bất thường không?"
Vân Vận đứng mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Viêm lúc này mới ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi giật mình, chỉ thấy Vân Vận đang duyên dáng đứng trước mặt, khuôn mặt mỉm cười ửng đỏ mê người, con ngươi linh động lúc này trở nên mê ly.
Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt đang cười của Vân Vận bởi vì màn quái dị này mà thoáng hiện lên nét kinh hoàng, khẽ trầm ngâm một lát, trong lòng khẽ động, miệng lưỡi có chút khô khốc, Tiêu Viêm lên tiếng hỏi:
"Ngươi, mới vừa nãy ngươi rắc gì lên thân cá?
Cầm lại đây cho ta xem một chút."
Vân Vận đưa lọ gia vị tới chỗ Tiêu Viêm.
Nhân lấy nó, Tiêu Viêm cười khổ không thôi:
"Cái này
là ta trong lúc vô tình phối chế
xuân dược."
Khuôn mặt mơ hồ ửng đỏ lên, Tiêu Viêm nói:
Xuân
dược."
Nghe vậy Vân Vận vẻ mặt nhất thời ngốc trệ lại, oán hận dậm chân mắng:
"Tuổi con nhỏ mà không học cho tốt, như thế nào lại đi luyện chế cái quỷ đồ vật này, thật không biết tên sư phụ vô lương của ngươi đến tột cùng dạy ngươi cái gì."
"Dược huynh, lần này lại phiền huynh ra ngoài sơn động rồi."
Cảm nhận tình thế không ổn, Cơ Huyền khẽ gầm lên, mỗi lời nói như cắn rằn cắn lợi nói ra.
Thứ xuân dược này điều chế không mạnh lắm, dùng đấu khí áp chế được, nhưng với Vân Vận là cả vấn đề lớn.
Hiện tại thực lực nàng như nào, có lẽ không bằng một đấu giả đâu, sao áp chế được?
Tiêu Viêm nghe vậy liền hiểu ý Cơ Huyền, không nói gì tiến nhanh ra ngoài.
Trong động chỉ còn lại Cơ Huyền và Vân Vận.
"Ngươi chậm rãi áp chế đi, ta không thể ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài."
Một luồng gió mát thổi qua sơn động, khiến cho Vân Vân thanh tĩnh một chút, lập tức cắn răng, hướng sơn động bên ngoài chạy đi.
Vốn đang áp chế dục hỏa trong cơ thể, nghe Vân Vận nói như vậy, Cơ Huyền liền giật mình vội vàng giữ lấy Vân Vân.
Chương 56, lời thề. Đi ra ngoài không được, ở lại cũng không xong, Vân Vận nóng nảy, đột nhiên chu cái miệng nhỏ, cắn vào vai Cơ Huyền một cái, song gần gũi tiếp xúc với hơi thở nam tử như vậy, cơ thể nàng càng trở nên khô nóng, nhất thời giống như tuổi khô gặp lửa nhỏ, đột nhiên bùng cháy lên. Ta hỏa trong cơ thể vất vả lắm mới để ép được nay lại bùng lên, cánh tay dùng sức gắt gao ôm lấy cái eo mềm mại nhỏ nhắn vào trong lòng. Cơ Huyền túi đầu hướng tới môi thơm của Vân Vận mà hung hăng hôn xuống. Cơ Huyền đã từng có vài lần hôn môi tiểu pháp với Nhã Phi nên có tương đối kinh nghiệm. Lưỡi của Cơ Huyền dẫn dắt Vân Vận, cuốn lấy lưỡi của nàng như hai con rắn nước cuốn lại nhau, khiến cho Vân Vận cảm thấy khoái cảm kỳ lạ. Hai đầu lưỡi trong miệng không ngừng dây dưa, liên tiếp khoái cảm không những đem tới khoái cảm với Vân Vận mà cũng không ngừng ăn mòn tâm linh Cơ Huyền, cánh tay càng ngày càng giáng sức, tựa hồ muốn đem nữ nhân trong lòng hòa tan vào thân thể mình. Dục hỏa trong cơ thể ngày càng bành trướng, trong lúc mơ hồ, bàn tay Cơ Huyền không biết lúc nào đã từ chiếc eo thon mềm mại của Vân Vận, hơi hơi lưu động sờ sờ vuốt vuốt lên ngọn núi đôi mềm mại bên hút hồn nam nhân qua lớp áo. Khu vực mẫn cảm đột nhiên bị tập kích, điều này làm cho Vân Vận thần trí vốn đang bị dục hỏa chiếm cứ đột nhiên trở nên thanh tĩnh, thấy tư thế thân mật của hai người hiện tại, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ tái nhợt, nhanh chóng như tia chớp môi thoát ra khỏi miệng Cơ Huyền, khẽ cắn răng, gian nan thấp giọng nói: "Vân Huyền, ngươi nếu dám đối với ta làm chuyện này, đợi ta hồi phục ta nhất định giết chết ngươi." Thanh âm Vân Vận vang làm nhất thời khiến cho Cơ Huyền thoát khỏi sự khống chế của dục hỏa, nhận thấy tay của mình đang xoa bóp kiểu nhũ của đối phương, vội vàng rút tay ra, đấu khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, cố liều mạng áp chế dục hỏa đang bốc lên. Vân Vận thần trí lần nữa lại bị dục hỏa xâm chiếm, cánh tay ngọc siết chặt thắt lưng Cơ Huyền, má ngọc không ngừng cọ sát trong lồng ngực hắn, bất quá ngay lúc thần trí sắp lần nữa mơ hồ, nước mắt đột nhiên rơi ra từ đôi mắt đẹp, thanh âm mê người từ đôi môi đỏ mọng của Vân Vận truyền ra: "Ta nếu như thất thân, nhất định trước hết sẽ giết ngươi, sau đó sẽ tự sát." Nước mắt trong suốt theo một đường chảy xuôi xuống gò má, cuối cùng rơi xuống lồng ngực Cơ Huyền khiến cậu bất đắc dĩ không thôi. Cầm thú, hay không bằng cầm thú bốn. Con mẹ nó hôm nay lão tử cứ làm không bằng cầm thú đó. Cơ Huyền nhìn nước mắt chảy xuôi trên má ngọc Vân Vận liền mềm lòng. Nàng cương đại là vậy, mạnh mẽ là vậy, nhưng nàng vẫn là nữ nhân, vẫn có một mặt mềm yếu, chỉ là mặt này nàng cất sâu xuống đáy lòng làm người khác không thể nhận ra. Giọt nước mắt đó như đập tan đi tương đối dục hỏa trong lòng, còn lại sự luyến tiếc của Cơ Huyền. Hệ thống, ngươi đưa cách giúp nàng thoát khỏi xuân dược. Tinh. Ký chủ không tính ăn nàng luôn sao? Đó không phải ước mong của người sao? Thế này thì quả không đáng mặt nam nhân a. Hệ thống đối với hành động này của Cơ Huyền rất phản đối, đùa giỡn nói: "Câm miệng, hiện giờ còn đã là giờ phút nào rồi còn đùa giỡn? Mau nói cho ta biện pháp mau lên." Cơ Huyền bị Vân Vận quấn quanh người, đôi tay nàng quấn quanh cổ Cơ Huyền, đôi thỏ ngọc trắng buốt lộ ra tức mặt không ngừng cọ sát vào lồng ngực cậu, miệng nhỏ không ngừng tiến tới gặm gặm tên người Cơ Huyền. Hiện giờ chỉ có cách gồng hết sức kháng cự lại, nếu không lý trí đứt đoạn thì hỏng. Tinh. Làm như lúc ký chủ phá phong ấn vậy, đưa tay đặt trên bụng nàng truyền đấu khí của mình vào người nàng. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết có thể xua tan đi hiệu quả của dược lực, chỉ là chiêu này là giúp địch ngàn mình tổn 800. Hệ thống chậm rãi nói biện pháp cho Cơ Huyền, giọng nói máy móc nhưng pha chút thất vọng nhưng lại có sự khâm phục trong đó. Xem ra cái hệ thống này không đốn mặt đến thế. Cơ Huyền đành phải cắn răng một cái, không người đem Vân Vận ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng trên giường đá. Đang định tiến hành thì hệ thống kêu lên: "Tinh, chú ý, phải trực tiếp tiếp xúc da thịt với bụng nàng, giống như lúc giải phong ấn vậy." Cơ Huyền nghe vậy liền trợn mắt. Vân Vận hiện tại, ý phục đã giải khai hơn phân nửa. Xuân quang không ngừng tiết lộ ra, cực kỳ chói mắt. Hiện tại chẳng những phải liều mạng áp chế dục hỏa, giúp mỹ nhân đã thoát ý nửa thân thể thoát dục hỏa. Cơ Huyền đống cắn mạnh vào bản thân một cái, trong miệng chảy máu tươi, lấy đau đớn áp chế dục hỏa. Hai tay tiến tới ý phục của nàng xé xuống. Z4. Chiếc áo mỹ miều bị Cơ Huyền xé toạc ra, bụng trắng vào ép thon cũng như được giải thoát, nửa trên Vân Vận bị Cơ Huyền trực tiếp thu hết vào mắt. Cảm giác đau đớn và vị sắc mặn mặn trong miệng giúp Cơ Huyền duy trì lý trí. Tay đặt lên bụng nàng, đấu khí của Cơ Huyền lại chuyển trực tiếp vào cơ thể nàng xua tan đi dược lực. Đấu khí theo vị trí tràn vào, khuôn mặt đỏ hồng của Vân Chi từ từ giảm đi, phiến phấn hồng trên da thịt cũng chậm rãi hồi phục lại vẻ tuyết trắng như ban đầu. Sau một lát, Cơ Huyền mồ hôi chảy đầm địa rốt cục cũng rời được bàn tay đi, đem mảnh vải lớn phủ lại lên người Vân Vận, kịch liệt thở hổn hển, quay đầu nhìn khuôn mặt đã hồi phục lại bình thường của Vân Vận, không khỏi thở dài một hơi. Mấy cái tiên hiệp, huyền huyễn kiếp trước đều là giả dối. Cái gì mà tâm hướng đại đạo, cái gì mà vong tình, cái gì mà mỹ nhân trong lòng không loạn, toàn giả dối. Trong lòng Cơ Huyền hung hăng mắng mấy cuốn tiểu thuyết kiếp trước, đọc là một việc, nhưng chân chính trải nghiệm lại là việc khác. Khẽ thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện đấu khí trong cơ thể bởi vì giúp Vân Vận áp chế dục hỏa mà tiêu hao, nhất thời khiến cho dục hỏa lại một lần nữa bùng lên, khuôn mặt đỏ lên, Cơ Huyền thân thể run rẩy, nhìn nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường đá không có một chút nào phòng bị, cước bộ không tự chủ được đột nhiên bước tới, túi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át mê người kiều diễm, nhãn đồng hiện vẻ nóng cháy, sau đó chậm rãi cúi đầu. Đống Cơ Huyền lại cắn một cái gì đó trong miệng, máu tươi lại chảy ra. Giọt máu rơi xuống khuôn mặt như tiên tử của Vân Vận rồi vòng theo gò má rơi xuống thoạt nhìn thật chướng mắt, giống như một bức tranh tuyệt mỹ bị vấy bẩn bơi giọt mực vô danh vậy. Dùng chút lý trí cuối cùng, Cơ Huyền lao thẳng một đường ra khỏi sơn động, mặc kệ Tiêu Viêm có ở đó hay không. Tiếng bước chân sau khi biến mất, nằm trên giường đá Vân Vận lúc này khẽ run rẩy, hai mắt khẽ mở ra, nhìn quần áo trên mình đã tan tác, đôi mắt đẹp khẽ nhỏ nước mắt rơi xuống, mặc dù nàng minh bạch rằng chuyện đáng sợ nhất cũng không có phát sinh, nhưng thân thể nàng đã bại lộ trước mặt Cơ Huyền. Nghĩ đến việc mình bảo tồn thân thể nhiều năm như vậy cùng với nụ hôn đầu tiên, thật không ngờ được lại ở trong sơn động nhỏ này bị một vị thiếu niên nhỏ hơn mình nhiều đoạt đi, Vân Vận có loại cảm giác khóc cười không ra nước mắt. Nằm trên giường đá, Vân Vận hàm răng cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, cũng không biết là đang nghĩ gì. Sau khi chạy khỏi hang động, Cơ Huyền tiến tới thác nước lao tới. Một hồi nước lạnh làm Cơ Huyền tỉnh táo hơn, ngồi dưới chân thác nước. Ầm ầm ầm. Nước lạnh liên tục xối lên người Cơ Huyền làm cậu bình tâm lại. Vận chuyển hôn nguyên công bài trừ tất cả dục hỏa. Cuối cùng bản thân Cơ Huyền cũng lấy lại tâm trí. Rầm. Từ dưới chân thác nước Cơ Huyền phóng thích đấu khí ép ngược lại dòng chảy. Sau đó một tiếng vang vọng Cơ Huyền rời chân thác nước thở phì phò. Hại. Trải qua lần này mới hiểu sâu sắc cảm giác của chân trí bình lúc cấp trinh tiết của tiểu long nữ. Cơ Huyền nhảy khỏi thác nước nằm trên đất vừa thở vừa lẩm bẩm. Ngày xưa thì cảm thấy chân trí bình này thật hèn hạ xấu xa, nhân lúc người ta cháy nhà mà hôi của. Giờ mới thấy thực ra chân trí bình là nam nhân đích thực. Ta không thể khắc phục. Còn Cơ Huyền ta thì mỹ nữ trong ngực chủ động với ta, cuối cùng thì đến cầm thú cũng không bằng. Trải qua lần cùng Vân Vận diễn ra xuân sắc vừa rồi, Cơ Huyền sâu sắc cảm nhận được tình cảnh của chân trí bình khi đó. Trăng thanh gió mát, trước mặt là một người con gái như hoa như ngọc, người mà bao năm qua trong mơ cũng thầm thì gọi tên, đang ngồi bất động, ta sẽ hành động ra sao? Chân trí bình đã lựa chọn con đường thành cầm thú ách nhầm là nam nhân mới đúng. Dù nói tự nhủ lẩm bẩm như vậy, nhưng nếu cho Cơ Huyền chọn lại, cậu vẫn sẽ giúp đỡ Vân Vận. Vì dù sao Cơ Huyền lúc sống cũng khát khao có được một tình yêu rung động thiên ngai. Giống như chân trí bình đạo hữu nào đó, Cơ Huyền không có tặc đảm làm vậy. Mà nếu Cơ Huyền dám làm, đảm bảo khi Vân Vận hồi phục cậu sẽ rất thảm, cậu vẫn còn có khát vọng sống mãnh liệt nga. Hai, không bằng cầm thú thì không bằng cầm thú vậy. Thở dài một tiếng, Cơ Huyền quay lại sơn động, đứng trước cửa sơn động bỗng nhớ ra là không thấy Tiêu Viêm. Xem ra hắn đã chạy thật xa khỏi trốn thị phi này rồi. Cơ Huyền cũng cảm thấy may mắn, nếu vừa nãy Tiêu Viêm ở gần đây sẽ chứng kiến hết thảy. Cơ Huyền cất bước đi vào sơn động, ánh mắt dừng lại trên bãi đá có chút sửng sốt, vốn dĩ Vân Vận phải nằm trên giường đá, nhưng hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu. Thân thể chợt có chút cứng ngắc, Cơ Huyền khỏe mắt phiêu phiêu nhìn về phía sau, thấy một thân tử y huyền bí, Vân Vận trường kiếm trong tay đang kề sát Tiết Hầu cậu, vẻ mặt băng hàn. Tiết Hầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm cho Cơ Huyền cả người da gà nổi lên, nhưng cố làm cho giọng lạnh đi nói: "Nàng tính lấy oán báo ân sao? Ta cứu nàng hai lần rồi đó. Hình như khởi đầu mọi chuyện là do nàng, hành động của ta chỉ là cứu nàng thôi." Dừng lại một chốc lại nói tiếp: "Hơn nữa kể đến ta cũng không có làm gì quá phận cả." Nghe vậy, trên khuôn mặt băng hàn của Vân Vận thoáng hiện lên nét từng đỏ, trong lòng hung hăng nghĩ: "Đúng thật ngươi không có làm chuyện đó." Nhưng ngươi đối với ta như vậy thì có khác gì so với làm chuyện đó đâu. Đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, song ngọc thủ cầm trường kiếm của Vân Vận nhưng lại không có di động chút nào, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấy trên khuôn mặt của Cơ Huyền bỗng nhớ tới vết máu vương trên mặt nàng lúc nãy. Chạm nhẹ gò má vết máu đó chắc do Cơ Huyền tự làm tổn thương mình duy trì tỉnh táo. Bàn tay hơi nuối lòng ánh mắt hiện lên nét nhu hòa, một lúc lâu sau, một âm thanh xa suốt tinh thần mệt mỏi vang lên, vô lực thu hồi trường kiếm lại, quay về sơn động bước đi, trường kiếm chà chà lên vai Cơ Huyền, thản nhiên nói: "Chuyện hôm nay, chúng ta coi như chưa phát sinh cái gì. Nếu ngươi mà chuyển ra ngoài, ta hội nhất định giết ngươi." Quay lại nhìn bóng lưng của Vân Vận, Cơ Huyền cảm thấy một cỗ xúc động mặc danh. Cơ Huyền không thích cảm giác này tí nào, nhìn bóng lưng đang rời đi cậu thốt lên lời kinh thiên: "Ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ lấy nàng." Vân Vận đang tiến vào sơn động bị lời của Cơ Huyền làm xáo động bước đi, nàng quay lại nhìn Cơ Huyền ánh mắt đẹp như muốn xuyên thấu Cơ Huyền lạnh giọng hỏi: "Ngươi vừa nói gì?" "Ta nói ta sẽ lấy nàng." Cơ Huyền lặp lại lời nói với giọng điệu chắc định. Sau đó yết hầu của Cơ Huyền bị một thanh trường kiếm đâm tới, tuy không sâu nhưng vẫn dỉ máu. Vân Vận ánh mắt chứa lửa giận và sát khí đâm trường kiếm về phía Cơ Huyền giọng trầm xuống: "Đừng tưởng ta sẽ không giết ngươi." Cảm giác đau đớn ở cổ họng, Cơ Huyền nhìn tới ánh mắt của Vân Vận khẽ cười nhẹ nhàng, kéo mặt nạ xuống mặt đối mặt với Vân Vận giọng nói nghiêm túc: "Ta Cơ Huyền thề với trời tương lai nhất định sẽ cưới Vân Vận nàng làm vợ, vì nàng che chắn mọi khó khăn thủ hộ bảo vệ nàng cả đời. Nếu trái lời thề thiên đạo không dung." "Ngươi?" Nghe lời nói thề độc của Cơ Huyền, trường kiếm trong tay nàng khẽ rung lên, ánh mắt nàng nhìn tới Cơ Huyền. Thiếu niên vừa bỏ đi lớp mặt nạ che chắn, ngũ quan bình thường khuôn mặt non nớt lại chứa sự kiên định dị thường không hợp với tuổi. Bắt tới ánh mắt kiên định đó, trong lòng Vân Vận bỗng nổi lên một cảm giác rung động mãnh liệt. Áp chế cảm xúc đó, thu lại trường kiếm, nàng tiến vào trong động, lanh lẹ nói: "Ngươi hiện giờ vẫn chưa đủ khả năng, đem lời đó thu lại đi." Cơ Huyền nghe vậy nở nụ cười khổ: "Đúng là hiện tại ta chưa đủ khả năng. Với thân phận của ta chỉ như con cóc ngồi dưới đáy giếng, còn nàng là thiên nga, bởi vì gặp rủi ro nên bản thân mới có may mắn bắt gặp nàng, bất quá khi nàng hồi phục thì bầu trời rộng lớn kia mới là cuộc sống của nàng." Dừng lại một lúc, Cơ Huyền nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng không có nghĩa ta sẽ mãi là một con cóc. Một ngày nào đó ta có thể biến thành một con hùng ưng trên bầu trời, vì nàng che mưa che nắng. Thế sự không có gì là tuyệt đối. Hiện tại lời nói của ta có thể là sáo rỗng, nhưng ta sẽ dùng thực lực để chứng minh. Hy vọng lời ngươi nói sẽ thành sự thật." Vân Vận nói lời thì thầm. Mỗi lời của Cơ Huyền đều được như len lỏi vào trái tim của Vân Vận làm nàng loạn nhịp. Lần đầu tiên trên đời, nàng biết đến cảm giác động dung là như nào. Chỉ là họ có thể sao ba chữ này như quấn lấy nội tâm của Vân Vận. Khoảng cách tuổi tác, khoảng cách thực lực, khoảng cách ra thế, nhưng thứ này ngăn cách họ có thể sao? Cười khổ trong lòng, Vân Vận nàng đây lại trở nên phiền não vì một vấn đề này sao? Giọng nàng phiêu đãng, nhẹ nhàng không rõ nói với Cơ Huyền hay nói với chính mình. Nếu có một ngày ngươi có thể thực hiện điều mình nói, có thực lực tiến tới trước mặt ta tiến nói những lời đó một lần nữa có lẽ bốn. Vân Vận khóe miệng nết lên một nụ cười tuyệt mỹ. Có lẽ ta cũng sẽ điên cuồng với ngươi, đứng cùng ngươi không ngần ngại đối đầu với cả thiên địa. Chương 57, nhiệm vụ. Cơ Huyền nói xong lời đó cũng không tiến vào sơn động nữa mà ngồi trước lối ra như ông thần giữ cửa. Tinh. Nhiệm vụ chinh phục Vân Vận. Yêu cầu, trước khi ký chủ đột phá đấu hoàng khiến cho Vân Vận yêu ký chủ sâu đậm. Phần thưởng, hóa hình đan giúp yêu thúc lục cấp cao giai hóa hình người. Thất bại, thì mất gái chứ có gì đâu. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới với Cơ Huyền. Cơ Huyền cạn lời với hệ thống. Cái hệ thống này thì thoảng bàn tới mấy cái nhiệm vụ hố cha thì lại nhiệm vụ liên quan tới phụ nữ. Ngươi có thể nghiêm túc một lần ban cho ta cái nhiệm vụ nghiêm túc nào đó không? Tinh. Hiện giờ liên quan tới hạnh phúc cả đời của ký chủ thì không phải là nhiệm vụ nghiêm túc. Hệ thống vặn hỏi lại Cơ Huyền. Cơ Huyền cứng họng. Im lặng thừa nhận là hệ thống có lý. Xa xa thấy một thân ảnh đang tiến về sơn động, đó không phải Tiêu Viêm thì còn ai? Tên này thấy nhờ thế không ổn liền lượn, sau khi mọi thứ xong xuôi thì lại xuất hiện, quả là đúng dịp. Vân Huyền huynh đệ mọi việc hẳn là xong đi. Thấy Cơ Huyền ngồi bên ngoài cửa đá lớp mặt nạ che khuất đi khuôn mặt làm Tiêu Viêm không thấy được biểu hiện của cậu. Tiêu Viêm tiến tới dò hỏi. Dược lực của tỷ tỷ đã được ta dùng đấu khí hóa giải, không có gì đáng lo. Chỉ là dược nham huynh đệ, loại dược này nên ít luyện tôi nếu không nhỡ may như hôm nay thì rất buồn. Cơ Huyền khách khí nói với Tiêu Viêm. Hắc hắc, dược đó là ngẫu nhiên luyện thành thôi, không có dụng ý gì, sau này ta sẽ lưu ý. Nam. Sau sự kiện đó thì ba người có chút gượng ngạo, ai làm việc đó. Không khí xung quanh có chút trầm xuống. Cho đến một ngày sáu. Bên trong sân động, trên chiếc giường đá, Vân Vận đang ngồi xếp bằng trên đó, trường kiếm kỳ dị đặt giữa hai chân nàng. Hôm nay, nàng đã thay một bộ váy trắng, mái tóc đã búi thành hình phượng hoàng như trước tỏa ra vẻ cao quý, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng nhu nhã, bộ dạng nhu nhược mấy ngày trước đây cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Dường như cảm nhận được Cơ Huyền đã thức tỉnh, Vân Vận đôi mắt đẹp cũng khẽ mở ra, ánh mắt khẽ đảo qua Cơ Huyền, thản nhiên nói: "Đã thức dậy." Âm thanh thanh thúy mơ hồ vang lên, bất quá bây giờ có phần trong trẻo hơn nhưng ẩn trong đó có thể thấy được vẻ lạnh lùng, giống như hai người xa lạ nói chuyện với nhau. Ánh mắt đảo qua người Vân Vận chậm rãi thở dài một hơi, nghiêng đầu nói: "Phong ấn đã phá giải." Ân. Thản nhiên gật gật đầu, Vân Vận thân hình khẽ nhúc nhích, lần này xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp đối mặt với Cơ Huyền, đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt thiếu niên nói: "Đi thôi, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giúp ngươi tạm thời tăng thực lực lên." Ngẩng đầu nhìn bóng lưng mỹ nhân rời khỏi sân động, Cơ Huyền đột nhiên nói: "Lời thề đó, ta chắc chắn sẽ thực hiện được. Đến một ngày nào đó nàng sẽ ở trước mặt ta là một Vân Chi chứ không phải đấu hoàng cường giả Vân Vận. Nếu ngươi đã biết ta là ai thì hẳn biết lời thề đó của ngươi khó thực hiện thế nào. Ta sẽ coi lời nói đó là một câu nói đùa của một thiếu niên mà thôi." Đứng ở ngoài sân động, bóng lưng xinh đẹp hơi cứng lại, cước bộ dừng lại. Nàng không quay đầu trở lại mà lưng đối với Cơ Huyền khẽ nói, một lát sau mới tiếp tục cất bước đi. 4. Bộ dạng hiện tại của Vân Vận, tựu giống như ngày Tiêu Viêm trốn ở một bên lén nhìn nàng cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chiến đấu, khí độ ung dung cao quý, mang theo nét lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác mặc cảm tự ti khi đối mặt với nàng. Vân Vận chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp khẽ nhìn đôi con ngươi đen kịt một cái, rồi rất nhanh rời đi, bình thản nói: "Ta sẽ giúp các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thực lực qua một đại cảnh giới hơn nữa là phong thuộc tính, có thể giúp ngươi tăng phúc tốc độ lên không ít, nếu gặp phải ma thú ngăn cản, các ngươi tận lực đừng có đối chiến với chúng, miễn cho thanh ba chiến đấu đưa thêm nhiều ma thú tới, đến lúc đó, ngươi sợ rằng..." Nói đến đây, Vân Vận đột nhiên dừng lại, bỗng nhìn Cơ Huyền chằm chằm. Cơ Huyền đối với lời của Vân Vận thai nọ qua thai kia, đầu thì cứ gật nhưng mắt thì cứ nhìn vào bóng lưng Vân Vận không rời. "Ân." Tiêu Viêm thì nghe rõ ràng cẩn thận. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Cơ Huyền, Vân Vận mày liều không biết vì sao, hơi hơi nhất túc, chợt lắc mình nhẹ nhàng rời khỏi tự thạch, xuất hiện bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Bắt đầu thôi." Thấy Cơ Huyền và Tiêu Viêm gật đầu, Vân Vận ngọc thủ chậm rãi lộ ra, sau đó nhẹ nhàng áp vào trên lưng họ, khuất chỉ khinh đạn, một cỗ manh kình đấu khí quán chú mà vào, cỗ đấu khí này mạnh mẽ xông vào cũng không vì thân thể xa lạ mà có nhiều bạo động, dưới sự khống chế của Vân Chi, chúng nó cực kỳ ôn thuận chảy xuôi trong kinh mạch của hai người. Luồng đấu khí này hùng hồn chảy xuôi, khiến cho đấu khí trong cơ thể Cơ Huyền nhanh chóng tràn ngập, cảm giác được một cỗ lực lượng trước nay chưa từng có, hơi hơi cử động thân thể, các khớp xương như được thoát thai hoàn cốt, âm thanh ba lạc vang lên không ngừng. Lượng đấu khí này chỉ đủ cho ngươi dùng 2 giờ, khoảng thời gian 2 giờ này hai người cần phải lẻn vào Tử Tinh Sơn động lấy cho được Tử Linh Tinh đi ra. Vân Chi nhẹ giọng nhắc nhở: "Ta sẽ tận lực đem Tử Tinh Dược Sư Vương ngăn cản, bất quá ngươi cần nắm chặt khoảng thời gian này, xuất sinh đó trí tuệ cũng không thấp hơn so với loài người, vạn nhất nó phát hiện ta, sau này sợ rằng không có nhiều cơ hội." "Ân, hành động thôi." Gật gật đầu, Cơ Huyền nhìn nàng nhẹ nói: "Ân." Vân Vận khẽ gật đầu, thân thể vi chấn, sau lưng một đôi cánh năng lượng màu xanh chậm rãi xuất hiện. Bất quá khi nàng ngẩng đầu nhìn động tác của Cơ Huyền chợt sửng sốt, sau đó khuôn mặt cười thoáng hiện lên nét tường đỏ. Xấu hổ tức giận nói: "Ngươi làm gì vậy?" Cơ Huyền đang làm ra tư thế ôm, nghe Vân Vận hỏi vấn đề này, không khỏi mở to hai mắt, cực kỳ ngạc nhiên. "Khoảng cách xa như vậy, ngươi sẽ không nghĩ để ta một mình chạy tới đó chứ? Nếu không ôm tỷ thì làm thì nhỡ may gặp phải ngũ cấp ma thú thì sao? Hơn nữa chúng ta đang là tỷ đệ, tỷ tỷ giúp đỡ đệ đệ là thiên kinh địa nghĩa nga." Lông mi thon dài run rẩy dữ dội, một lát sau, Vân Vận đành phải hít sâu vào một hơi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Cơ Huyền khẽ miệng nhếch lên, chậm rãi bước tới, lần nữa đem vị nữ nhân cao quý này ôm vào trong lòng. "Không nên lộn xộn, nếu không ta sẽ vứt ngươi xuống." Khẽ thanh tỉnh lại nghĩ tới việc mình đã khôi phục lại toàn bộ thực lực vậy mà một lần nữa để cho thiếu niên này ôm vào lòng, vân vận thân thể mềm mại thoáng có chút run rẩy chậm rãi hít vào một hơi, mạnh mẽ áp chế tâm tình nhàn nhạt mở miệng uy hiếp nói. Ôm Vân Vận vào lòng sau đó nhìn về Tiêu Viêm, Cơ Huyền trầm trầm nói: "Dược huynh lần trước phi hành đấu kỹ đó chắc đã có thể tự bay theo đúng không?" Tiêu Viêm nghe vậy tính làm giống Cơ Huyền thì sững lại, mặt có chút biến rồi cười khổ gật đầu. Cơ Huyền trong lòng hừ lạnh, muốn chiếm tiện nghi của Vân Vận nằm mơ. Đôi cánh sau lưng hơi hơi rung lên, hai người nhanh chóng bay lên khỏi mặt đất, một lát sau đã bay vút lên trên cao. Vừa mới bay lên trên cao, Cơ Huyền giống như bạch tuộc, cuốn lấy Vân Vận, khiến nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệnh, mới có không bao lâu mà tên này đã đem lời nói của mình 372 mù ơ 21 vứt ra ngoài mất tiêu, da mặt quả nhiên dày tới cực điểm. Khuôn mặt băng lạnh lại, Vân Vận đem tốc độ triển khai đến mức tận cùng, trên không trung, thanh quang chợt lóe, bóng người đã di chuyển ra ngoài trăm thước. Tử Tinh Dược Sư Vương thực tuyệt không giới đấu hoàng tứ tinh có khi là tứ tinh. Thực lực hiện tại của nàng muốn có chút khó khăn, nhưng bây giờ cả hai đều bị thương kẻ tám lạng người nửa cân. Dù sao cũng cẩn thận nhất là bộ ngực, bị một chảo nữa là đi tong. Cơ Huyền có vẻ đăm chiêu gật đầu, sau đó còn chưa nói hết thì kinh hai phát hiện thân thể mình đột nhiên hạ xuống rất nhiều, lập tức vội vã hoảng sợ ôm chặt Vân Vận, ngẩng đầu nhìn gò má xấu hổ tức giận của nàng. "Ngươi im mồm." Thấy Cơ Huyền nói đến bộ ngực của nàng, làm Vân Vận hận không thể ném tên chết tiệt này xuống. "Hắc hắc, hảo tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ phối chế dược phẩm xóa sẹo hiệu quả, tỷ mỹ như vậy sao có thể để lại sẹo?" Còn câu đằng sau Cơ Huyền chưa nói là còn có thể giúp nàng bôi thuốc, ai bảo ta là một người có tấm lòng tốt, đạo đức nghề nghiệp. Cơ Huyền nghĩ tới cảnh đó mặt liền có chút nhăn nhở. Nhưng Vân Vận không thấy cảnh đó, chỉ nhàn nhạt nói: "Không cần, sự tình nơi đây kết thúc, ngày sau cơ hội gặp mặt có lẽ là rất ít." Cơ Huyền bỗng trầm mặc, rốt cục không nói gì nữa. Đoạn đường còn lại, Vân Vận mặc dù thấy được thanh tĩnh trở lại bất quá không biết vì sao, thiếu vắng di thanh âm của thiếu niên bên hai, nàng trong lòng lại có chút khó chịu. Không một tiếng động đã hạ xuống một bãi đá ngổn ngang. Sau khi hạ xuống mặt đất, ánh mắt đảo qua tọa thất không xa trên dãy núi, trên đỉnh núi, một cái động cực lớn bị che lấp bởi nhánh cây, như ẩn như hiện. Tiêu Viêm sau đó cũng đáp xuống ngay sau Vân Vận. Nơi đó là động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương. Đúng trên tảng đá phía sau, Tiêu Viêm cẩn trọng đem tầm mắt hướng đỉnh núi đối diện, nhẹ giọng dò hỏi. Hơi hơi gật gật đầu, Vân Vận, ánh mắt chậm rãi đảo qua sơn động phủ cận, lông mày đen nhánh cau lại nói. Phòng ngự xung quanh cũng rất nghiêm, tên kia cũng đã có chút cảnh giới. Động khẩu có một ít cao giai ma thú, ta sẽ tận lực đánh chết hoặc làm chúng nó bị thương, ngươi nhân cơ hội đó lén lén lẹn vào động phủ đi. Quay đầu, Vân Vận dặn dò nói. Nhìn thấy mọi việc hết thảy đã được phân phó thỏa đáng, Vân Chi cũng hơi yên tâm, lúc phi thân đi, khẽ quay đầu nói với Tiêu Viêm. Ngươi cũng cần cẩn thận một chút, chia ra làm việc thôi. Ngươi cũng cẩn thận. Cơ Huyền không rong dài, chỉ gật đầu nói với nàng. Vân Chi cũng không có nói nhảm, đôi cánh sau lưng rung lên, thân hình nhẹ nhàng nguyện chuyển bay lên trên cao, sau đó như một tia chớp hướng động khẩu phái trước bay đi. Nam. Dược huynh việc tiến vào trong sơn động thì nhờ huynh. Ta sẽ yểm trợ tỉ tỉ. Cơ Huyền sau khi thấy Vân Vận đi liền quay lưng lại nói với Tiêu Viêm. Song không đợi Tiêu Viêm phản ứng, Cơ Huyền liền đuổi theo Vân Vận. Chương 58, kế hoạch điên cuồng thu phục Tử Tinh Dược Sư Vương. Trên bầu trời thiên địa bị hai màu lục và tím bao phủ. Tử hỏa phô diễn thiên địa ép xuống thân ảnh một nữ nhân điệu điệu, trước khi tử hỏa ép xuống xung quanh Vân Vận được bao phủ lên những tầng lốc thành một tiểu cầu màu lam bao bọc nàng bên trong. Rắc, rắc. Tiếng vỡ nát vang khắp sân mạch. Tầng lốc va chạm với tử hỏa bị ép xuống vỡ nát từng tầng, đến khi tầng lốc hòa toàn tan vỡ thì bên trong đã không có ai. Vân Vận nhanh như cắt xuất hiện ngay phía trên của Tử Tinh Dược Sư Vương, trường kiếm bao bọc phong quyền đâm xuống, phong đấu khí xung quanh trường kiếm cường hãn đem cả không khí cắt nát. Tử Tinh Dược Sư Vương không dám kinh thường, đôi phi dược đống vua thật mạnh tử hỏa hình thành xung quanh đôi cánh thổi bùng lên, tựa như một chiếc chiến luân cắt ngang qua thiên địa. Vân Vận thấy tử hỏa quét tới gần bản thân, nàng đánh ra một đạo thủ ấn. Song trường kiếm để ngang trước mặt, tay phải kéo trên dài trên mặt kiếm. Cuồng phong như đang gào thét tụ tập lại xung quanh Vân Vận, cuồng phong dung nhập vào trường kiếm, kiếm khí sắc bén kéo lên tận trời cao. Phá! Cách! Khẽ quát, Vân Vận chém lam sắc phong kiếm khí về phía sư vương, kiếm khí hóa thành phong quyển cũng được kiếp sức huyết đại hơn và chạm với tử hỏa, trong thoáng chốc chiến luân bị phong quyển cắt đứt. Thuận thế kiếm khí lao về phía Tử Tinh Dược Sư Vương, một kiếm này chém xuống Tử Tinh Dược Sư Vương không chết cũng lột nột lớp ra. Gầm bốn. Nhưng lúc này sư vương đã có phản ứng kịp, nó quay đầu lại gầm một tiếng. Theo tiếng sư ngâm, tử tinh trên thân thể sư vương quang mang đại thịnh, tử sắc hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt từ thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành tử sắc hỏa trụ thật lớn thẳng đến Vân Vận đánh tới. Ầm. Hỏa trụ và gió lốc va chạm tạo thành xung kinh kinh hoàng, vô số năng lượng được phóng thích ép không gian xung quanh liên lục gấp khúc như có dấu hiệu bị nứt. Ma thú sơn mạch như bị một cự chùy hung hăng gõ mạnh. Thình thịch. Gió lốc cùng hỏa trụ rằng co rồi tạo ra một tiếng nổ vang vọng cả sơn mạch rồi tan biến. Vụ nổ như nuốt chửng hết tất cả, rừng cây thậm chí có vô số ma thú vì chạy không kịp mà vong mạng. Vùng đất dưới vụ nổ bị san thành bình địa. Sau vụ nổ đó, đôi cánh đấu khí khẽ động, Vân Vận như thiểm điện tiến tới sư vương, trường kiếm hóa thành phong nhận tiểu lốc tốc độ cực nhanh đâm xuống. Tử Tinh Dược Sư Vương cũng lao tới, trường chảo cực lớn hướng bổ xuống tạo nên một cỗ tử mang cực kỳ diễm lệ, không khí nơi trường chảo đi qua dễ dàng bị xé rách, một tiếng rít bén nhọn chói tai vang vọng khắp trời. Đinh, đinh. Cự trảo đánh thẳng vào trường kiếm, những tiếng kim loại vang lên. Trường kiếm bao bọc bởi phong đấu khí bị cự trảo đánh nát, vân vận liên tiếp lui lại. Sư Vương thuần thế, đôi cánh màu tím bắn ra nhưng chế lông được bao bọc bởi tử hỏa. Những chiếc lông được tử hỏa bao quanh như những mũi tên lao thẳng về vân vận. Phong thôi thế. Theo tiếng nói nhẹ nhàng thanh thúy, một phong quyển cuồng bạo chợt xuất hiện trước người, ngăn lại tử sắc phi tiễn. Tử sắc phi tiên bị cuồng phong ngăn trở không đâm tới vân vận. Tử tinh dược sư Vương trong miệng vang lên một trận rít gào, thân thể khổng lồ có chút vặn mèo, tốc độ công kích cuồng bạo làm người ta sợ hãi cùng lao tới. Cự trảo lại bổ xuống một lần nữa đem phong khiên cuồng bạo xé nát muốn chụp chết vân vận nhưng liền cảm thấy dị trạng, vân vận không có sau phong khiên. Sư Vương đảo mắt xung quanh thì thấy vân vận đã lùi xa vài chục trượng, thấy vậy sư Vương gầm thét một tiếng, phi dược vỗ mạnh đuổi theo vân vận. Vân vận mục đích chỉ đơn thuần là câu giờ cho đến khi Cơ Huyền và Tiêu Viêm lấy được đồ vật, nên nàng vừa đánh vừa lui. Mặc dù nhìn thì rơi xuống hạ phòng, nhưng thực chất vẫn chưa bị thương tổn. Hơn nữa phải khéo léo để cho Tử Tinh Dược Sư Vương không phát hiện ra. 4. Cơ Huyền thì vẫn đi theo Vân Vận, được hệ thống che giấu khí tức theo dõi trận chiến kia. Tinh. Với thực lực hiện nay của ký chủ tiến vào chỉ có chết, sao ký chủ không tiến vào động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương tìm đồ vật tăng thực lực? Hệ thống đối với hành động kỳ lạ của Cơ Huyền liền hỏi. Ngươi còn nhớ ta còn một phụ lục không thú phủ, vừa hay dùng được. Cơ Huyền ánh mắt lóe lên sự điên cuồng, trả lời hệ thống. Tinh. Ý ký chủ là muốn dùng nó thu phục Tử Tinh Dược Sư Vương muốn. Quá điên cuồng, hệ thống phản đối. Với thực lực hiện nay của ký chủ thuần là tìm chết. Hệ thống đối với suy nghĩ điên rồ của Cơ Huyền liên phản đối mạnh mẽ. Cơ Huyền và nó là nhất thể, nếu Cơ Huyền có mệnh hệ gì thì nó cũng ăn đủ. Với thực lực hiện giờ của ta đúng là không đủ, nhưng còn có Vân Vận ở đây thu hút sự chú ý chúng ta đánh út một đòn, không tin không được. Nếu thắng lợi thì ta sẽ sở hữu một ma thú tương đương với Đấu Hoàng Ngũ Tinh, là món hời lớn. Cơ Huyền ra sức khuyên nhủ đầu độc hệ thống. Hệ thống trầm lặng một lúc. Lúc này nó đang suy tính nặng nhẹ theo lời Cơ Huyền. Sau một 10 phút nó lên tiếng. Tinh. Hiện giờ trong cơ thể ký chủ đang có đấu khí của Đấu Hoàng cường giả. Hệ thống có thể khống chế nó lại và giúp ký chủ bạo phá ra một đòn kinh liệt, ít nhất là tương đương với đấu vương. Nhưng tác dụng phụ tương đối lớn, phải ôn dưỡng một thời gian. Hệ thống bị Cơ Huyền thuyết phục, sau một phút trầm ngâm nó vạch ra kế hoạch cho Cơ Huyền. Được, cứ làm như vậy đi. Cơ Huyền nhìn một thú một người đang giao đấu trên không trung kia khẽ nói với hệ thống. 6. Vân Vận đang cầm chân sư vương trên bầu trời đôi mắt bỗng vô ý đảo qua thì thấy một thân ảnh quen thuộc. Một vô diện thiếu niên mặc hắc y ẩn núp trong bóng cây. Một phút lơ là bị Tử Tinh Dược Sư Vương nắm lấy, đôi khổng lồ của nó nhanh như gió quất tới phía Vân Vận, cùng lúc hung trảo chứa tử hỏa đập tới hướng còn lại khóa chặt. Vân Vận sau khoảng khắc thất thần phản ứng liền nhanh hơn, biết mình rơi vào thế gọng kìm liền quyết định nhanh thu hồi cánh đấu khí khiến nàng rơi tự do xuống. Nàng quay ngược người song song với mặt đất sau đó đôi cánh đấu khí trở lại bay lướt trong rừng cây rồi kéo theo Cơ Huyền lần đi. Tử Tinh Dược Sư Vương đột kích thất bại, mắt thấy Vân Vận tăng tốc độ muốn trốn liền kinh nộ, thân thể khổng lồ nó đuổi theo. Vân Vận lúc này vác theo Cơ Huyền, nhìn thiếu niên đang bị mình kéo liền bất đắc dĩ nói: "Ngươi sao lại ở đây? Không phải hai ngươi cùng tiến vào sơn động của sư vương sao? Ta ở đây giúp nàng." "Giúp ta? Ngươi ở đây là đang tạo thêm phiền phức thì có. Ta không thể vừa bảo hộ người vừa chiến đấu với nó được." Nghe câu trả lời của Cơ Huyền, Vân Vận mắt đẹp trừng cậu, giọng nói có chút phẫn nộ nói: "Ta hiện tại đang có kế hoạch giúp chúng ta hiện tại có thể đánh bại nó, nhưng cần nàng câu chút thời gian." Đối với sự trách móc của Vân Vận, ánh mắt của Cơ Huyền bình thản đối mặt, nhẹ giọng nói với Vân Vận. Nhìn ánh mắt của Cơ Huyền cuối cùng Vân Vận cũng thỏa hiệp nói: "Nếu nó không có tác dụng là chúng ta liền bại vong ở đây đó." Yên tâm, nàng chỉ cần cầm chân sư vương trong một khắc thôi, khi có tín hiệu liền ly khai khỏi sư vương, còn lại để cho ta. Thấy Vân Vận thỏa hiệp, Cơ Huyền liền thở phào, vừa rồi Cơ Huyền sợ nàng không tin cậu mà rời khỏi nơi này thì đúng là đáng tiếc. Tín hiệu? Tín hiệu như nào? Đến lúc đó nàng sẽ biết. Cơ Huyền thần bí cười hắc hắc. Vân Vận đối với Cơ Huyền liền có chút bất đắc dĩ, nhân lúc sư vương chưa đổi kịp ném Cơ Huyền vào một góc rừng sau đó đứng lại trên không trung chờ sư vương tới. Một khắc sau một đạo tử quanh với tốc độ cực nhanh lao tới, thấy Vân Vận ở đó liền dừng lại cách vào trượng, miệng nó gầm gừ: "Nhân loại kia sao không trốn nữa? Hay là có bẫy dập cho ta hả? Đối với ngươi ta kinh thương dùng thủ đoạn." Vân Vận nhìn sư vương cất đi trường kiếm, hai tay đánh ra một đạo ấn pháp kỳ dị. Gió trong sơn mạch này bỗng như bị hút lại nơi mà Vân Vận và sư vương đang đứng. Đấu khí trong người Vân Vận cuồng bạo khuyết tán hình thành vô số tiểu lốc cuồng bạo, sau đó những tiểu lốc đó gộp lại thành một cái vòi rồng khổng lồ. Bầu trời của sơn mạch trở nên đen kịt lại, vòi rồng lục quang cuồng bạo. Tử Tinh Dược Sư Vương cảm thấy nguy cơ liền phóng mạnh tới Vân Vận, cự trảo muốn đem nàng diệt sát. Đang tiến tới bỗng có một vòi rồng khác ở bên giới thoát lên đem nó nhốt lại bên trong. Vòi rồng hóa thành phong cầu nhốt sư vương lại. Vân Vận thấy sư vương mắc bẫy liền thở phào, vòi rồng vừa ngưng tụ cũng tan đi, đấu khí của nàng liên tục tràn vào phong cầu duy trì phong cầu không bị sư vương đánh vỡ. Trong lòng thầm nhủ Cơ Huyền mau lên. Ở trong phong cầu sư vương biết mình bị mắc bẫy liền phẫn nộ, cực trảo, cự thủ, trụ tử hỏa, phi dược đều hung hăng phóng lên phong cầu muốn đánh nát nó, giọng gầm thét: "Nữ nhân loại chết tiệt kia, đợi ta thoát ra tê sẽ giết chết ngươi, ăn thịt ngươi hả giận." Nam. Trong lúc đó Cơ Huyền ở một góc gần đó đang đứng im lặng, đấu khí trong cơ thể lưu động một cách quái dị, khí tức cũng biến ảo kỳ lạ. Khuôn mặt phía dưới lớp mặt nạ biểu lộ đau đớn, mồ hôi nhỏ giọt. Tinh, đã hoàn thành, bắt đầu quá trình phong thích. Hệ thống sau khi lên tiếng thì cơ huyền sáng bừng lên, những nơi mắt thường có thể nhìn thấy toàn một màu huyết hồng. Từng tia vũ khí huyết sắc giống như sợi dây quấn quanh người của cậu. Đến lúc rồi. Chương 59, nguy hiểm thành công. Cơ huyền khẽ nâng tay phải lên, khẽ vung lắc vào không gian xung quanh, một chưởng đã đánh bổ vào không gian nơi sư vương bị giam giữ trong cầu gió. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, theo một chưởng vô xuống, đấu khí huyết sắc cả người hắn trào ra hình thành một vầng trăng máu. Vân Vận thấy vầng huyết nguyện chém tới, nàng cảm thấy rùng mình. Tức tốc nàng hiểu đó là tín hiệu mà cơ huyền nhắc tới, đôi cánh đấu khí nhanh chóng lùi lại, cách xa vầng huyết nguyện đó. Phong cầu không có đấu khí Vân Vận duy trì liền bị sư vương đánh vỡ nát. Tử tinh dược sư vương cả người tràn đầy tử hỏa lưu động, nhìn tựa như một vầng tinh tú màu tím. Tử tinh dược sư vương cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có, giống hệt như lúc lân giác bị cắt mất. Trong mắt nó co rút lại, gầm lên một tiếng kinh thiên, toàn bộ tử hỏa tập trung lại gần miệng của sư vương. Tử hỏa tạo thành khối cầu màu tím cực lớn, nhiệt lượng xung quanh như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ, dù kim thiết rắn giỏi nhất cũng sẽ bị tan chảy. Bầu trời của sơn mạch phủ lên hai màu tím đỏ phủ lên, cảm giác tử vong khiến toàn bộ ma thu của khu rừng run sợ. Tử tinh diệt pháo. Tử tinh dược sư vương bắn tử hỏa cầu. Rầm. Nơi mà huyết nguyệt đánh vào, không gian bốn bể đã biến thành hư ảo. Tử tinh diệt pháo nhiệt lượng kinh thiêu không gian đốt tới vặn vẹo biến dạng. Huyết nguyệt va chạm với tử tinh diệt pháo tạo ra những rung động khắp không gian. Thiên địa như bị cự trùy hung hăng gõ mạnh vào, ba động khuyết tán rừng cây, sông nước bị bốc hơi một cách nhanh chóng. Rắc rắc. Vầng trăng máu cùng hỏa cầu giằng co nhau trong không gian, trùng kích liên tục không gian quanh đó vang lên tiếng rắc rắc thanh thúy. Xa xa, Vân Vận nhìn thấy cảnh đó liền hít một ngụm khí lạnh. Đấu kỹ của cơ huyền thậm chí còn làm thiên địa biết sắc hình thành dị tượng khiến chắc chắn không tầm thường, thậm chí ở vị trí Vân Vận cũng thấy sự duy diệt của nó. Nhưng vầng huyết nguyệt này so với tử hỏa cầu thì yếu hơn vài phần, thế này không ổn. Vân Vận nhìn ra hỏa cầu đang đẩy lùi vầng trăng máu. Cứ thế này thì cơ huyền sẽ nguy hiểm, nàng đang tính tiến tới giúp cơ huyền. Tinh. Ký chủ, hiện tại huyết nguyệt của ngài đang bị đẩy lùi, nếu không làm gì nữa thì ngài sẽ tiêu đời đó. Hệ thống cũng nhận ra cơ huyền đang thất thế, lên tiếng cảnh báo. Phá. Nghe vậy cơ huyền cười lạnh. Theo tiếng quát khẽ của cơ huyền, thủ ấn trong tay chợt biến đổi, huyết nguyệt chợt bị nổ tung ra. Một tiếng nổ vang vút lên tận trời cao. Đấu khí huyết sắc giống như vầng thái dương nổ tung ra, khí tức âm lạnh chớp mắt trào ra, bao phủ khắp đất trời. Tử hỏa cầu đang đẩy lùi huyết nguyệt bị nuốt chửng, cả tử tinh dược sư vương cũng bị bao bọc lại. Vĩnh. Cạch. Rắc. Bên trong vụ nổ tử tinh dược sư vương lấp ra như thượng phẩm kim thiết liên tục bị nứt vỡ, những dòng máu tím từ trong người nó trào ra ngoài thập phần thê thảm. Dù chết ta cũng phải lôi người theo. Tử tinh dược sư vương giống lên một tiếng phẫn nộ, là vạn thú chi vương ở ma thú sơn mạch này nay bị một con người cắt đứt tiếp giác, còn bị ép tới chật vật như vậy, làm nó phẫn nộ vô cùng. Tử tinh diệt pháo bị bao bọc trong vụ nổ cũng bùng nổ bên trong huyết nguyệt, làm cho huyết cầu ngày càng trướng rồi tạo ra những vết thủng nho nhỏ. Tử tinh dược sư vương nắm lấy cơ hội đôi phi dược tăng tốc hướng thẳng tới vết rách thoát ra. Bùng bốn. Trời đất như rung chuyển bởi trận nổ, nhưng ai nghe thấy tại cũng muốn điếc. Khí tức lạnh lẽo cuối cùng cũng phát nổ toàn bộ. Những tia điện màu máu bay tứ tán trong không trung, mọi nơi mà mắt có thể nhìn đến đều bị bao trùm bởi một màu đỏ tươi của máu. Thứ ánh sáng đỏ pha tím kia sau khi lan tỏa mấy trăm mét, cuối cùng cũng dần tan đi, nhưng khí tức lạnh lẽo bao trùm trời đất vẫn khiến người ta run rẩy. Ban nãy khi huyết nguyệt phát nổ, một cái hố hình bán nguyệt đã xuất hiện trên mặt đất. Cái hố này bề mặt vô cùng chân nhẵn, bên trong còn có vô số những tia điện màu đỏ phát ra một thứ khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở. Tử tinh dược sư vương sau khi thoát khỏi đòn tấn công cũng thở phào, nghĩ đến vừa rồi chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng lạnh mình. Đôi hung quang đánh về phía nơi phát ra đòn đó, đông thấy một điểm đen lao nhanh tới phía của nó. 4. Vài phút trước. Tinh. Ký chủ, tử tinh dược sư vương đã nương nhờ sự bành trướng của tử tinh diệt pháo trong huyết nguyệt tạo ra các vết rách để thoát ra. Hệ thống vẫn luôn cảm nhận sự thay đổi của vầng trăng máu lên tiếng thông báo. Nghe vậy cơ huyền liền khét lời, sau lưng mọc ra đôi hắc dực dùng chút đấu khí còn lại lao thẳng tới phía tử tinh dược sư vương. Khống thú phủ. Khẽ gọi, trên tay cơ huyền xuất hiện một tấm phù lục trong suốt, trên phù lục có những ký tự đỏ thâm như máu. 4. Tìm chết 3. Thấy cơ huyền lao tới như con thiêu thần, tử tinh dược sư vương liền trào phúng. Đuôi của nó như thiểm điện đâm thẳng tới phía cơ huyền. Trong mắt nó cơ huyền chỉ là một con rùa bọ nho nhỏ cũng dám khiêu khích uy nghiêm của vương, đến cự trảo cũng khinh thường dùng. Vân Vận ở xa thấy cảnh đó trong mắt co rút lại, đôi cánh đấu khí tăng tốc hết mức lao tới, trong lòng nổi lên cảm giác lo sợ mặc danh. Phập. Khi cơ huyền còn cách tử tinh dược sư vương không tới một trượng thì bị đuôi của nó đâm thủng người. Đuôi của nó như một cây thương khổng lồ đâm thẳng từ trước ngực xuyên qua sau lưng, đánh nát lục phủ ngũ tạng của cơ huyền, tạo ra một lỗ thủng to. Không bốn. Ta giết chết ngựa hải bốn. Tiếng kêu thấu tâm can của Vân Vận vang lên. Nhìn thấy cảnh cơ huyền bị tử tinh dược sư vương đâm thủng người, trong lòng nàng như bị một cái gì đó hung hăng đâm xuống. Mắt nàng đỏ ngầu, tơ máu nổi lên. Đấu khí điên cuồng phóng thích tính lao tới liều mạng với tử tinh dược sư vương. Toàn thân Vân Vận được đấu khí bao bọc như một cơn cuồng phong tàn phá tất cả, hủy diệt tất cả. Người cũng phải chết. Thấy Vân Vận lao tới, tử tinh dược sư vương rít lạnh, nó ra tạo thành tình trạng hiện nay cũng là do Vân Vận ban tặng, nếu không giết chết nàng, ngay nát xương cốt nàng không thỏa lòng của nó. Đôi lớn co lại nhưng cảm thấy vướng mắc một cái gì đó, mắt lớn trừng trừng thấy cơ huyền vẫn bám trụ lại trên đôi không bông, nó đưa cơ huyền lại gần đầu nó cười lạnh gầm gừ. Nhân loại ngu xuẩn, nếu vậy thì ta ăn thịt ngươi trước rồi đến nàng. Hắc hắc. Yên tâm. Hôm nay, kẻ duy nhất có chuyện. là mày đó. Cơ Huyền bị đâm thủng nội tạng hô hấp khó khăn, chật vật cười lạnh nói. Nói xong tấm phủ trên cánh tay đẫm máu mình nhanh chóng vỗ mạnh vào đầu Tử Tinh Dược Sư Vương. Bị Cơ Huyền tập kích, Tử Tinh Dược Sư Vương nhanh chóng đuôi lớn đem Cơ Huyền vẩy mạnh tới hướng Vân Vận, khẽ gầm. Nhân loại ngươi làm gì ta ba? Vân Vận thấy Cơ Huyền bị ném văng tới, lý trí liền thanh tỉnh một chút, bay tới chụp lấy cậu nhanh chóng xem Cơ Huyền còn có thể cứu được không. Nhìn xuống thân thể của Cơ Huyền, Vân Vận liền bị chấn kinh rồi. Tinh, hình nộm thế thân của ký chủ đã tiêu hao một, mọi vết thương chí tử của ký chủ đều được chuyển đến hình nộm. Cơ Huyền nghe vậy liền thở phào một hơi. Lý do Cơ Huyền liều mạng như vậy là vì cậu nắm chắc 100% còn sống. Cơ Huyền lần trước quay thưởng được 3 con hình nộm thế thân cho Nhã Phi, một con, bản thân còn 2 con. Hiện giờ mọi vết thương được chuyển tới hình nộm, đó cũng là lý do Vân Vận kinh ngạc. Mẹ nó, dù biết không chết nhưng vẫn đau quá. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, như bị bạo chứng chỉ vậy. Cơ Huyền trong lòng thầm tiêu đau, thương thế thì không còn nhưng cảm giác vẫn còn nga. Bị đâm thủng lục phủ ngũ tạng cảm giác đủ mới mẻ, nhớ đến cuối đời. Tinh, ký chủ đã bị bạo chứng chìm rồi sao? Không lẽ hiện tại ngài không được bốn? Vậy thì lý giải vì sao người không ít Vân Vận rồi. Tinh, thế hỏng rồi, hệ thống hiện tại chưa chữa được bệnh này đâu, ngài đừng hy vọng. Hệ thống dùng mình với lời nói của Cơ Huyền, nhanh chóng lên tiếng nhắc trước cho Cơ Huyền. Cút, chỉ của ngươi mới có vấn đề, của cả nhà ngươi mới có vấn đề. Của ta là bình thường, nam nhân bình thường. Cơ Huyền nội giận mắng hệ thống, nam nhân kỵ nhất nói không được. Còn cái hệ thống mất nết này còn đang nhục mạ cậu là thái giám. Chìm, nam nhân bình thường. Vân Vận đang ngạc nhiên trước vết thương của Cơ Huyền nay nghe thấy lời cậu thì thắc mắc. Ách, không có gì. Cơ Huyền đổ mồ hôi, lạc giọng nói. Tinh, ký chủ nói vậy thì hệ thống tạm tin. Nhưng nên cảnh cáo ký chủ trước, nếu chứng của ký chủ bị đánh bạo thì không thể dùng hình nộm được đâu, mất luôn đó, ký chủ nhớ kỹ. Hệ thống tiện ý nhắc nhở Cơ Huyền. Vân Vận thoát bất ngờ, giọng nói run rẩy hỏi. Vết thương của ngươi sao lại không thấy? Mà nếu không sao, nếu vậy thì trước hết chạy đã. Cơ Huyền thấy Vân Vận tính rút lui liền bất đắc dĩ tay chỉ chỗ Tử Tinh Dược Sư Vương lên tiếng nói. Yên tâm đi, Tử Tinh Dược Sư Vương hiện tại không còn là đe dọa rồi. Nhìn đi. Vân Vân nhìn tới thấy Tử Tinh Dược Sư Vương đang vùng vây trong không trung, trên mình nó nổi lên những thứ gì đó lập lòe sắc quang. Chương 60, thu phục Tử Tinh Dược Sư Vương đột phá nhị tinh đấu sư. Tử Tinh Dược Sư Vương trên mình nổi lên vô số huyết ấn văn kỳ dị, các ấn văn đó tựa như các sợi xích trói buộc thân thể to lớn của nó. Tử hỏa toát ra khắp cơ thể, đấu khí liên tục lưu động kháng cự lại các huyết ấn văn đó. Tử Tinh Dược Sư Vương đau đớn kèm theo phẫn nộ. Nhân loại nhện, mọi ngươi đã làm gì ta? Vân Vận chứng kiến cảnh kỳ dị đó mày liễu nhíu lại, mắt đẹp nhìn về phía Cơ Huyền đang hưởng thụ nằm trong lòng nàng không đứng dậy. Giọng nói cảnh cáo. Còn tính nằm đó bao lâu nữa đây? Ách, hiện tại ta đang bị thương nga. Ai ra đau chết mất. Cơ Huyền đang hưởng thụ cái ôm của mỹ nhân liều chết không thoát ra, hai tay ôm ngực ra vẻ đau đớn. Thỉnh thoảng khẽ chạm nhẹ đôi gò đồng mềm mại của Vân Vận. Mặt ngọc đỏ lên, trước hành động vô lại của Cơ Huyền, Vân Vận không lưu tình, đôi chân dài tuyệt mỹ đá mạnh. Tập kích bất ngờ, Cơ Huyền bay thành một vòng cung hoàn hảo, hoa lệ mặt cắm xuống đất người đi theo. Tức giận, phủi quần áo rồi xoa ngông, mắt Cơ Huyền trừng lớn nhìn Vân Vận. Nàng đối xử với người bệnh nặng thế sao? Nếu ta có mệnh hệ gì thì tương lai nàng sao bây giờ? Tính mưu sát chồng chưa cưới sao? Câm miệng. Nói ngắn gọn việc vừa xảy ra đi. Nghe Cơ Huyền sằng nôn, Vân Vận liền mắng, hai nhỏ cũng đỏ hết lên rồi. Không cho nói thì thôi bốn. Ách, việc là như này. Tính than vãn thêm tí nữa nhưng và phải ánh mắt Vân Vận đành nói. Ta có hai món kỳ chân dị bảo. Một món thì có thể thay thế bản thân chịu một đòn chí mạng. Một món thì như nàng thấy đó có thể khống chế ma thú. Có những món bảo vật như vậy sao? Đại lục này rộng lớn. Kỳ chân dị bảo gì không có, chúng ta cũng không biết được đâu. Cơ Huyền nhún vai nói với Vân Vận. Vân Vân cũng cảm thấy có lý, thế gian rộng lớn không chân bảo gì cũng có. Thấy Vân Vận tin tưởng thì Cơ Huyền cũng thở một hơi. Nhìn về Tử Tinh Dược Sư Vương đang rãy rủa trên không trung. Trong lòng hỏi hệ thống. Lá phù đó có tác dụng thật không? Tinh. Lá phù đó đương nhiên là hữu dụng không thể nghi ngờ, chỉ là ma thú này hơi cường hãn một chút thôi nhưng nó sẽ chịu khuất phục ngay bây giờ. Hệ thống thập phần tự tin đáp lời Cơ Huyền. Cơ Huyền cũng yên tâm phần nào, cái hệ thống này thỉnh thoảng mất dạy hay chọc tức người nhưng đến lúc nghiêm túc thì cũng đáng tin. Tử Tinh Dược Sư Vương rằng co một hồi thì tử hỏa quanh người nó liền đình trệ tan biến. Các huyết ấn xung quanh mình nó lặn xuống lớp ra. Thình thịch. Huyết ấn co lại liên tục rồi buộc chặt vào não hải và trái tim Tử Tinh Dược Sư Vương. Từ giây phút đó Tử Tinh Dược Sư Vương liền đình chỉ mọi chống cự, đôi mắt nó trở nên vô hồn. Hướng về phía Cơ Huyền thân thể khổng lồ của nó tiến tới. Vân Vận cảnh giác đừng chắn trước mặt Cơ Huyền, đấu khí vận chuyển trường kiếm thủ sẵn. Nếu có gì bất ngờ thì nàng sẽ bảo vệ được Cơ Huyền. Nhưng ngạc nhiên thay điều Vân Vận lo sợ không xảy ra, nó tiến tới cách Cơ Huyền và Vân Vận vài bước thì đứng lại. Tinh, ký chủ sử dụng nhiếp hồn thuật thì hoàn mỹ có thể khống chế Tử Tinh Dược Sư Vương. Hệ thống gợi ý cho Cơ Huyền. Không phải chỉ dùng không thú phù là được rồi sao? Tinh, không thú phù khống chế lý trí, nhiếp hồn thuật khống chế linh hồn. Cả hai nếu cùng sử dụng có thể khống chế tốt nhất. Cơ Huyền lách ra khỏi Vân Vận tiến tới phía Tử Tinh Dược Sư Vương, nó hoàn toàn đứng im. Tay chạm tới đầu nó, vận dụng nhiếp hồn thuật đấu khí tiến vào cơ thể Sư Vương, khống chế thân hồn. Sau một hồi Cơ Huyền thở ra một hơi nhìn đầu ma thú này trong lòng vui sướng. Hắc hắc, lão tử có một ma thú cấp đấu hoàng bảo kê rồi. Trên đại lục này cũng có thể đi ngang, cưỡng đoạt dẫn nữ cũng không ai dám nói gì.
Hừm.
Cơ Huyền rung lên, cả người quay về nhìn hướng phát ra tiếng đó và bắt gặp được ánh mắt thân thiện đang cười với cậu. Trong lòng kêu khổ không thôi, cái miệng tiện, cao hứng nên nói linh tinh.
Cơ Huyền cười lấy lòng.
Ta vui là cuối cùng có thể lại tiến một bước lớn trong việc cưới lão bà là đấu hoàng thôi.
Lan.
Vân vận nào có tin lời ma quỷ của Cơ Huyền. Chỉ là nghe thấy Cơ Huyền nói vậy trong lòng nàng liền không thoải mái. Thấy vẻ mặt Cơ Huyền thì nàng vừa giận vừa buồn cười, không thèm đáp lại cánh đấu khí huy động về lại động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương.
Uy.
Nàng nghe ta giải thích.
Hiểu nhầm rồi.
Cơ Huyền cưỡi lên Tử Tinh Dực Sư Vương đuổi theo, vừa bay vừa hét.
Bốn.
Giống. Một cỗ sóng nhiệt phía sau chuyển tới, đem y phục Tiêu Viêm đốt cháy thành một mảnh cho bụi, luồng hỏa diễm này đã lưu lại sau lưng Tiêu Viêm một đoàn vết sẹo. Cắn răng cố nén đau đớn, Tiêu Viêm đôi mắt đỏ ngầu, liều mạng chạy trốn. Lúc này dừng bước, át hẳn tử là cái chắc. Đông khẩu càng ngày càng gần, Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe thấy tiếng thú gầm bên ngoài, bàn chân lần nữa đạp mạnh, thân thể bắn đi, rốt cục cũng bắn ra khỏi sơn động. Lao ra khỏi sơn động, ánh nắng mãnh liệt của mặt trời khiến đôi mắt Tiêu Viêm hơi hơi đau nhói, tại giữa không trung mạnh mẽ xoay người lại, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc. Nguyên lại chỗ hắn đáp xuống lại là chỗ của hai đầu tam giai ma thú, cái miệng khổng lồ của chúng dữ tợn nhe ra. Đứng gần nhìn cái miệng rộng của hai đầu ma thú, Tiêu Viêm trong lòng thoáng tuyệt vọng, toàn thân hắn bây giờ vô lực, cơ bản không còn nửa điểm lực lượng để thay đổi cục diện. Ngay khi hắn nhắm mắt chết, thì hai đạo kiếm cương dày đặc đột nhiên từ phía chân trời bạo bắn xuống, hai đầu ma thú hung ác nhất thời bị bổ đoạn ngang. Tiêu Viêm hoa mắt lên, mông lung mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn thấy vẻ mặt lo âu trên dung nhan tiểu mỹ.
Nam,
Vân Vận và Cơ Huyền đuổi đến thì thấy Tiêu Viêm bị đuổi giết. Vân Vận liền động, ra tay cứu giúp. Còn Cơ Huyền nhìn thì có vẻ không sao, nhưng bên trong hưu thoát không chịu được, chút đấu khí để lưu động cũng không có. Bên trong sơn động tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã giống giận vật ra, bất qua ánh mắt của nó nhìn Vân Chi đang trôi nổi trên không trung, trưởng chảo vội trà sát trên mặt đất, kìm hãm tốc độ lại. Ma thú đối với nguy hiểm có một loại cảm giác đặc biệt nhạy cảm khó nói, nó cảm giác được nữ nhân trước mặt, tuyệt đối không phải đối tượng nó có thể trêu chọc được. Đương tiểu tử Tinh Dực Sư Vương chuẩn bị lui về phía sau, Vân Chi, mặt cười băng hàn, ngọc thủ vung trường kiếm lên.
Thủ hạ Lưu Tình a.
Cơ Huyền vội nói. Vân Vận khẽ đổi thủ ấn một đạo thanh sắc phong nhận cự đại, từ mũi kiếm bạo xạ ra, như tia chớp chém lên thân thể của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương, hất bay nó vào góc sơn động bất tỉnh. Quay lại nhìn Cơ Huyền, yêu cầu lý do.
Dù sao chúng ta và nó cũng không có thù oán.
Ta đã lấy đi bố của nó rồi, hiện tại giết nó thật có chút buồn.
Lòng dạ đàn bà,
cứ coi là vậy đi.
Cơ Huyền không nói vô nghĩa làm gì.
Vân Vận không để ý tới Cơ Huyền nữa, nhìn tới Tiêu Viêm liền cả kinh.
Hảo bá đạo năng lượng, ngươi ăn phải thứ gì vậy?
Xem ra đã ăn phải sinh tử tinh nguyên rồi.
Cơ Huyền quan sát tình huống của Tiêu Viêm rồi nhớ lại theo nội dung chuyện nói với Vân Vận.
Vân Vận tức khắc nhíu mày, đang tính giúp đỡ Tiêu Viêm thì nghe tới lời Cơ Huyền.
Để ta tới, công pháp ta vừa đủ khả năng giúp đỡ hắn.
Cơ Huyền ngăn trước Vân Vận, nhìn Tiêu Viêm thầm thấy kẻ này may mắn. Nếu không phải theo lời hệ thống.
Tinh.
Hiện tại ký chủ giống một cái cây khô héo không có nước, nhưng vừa hay có người mang nước tới giúp ký chủ. Chỉ cần ký chủ hấp thụ năng lượng bá đạo kia thì giúp ký chủ một hồi lại ân. Nghe vậy Cơ Huyền không do dự tiến tới chỗ Tiêu Viêm, song thủ đặt lên lưng hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết. Hắc sắc đấu khí tựa Cơ Huyền truyền vào cơ thể của Tiêu Viêm, nó đi đến đâu liền thôn vệ sạch năng lượng tử sắc khiến năng lượng đó chạy trốn khắp nơi. Trong lúc chạy trốn, cũng có một bộ phận năng lượng tử sắc dung nhập vào bên trong huyết nục, những nơi này thoáng hiện lên màu tím đậm mạc, giống như một dấu hiệu bình thường. Một lát sau, bên trong thân thể Tiêu Viêm, trừ bỏ một bộ phận năng lượng dung nhập vào huyết nục thì tất cả năng lượng tử sắc đều không có chỗ dung thân, buộc phải đoàn kết nhau lại thành một đoàn tử sắc năng lượng to bằng nắm tay, run run nhìn đấu khí hắc ám tiến tới. Hắc đấu khí tiến hóa thành một cái hắc động lao tới cắn nuốt năng lượng tử sắc. Bên ngoài Cơ Huyền không ngừng thôn vệ năng lượng tử sắc, thân thể như được tới thuần. Hơn nữa đấu khí không ngừng tăng lên. Vòng xoáy hắc động trong đan điền Cơ Huyền đột nhiên tốc độ xoay trở nên nhanh hơn rất nhiều, đang cấp tốc khuyết trương. Đoàn hỏa diễm tử sắc không ngừng xoay tròn, trong quá trình chuyển động, đoàn hỏa diễm tử sắc này từ từ bị phân hóa, cuối cùng cũng dung nhập với năng lượng căn nguyên, hoàn toàn dung nhập vào vòng xoáy. Sau một hồi Cơ Huyền thu lại toàn bộ đấu khí khỏi Tiêu Viêm, thu công. Nắm chặt tay cảm nhận lực lượng của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nhưng làm Cơ Huyền vẫn hơi thất vọng. Nhị tinh đấu sư sao? Xem ra tác dụng phụ còn nhiều nga, may có năng lượng của Tiêu Viêm không thì tu đến năm nào hồi phục được.
Tinh.
Tử hỏa tiến nhập vào cơ thể có muốn hấp thu không?
Chấp nhận từ chối.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng hệ thống vang lên trong đầu Cơ Huyền.
Cơ Huyền tứ khắc đáp.
Chấp nhận.
Bắt đầu quá trình dung hợp tử hỏa vào cơ thể.
Dung nhập 4.
Hệ thống vừa dứt lời cả người Cơ Huyền bỗng bùng lên tử sắc hỏa diễm ý hệt như Tử Tinh Dực Sư Vương.
Cơ Huyền vội vàng khoanh chân tu luyện, không quên nói với Vân Vận.
Không cần quá lo cho ta.
Tinh.
Dung hợp hoàn thành, hiện tại ký chủ có thể sử dụng tử hỏa.
Tinh.
Ký chủ đạt điều kiện kỹ năng Tử Tinh Phong Ấn.
Cơ Huyền mở mắt tỉnh lại, trong đầu vang lên thông báo của hệ thống.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, xem ra lại có con bài tẩy rồi.
Tiến tới vách Tiêu Viêm lên, rồi nhìn tới Vân Vận nói.
Đi khỏi đây thôi.
Chương 61, Vân Vận rời đi.
Hạ xuống một chỗ bí mật trong rừng rậm, Cơ Huyền đặt hắn nằm trên bãi cỏ, vươn tay gỡ nạp giới của Tiêu Viêm xuống, sau đó lấy ra miếng tử linh thạch.
Ném tử linh thạch thuận miệng hỏi Vân Vận.
Nơi này chắc đủ an toàn rồi.
Không bị ma thu phát hiện ra đâu. còn nàng thì tính như nào? Nhẹ nhàng cầm tử linh thạch, Vân Chi thấp giọng lẩm bẩm nói:
cảm ơn, ta chắc sẽ quay trở lại Vâm Lam Tông, còn ngươi,
ta thì chắc lang thang một thời gian tìm cách tăng thực lực để cưới lao bà chứ. Cơ Huyền không nhịn được trêu đùa Vân Vận, với nữ nhân lạnh lùng như tiên tử này, Cơ Huyền không kiềm lòng chọc ghẹo nàng tức giận, chỉ khi nàng biểu lộ cảm xúc nàng mới như nữ nhân bình thường.
Ba Hoa,
Vân Vận thấy Cơ Huyền lại cợt nhả thì bối môi nhỏ, mặt hơi ửng đỏ khẽ nói,
bộ dáng như muốn làm nũng với Cơ Huyền.
Đột nhiên nàng nói,
quay mặt đi.
Cơ Huyền có chút mơ hồ.
Vân Vận lại sáng giọng,
quay mặt đi.
Cuối cùng thì vẫn quay đi.
Đứng dậy, Vân Chi hàm răng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó khuôn mặt thoáng hiện lên nét ửng đỏ, ngón tay chậm rãi giải khai chiếc váy, theo ngón tay Vân Vận vẽ hạ, một thân thể hoàn mỹ mềm mại giống như nhĩ ngọc tạo thành, xuân quang xạ tiết lóa lộ trong rừng rậm. Ưu nhã thoát y y, Vân Vận đem chiếc áo giáp kỳ dị lưu chuyển kim quang bên trong, nhẹ nhàng lấy xuống, sau đó thoáng ngượng ngùng, vội vã mặc lại y phục.
Cơ Huyền không biết mình vừa bỏ lỡ cảnh đẹp nhân gian nha, tiếc đứt ruột.
Đưa nội giáp cho Cơ Huyền, Vân Vận nhẹ nói,
cái này là Hải Tâm chi giáp, làm từ một loại kim loại sản sinh ra từ trong bụng của lục giai hải ma thú Tam Vĩ Lang Kình, lực phòng ngự của nó tùy theo lực lượng của chủ nhân, mặc dù ngươi bây giờ chỉ là đấu giả nhưng công kích bình thường của đấu sư cũng không thương tổn được ngươi.
Ngươi mấy lần giúp ta, cái này coi như thù lao ta cấp cho ngươi.
Cơ Huyền trông thấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia ửng đỏ, hắn liền cười cổ quái, không phải là nữ nhân này chẳng phải vừa mới cởi Hải Lâm chi giáp đấy chứ.
Ngoài hơi ấm nhàn nhạt trên cơ thể, còn có từng đạo mùi hương thơm ngát bay vào mũi Cơ Huyền.
Cơ Huyền mỉm cười càng lạ.
Vân Vận bắt được ánh mắt đầy cổ quái hiện lên trên khuôn mặt trong lòng nàng liền hiểu rõ, toàn thân khẽ run lên.
Trừng mắt nhìn Cơ Huyền, xấu hổ nói:
"Không được cười."
Cơ Huyền cố nén cười, quay về phía Vân Vận nghiêm nghị nói:
"Ân,
ta sẽ bảo quan bộ giáp này thật tốt, sẽ thương bộ giáp này cùng cùng."
Vân Vận làm sao không hiểu những lời này.
Trong lòng nàng lại càng cảm thấy hỏa khí mãnh liệt dâng trào, mặt ngọc đỏ ửng mê người đỏ lên tận tai.
Thu lại cảm xúc khôi phục vẻ lạnh lùng, nhìn thấy Cơ Huyền ôm khư khư trong lòng cái nội giáp như bảo bối mai không buông thỉnh thoảng còn.
Người nhẹ làm nàng không thể ngừng đỏ mặt.
Khẽ thở dài một hơi, Vân Vận không người xuống, môi khẽ hôn lên trán Cơ Huyền, đôi cánh sau lưng hơi hơi rung lên, dáng người ưu nhã bay lên trên không trung.
Đang sung sướng thì bị Vân Vận đánh lén khiến Cơ Huyền không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì Vân Vận đã bay đi rồi.
Đứng ở dưới hét:
"Uy, nàng có ý gì đây? Chiếm tiện nghi của ta thì phải chịu trách nhiệm đó.
Ta vẫn còn thuần khiết đó, kem dán còn chưa bắt đầu, chứ không phải người tùy tiện để ai hôn thì hôn đâu. Ta sẽ coi đây là vận định tình của ta với nàng.
Nàng chạy không thoát đâu."
Hắc hắc.
Cơ Huyền cũng không biết Vân Vận có nghe được không nhưng vẫn cứ hét lên cho thỏa lòng.
Cưới lên Tử Tinh Dược Sư Vương rời đi.
Sau đó cười hắc hắc ôm tấm nội giáp không nỡ bông, nội giáp vẫn còn vương lại mùi hương thơm ngất của Vân Vận.
Tinh.
Hy vọng ký chủ của hệ thống không trở thành tên biến thái cầm đồ của nữ nhân rồi cười nhăn nhở và hít lấy hít để.
Hệ thống thấy Cơ Huyền hề hề hà hà cười một lúc rồi thỉnh thoảng hít hít nội giáp khiến nó cuối cùng cũng lên tiếng.
Mi thì hiểu gì?
Đây là lãng mạn hiểu không?
Là một phần lãng mạn của nam nhân, ai trong thiên hạ cũng nếu trong trường hợp này vậy thôi.
Cái được tạo từ mấy con số thì hiểu gì chứ, đi chơi với mấy chữ số không và một của ngươi đi.
Cơ Huyền thẹn quá hóa giận mắng hệ thống, một bộ lỗi không phải ta mà lỗi của nam nhân khắp thiên địa này.
Tinh.
Ký chủ vui là được, hy vọng không có ngày ký chủ bị bóc lịch vì sự lãng mạn của mình.
Hệ thống cũng không còn gì nói với Cơ Huyền bèn chúc Cơ Huyền.
Ôm ấp một lúc cuối cùng Cơ Huyền liền mặc nó vào, đồ tốt thì cũng phải dùng.
Hiện giờ có thêm một thứ cứu mạng làm Cơ Huyền thực vui nga.
Tiến đến lang đầu giang binh, để cho bọn chúng tồn tại đủ lâu rồi.
Số bọn chúng tôi.
Nằm trên lưng Tử Tinh Dược Sư Vương, Cơ Huyền bỗng cười lạnh không thôi.
Tử Tinh Dược Sư Vương bay tới thị trấn nhỏ, Cơ Huyền từ trên cao nhìn xuống nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút đê tiện.
4.
Trong đại sảnh, Mục Xà hai mắt đỏ bừng, giữ tợn nói với một tên giang binh đang lơm lớp lo sợ. Trước mặt hắn bày ra một cỗ thi thể, mà cỗ thi thể này chính là của người vừa bị Tiêu Viêm đánh chết, Ca Mục.
Đúng vậy, đoàn trưởng.
Tên Tiêu Viêm vốn đã bị chúng ta đuổi vào sau trong sơn mạch đã sống sót trở ra.
Nuốt một ngụm nước bọt, tên giang binh mặt lộ vẻ sợ hãi run giọng nói.
Nghe vậy, sắc mặt Mục Xà âm trầm, càng lúc càng khó coi, trong con mắt hàn ý dữ tợn không ngừng hiện lên, bước vài bước trong đại sảnh, âm lãnh nói:
"Đánh chết Cam Mục chỉ có một mình hắn.
Mặc dù trước đó Tiêu Viêm có đánh lén, bất quá lần sau trực diện giao chiến nhị đoàn trưởng vẫn thảm bại rất nhanh.
Theo thủ hạ phán đoán, thực lực của Tiêu Viêm có thể đã sắp xỉ cựu tinh đấu giả.
Người khác có thể không, bất quá tên kia không chừng có thể đạt được."
Hít sâu một hơi, Mục Xà phất tay, lạnh giọng nói:
"Bất quá tới cựu tinh đấu giả rồi thì sao chứ?
Trước mặt đấu sư, tất cả đấu giả đều không chịu được một kích."
Truyền lệnh xuống, tất cả phải tận lực tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm, tuyệt không để cho hắn có cơ hội chạy thoát.
Bàn tay nặng nề đập mạnh lên bàn, Mục Xà hung hăng nói:
"Ta lúc trước đuổi hắn vào bên trong ma thú sơn mạch, vì không đạt được bảo tàng bên trong sơn động mà tiếc hận. Không nghĩ tới hắn còn có thể trở về. Lần này nếu lại gặp mặt, hắn đừng hy vọng còn sống mà rời đi."
Ngay lúc Mục Xà đang an ủi bản thân, một tên giang binh vội vã phá cửa lao vào, gấp giọng nói:
"Đoàn trưởng, một kẻ đeo chiếc mặt nạ vô diện đang từ cổng lớn giết vào."
"Cái gì?"
Nghe vậy, những người xung quanh nhất thời xôn xao.
Mục Xà đồng dạng cũng bị tin tức này gây sửng sốt một chút, chợt bật dậy, bước đến nắm lấy cổ áo của tên giang binh quát hỏi:
"Hắn mang theo bao nhiêu người?"
"Chỉ có một mình hắn."
tên dòng binh sắc mặt quái dị trả lời.
Một người. Khuôn mặt biết lên, mục xà tưởng mình nghe nhầm, lập tức ngạc nhiên hỏi.
Ngươi nói hắn một mình tấn công tổng bộ của chúng ta.
Tên dòng binh vội vàng gật đầu.
Đi thôi, chúng ta ra xem một chút, coi vì cái gì mà tiểu hỗn đản này có dũng khí lớn như vậy, hạ hạ.
Bàn tay vung lên, mục xà cười lớn một tiếng, dẫn đầu đoàn người tiến ra khỏi đại sảnh.
Đoàn người rất nhanh xuyên qua tiền thính, rồi đến tiền viện. Chỉ thấy ở chỗ đại môn, một thiếu niên đeo chiếc mặt nạ quỷ dị đứng đó, tay nắm một thanh hắc sắc trường kiếm nổi lên vô số đường vân đỏ. Sau lưng hắn là vô số cảnh máu tanh, những dòng binh của lang đầu đều nằm trong vũng máu, một cuộc thảm sát một chiều. Mà cánh cửa đại môn vốn cứng rắn cũng bị đập bể ra thành từng mảnh nhỏ.
Mục xà đoàn trưởng, lâu rồi không gặp a.
Nhìn thấy mục xà sắc mặt âm trầm đi đến, thiếu niên ngẩng đầu lên, chậm rãi mỉm cười nói.
Hôm nay ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây.
Nhìn đống hỗn loạn trong viện, mục xà hít sâu một hơi, tiến lên từng bước, ngón tay chỉ vào mặt thiếu niên.
Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn cùng oán độc.
Vô diện thiếu niên chỉ cười nhàn nhạt nói.
Vậy sao, thế hôm nay ta diệt đi dòng binh này tránh tai họa ngầm vậy.
Chương 62, mục xà bại.
Ngày càng có nhiều thành viên của lang đầu dòng binh đoàn xuất hiện, vẻ mặt hung tợn vây cơ về lại.
Vũ khí trong tay dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi phản xạ ánh sáng lạnh lẽo.
Đừng hy vọng ta sẽ cùng chơi với ngươi cái trò đơn đấu.
Ta chỉ cần dùng phương pháp an toàn nhất mà hoàn toàn giải quyết ngươi là được.
Đôi mắt nhìn chằm chằm Cơ Huyền, mục xà cười lạnh nói.
Động thủ, giết hắn.
Không nói nhảm nhiều, mục xà chỏ ngón tay vào Cơ Huyền, giọng nói âm lanh tràn ngập sát khí.
Nghe đoàn trưởng hạ lệnh, những dòng binh xung quanh nhất thời nắm chặt lấy vũ khí trong tay, sau đó gầm lên, hung hãn lao đến vây sát Cơ Huyền.
Đứng trên bậc thang, mục xà lạnh lùng nhìn thanh niên đang đối mặt với cuộc vây sát mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nắm tay chậm rãi siết chặt, gằn giọng nói.
Ngươi phải chết.
Đối mặt với những dòng binh đang lao tới, Cơ Huyền cười nhạt không né tránh, cả người được đấu khí bao bọc thành một màng năng lượng màu đen.
Keng,
keng.
Vũ khí của dòng binh va chạm tới màng năng lượng đó thì bị chặn đứng.
Không để dòng binh phục hồi, trường kiếm khẽ rung lên, tử sắc kiếm khí xuất hiện trong hư không chém xuống.
Phập,
phập,
phập.
Trong chốc lát những dòng binh lao tới liền bị tử sắc kiếm khí bổ làm đôi, không gian tràn đầy tinh huyết.
Những dòng binh còn lại, sợ hãi quay lưng bỏ chạy thì nhanh như cắt những thanh hắc sắc kiếm khí đó đâm mạnh tới sau lưng bọn chúng ghim mạnh lên tường.
Mới phút chốc dòng binh mất phân nửa.
Mục Sa ánh mắt kinh ngạc, hai tay siết chặt nhìn về Cơ Huyền nói:
"Ngươi là đấu sư?"
Mục Sa vừa dứt lời, thì Mục Lực và các dòng binh còn lại ánh mắt không thể tin nổi Cơ Huyền là đấu sư.
Đấu sư với đấu giả là một khoảng cách không thể vượt qua, bọn họ mới chỉ là đấu giả tự đối đầu với đấu sư là tìm chết.
Dòng binh còn lại thì mất hết lòng chiến đấu.
Mục Lực càng kinh ngạc hơn, hắn ở cái trấn này cũng được coi là thiên tài, nhưng trong ngày hôm nay hắn đã bị đả kích tới hai lần.
Một tên còn quái thai hơn một tên.
Mục Sa hít một hơi bình đạm nội tâm.
Dù ngươi có là đấu sư thì có sao hôm nay tiến vào đây thì ngươi cũng không toàn mạng trở ra.
Cơ Huyền lười cùng Mục Xà nói chuyện, đôi mắt liếc tới Mục Lực đang ở gần đó thất thở.
Nợ nụ cười ấm lòng với Mục Lực, Cơ Huyền đạp mạnh vào đất bắn tới phía Mục Lực.
Lực Nhi, cẩn thận.
Biến hóa đột nhiên giữa sân đồng dạng khiến Mục Xà đang ở trên đài cao lấy làm kinh hãi, sắc mặt không khỏi đại biến, cấp bách quát.
Tay phải Cơ Huyền ngưng kết ra tầng đấu khí hắc sắc mỏng tỏa ra sát khí kinh hoàng.
Phong áp kịch liệt khiến sắc mặt Mục Lực biến đổi một lần nữa, trong lòng.
Hiện tại hắn đã bị công kích của Cơ Huyền hoàn toàn bao phủ. Lấy tốc độ của hắn căn bản rất khó có khả năng thoát ra, cho nên hắn đành phải mạnh mẽ tiếp lấy công kích của Cơ Huyền.
Khóe miệng co quắp một chút, Mục Lực đem đấu khí trong cơ thể điên cuồng nhập vào trường kiếm trên tay, sau đó cắn răng, trường kiếm trong tay tạo nên một tiếng xé gió bén nhọn thẳng tắp lao đến ngực của Cơ Huyền.
Rắc,
rắc.
Đoạn mệnh thủ chộp tới ngực Mục Lực, đấu khí phòng ngự của hắn bị hắc thủ tùy tiện xé nát, một trường đánh thẳng vào ngực.
Xương ức bị thủ trưởng đánh lên vang lên tiếng vỡ nát, lồng ngực lom xuống nhìn thoạt ghê rợn.
Nhất thời, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Đau đớn kịch liệt khiến nhãn đồng Mục Lực thoáng hiện ra một tia bán độc.
Trong khoảnh khắc đó, trường kiếm cũng rời khỏi tay hắn, dưới ánh mắt dữ tợn của Mục Lực đâm mạnh vào ngực của Cơ Huyền.
Một trường của Cơ Huyền đem Mục Lực bắn thẳng về phía sau một đoạn xa, hung hăng đập mạnh vào cột trụ lại phun ngụm máu tươi, bất tỉnh.
Trường kiếm mang theo kình khí hung mãnh đâm mạnh trên ngực Cơ Huyền, nhưng vừa chạm tới ngực thì va phải màng đấu khí thì không thể tiến sâu hơn nữa nên rơi xuống.
Lực Nhi,
Mục Sa vội vàng lao xuống dùng sức lay động Mục Lực đang hôn mê.
Thấy hắn vẫn còn thở mới thở phào một hơi, đem Mục Lực giao cho tên dòng binh ở bên cạnh.
Sau đó ngẩng đầu lên oán độc nhìn chằm chằm Cơ Huyền, bàn tay chậm rãi nhặt một thanh trường thương làm bằng tinh cương trên mặt đất.
Đừng nghĩ chỉ có mỗi ngươi là đấu sư.
Âm trầm nhìn chằm chằm Cơ Huyền đang bình tĩnh mỉm cười, trường thương trong tay Mục Xà chậm rãi giơ lên.
Đấu khí trong cơ thể dưới sự thúc dục của sát ý bắt đầu điên cuồng vận chuyển, bên ngoài thân thể, đấu khí màu xanh nhạt từ từ hiện ra, cuối cùng hình thành một lớp màng mỏng bao bọc ngoài cơ thể.
Bàn tay chậm rãi cọ sát trên trường thương, đợi đến khi đấu khí trong cơ thể đã mãnh liệt, Mục Xà chợt khẽ quát một tiếng, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể bắn đến chỗ Cơ Huyền. Trường thương trong tay khẽ rung lên, không ngờ trên đó xuất hiện vài bông hoa tuyết trắng.
Nhìn đòn tấn công của Mục Xà, Cơ Huyền không lơ là vung ẩm huyết kiếm chém ngang lên, đánh bật trường thương của Mục Xà.
Đinh đinh đang đang.
Theo sự di động của hai người, mỗi lần trường thương cùng hắc kiếm giao phong đều bắn ra hoa lửa đầy trời cùng với tiếng kêu đinh thai nhức óc.
Trường thương bén nhọn xé rách không khí tạo nên tiếng rít chói tai, như tia chớp lao đến.
Mà hắc kiếm cũng đồng dạng, mũi kiếm xé gió đâm thẳng tới trường thương.
Hắc kiếm và trường thương rung lên, xung lực khiến cả Mục Lực và Cơ Huyền bị lùi lại vài bước mới giữ được ổn định. Trong mắt thoáng hiện ra một tia hàn ý, lòng bàn tay đột nhiên đẩy vào cán thương, mũi thương bén nhọn lao thẳng đến cái cổ của Cơ Huyền. Nhìn mũi thương bức tốc lao thẳng tới phía mình, Cơ Huyền tức tốc bật lùi lại đằng sau. Phượng tương bộ. Nhìn Cơ Huyền tốc độ bạo tăng, Mục Xà đồng dạng quát khẽ một tiếng, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, đấu khí trong cơ thể tuôn ra. Thân thể giống như mảnh lá rụng trong cơn cuồng phong lướt nhanh đến chỗ Cơ Huyền. Mà trường thương trong tay cũng đâm ra một lần nữa. Keng. Bùm. Đống Cơ Huyền dừng bước, cầm huyết kiếm nâng lên, mũi trường thương đâm tới mặt của Ẩm Huyết Kiếm. Cơ Huyền anh chóng xoay mặt kiếm làm trường thương trượt ra khỏi, đâm mạnh vào tường vang lên tiếng nổ mạnh. Cơ Huyền thuận thế áp sát Mục Xà, tay phải huy động đấu khí ngưng kết thành hắc trảo. Đoạn mệnh thủ. Hắc trảo nhanh chóng đâm thẳng tới ngực của Mục Xà, màng đấu khí của Mục Xà cũng bị hắc trảo đánh nứt vang lên từng đợt nứt vỡ nhưng mạng nện. Xuyên qua lớp bảo vệ đâm thẳng tới ngực Mục Xà. Mục Xà cảm nhận nguy cơ liền nhanh chóng lùi lại, nhưng Cơ Huyền thuận thế không buông đuổi ngược lại. Cuối cùng Mục Xà cắn răng quyền khí ngưng lại, đối chảo với Cơ Huyền. Ầm. Hắc trảo xé toạc quyền khí chộp mạnh tới tay hắn, Cơ Huyền tính lấy đi của Mục Xà. Đúng lúc đó trường thương bỗng xoay mạnh đập ngang sang đẩy Cơ Huyền lùi ra. Cũng nhờ đó mà Mục Xà thoát được một kiếp. Cảm nhận bàn tay của mình, hắc sắc đấu khí vẫn đang tàn phá trong bàn tay khiến hắn lạnh mình. Cơ Huyền bị đánh lùi sang ngang giữ lại cân bằng của bản thân, nhàn nhạt nhìn Mục Xà. Phủi quan quần áo nói: "Ta chán rồi, kết thúc trong đòn sau. Cuồng vọng, vậy nếm thử đấu kỹ của ta." Thật phong thứ. Trường thương trong tay vừa chuyển động, một tiếng quát trầm thấp vang lên, mũi thương trong nháy mắt đã được một cơn lốc nhỏ màu xanh bao phủ. Cơn lốc thổi qua, không khí xung quanh phảng phất như là bị xé rách ra thành từng mảnh. Trường thương chỉ thoáng hãm lại một chút, sau đó mang theo một tiếng xé gió chói tai, hung mãnh điểm về phía Cơ Huyền. Lãng trọng điệp. Cơ Huyền vận chuyển đấu khí bao bọc hắc kiếm, hóa thành một đầu hắc xà cường hãn lao về phía cơn lốc. Đinh. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên trong sân, vang vẳng mãi không dứt. Đầu hắc xà đôi co với cơn lốc màu xanh lục, xung quanh thỉnh thoảng vẽ lên ánh lửa. Dù ngươi cường hơn thì thế nào, cũng chỉ là đấu sư nhất tinh mới đột phá thôi, hôm nay ngươi vẫn sẽ nằm lại tại đây. Mục Xà ánh mắt âm trầm, cười gằn nhìn về phía Cơ Huyền lên tiếng chào phúng nói. Cơ Huyền hài hước hỏi: "Ai nói ta chỉ là đấu sư nhất tinh?" Mục Xà cảm thấy bất an trong lòng ngày càng lớn. Bạo phá. Ẩm Huyết Kiếm bị đấu khí bao bọc hóa thành một con hắc xà bỗng trở nên to lớn hơn, thành một đầu cự xà khổng lồ. Đầu cự xà như được ngưng tụ thành hình thoát khỏi hắc kiếm, đẩy lùi cơn lốc và Mục Xà lùi về sau. Mục Xà kinh hãi, hắn cắn răng, quyết không lùi bước, bởi vì lùi bước thì chỉ có chết. Điểm ấy Mục Xà vô cùng minh bạch, đành phải đem đấu khí trong cơ thể ra đem nhập vào trường thương, sau đó cùng đầu cự xà. Giờ ba. Tiếng nổ kinh thiên diễn ra. Đầu hắc xà biến hóa phát ra nguồn năng lượng hủy diệt bùng nổ. Chợt một nhân ảnh bắn ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn, cuối cùng hung hăng đập mạnh vào trên vách tường, khiến nó trong nháy mắt đổ sụp xuống thành một đống gạch vụn, bụi bay mù mịt. Trong sân, gió thổi nhẹ qua, cho bụi từ từ tiêu tán. Bóng dáng một thiếu niên cầm hắc kiếm đứng ngạo nhân. Chương 63, gặp tiểu y tiên. Cơ Huyền đẩy bàn tay về phía góc tường đang tràn ngập cho bụi, một cỗ kình phong hiện lên đem cho bụi tất cả đều mang đi, lộ ra ở dưới một đống đổ nát. Cơ Huyền nhìn thân thể hơi co quắp dưới đống đổ nát, đi tới cạnh đống đổ nát, kinh lực tùy tiện oanh lên một tiếng, đem một khối đá vụn đánh bay đi, lộ ra khuôn mặt trắng bệch thảm thương, cả người dính đầy cho bụi của Mục Xà. Mục Xà lúc này hai chân đã bị đánh gãy đoạn, sắc mặt trắng bệch cực kỳ đáng sợ, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, hiển nhiên, hắn đã tới tình trạng đèn dầu sắp cạn rồi. "Tiểu hỗn đản, ta vẫn còn coi thường ngươi a." Thanh âm yếu ớt đứt quãng từ trong miệng Mục Xà truyền ra, song mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng oán độc trong đó lại không hề giảm đi chút nào. "Tiểu tử, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Mạng ngươi còn không giữ được còn đe dọa." Nực cười. "Hơn nữa ta có một thứ thú vị cho ngươi xem." Cơ Huyền thản nhiên nói. Cánh tay giơ lên búng một cái. Trong không gian bỗng một luồng uy áp xuất hiện, luồng uy áp này đè nén tất cả mọi người trong doanh binh khiến họ không thể thở nổi. Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang sen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra, bốn cái chảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Tử, tinh dực, sư vương, lục giai ma thú, vương giả chi vương. Mục Xà trong đống đổ nát ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía tử tinh dực sư vương. Đúng vậy, đó là sủng thú của đó, vai hùng không? Không phải ngươi nghĩ ta sẽ để lại những kẻ này làm mối đe dọa chứ? Ta nói rồi, lang đầu dòng binh xóa sổ. Cơ Huyền tận hưởng ánh mắt tuyệt vọng của Mục Xà, giết một người không đáng sợ. Mà trước khi giết hắn nghiền nát tự tin của hắn cho hắn chìm vào tuyệt vọng. Tử tinh dực sư vương lăng không miệng bắn ra tử sắc hỏa diễm. Tử sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt doanh binh. Những người còn sống muốn tẩu thoát nhưng bị uy áp của Tử Tinh Dược Sư Vương kiềm chế không di chuyển được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cái chết cận kề. Ngươi sẽ chết co tử tế, ngươi sẽ xuống địa ngục vạn kiếp không thể siêu sinh. Mục Xà mở trừng to mắt thấy cảnh dòng binh của mình bị tiêu hủy, nhìn con trai của mình bị thiêu chết trong tử hỏa hóa thành cho phẫn nộ nguyền rủa Cơ Huyền. Kể cả có ngày đó ngươi cũng không thấy đâu. Cơ Huyền kinh bỉ đối với Mục Xà, rời khỏi đó. Cơ Huyền vừa đi khỏi thì tử hỏa đã lan tới nơi đó thiêu đốt tất cả. Một dòng binh mạnh nhất trấn này vô thanh vô thức biến mất, chỉ còn sót lại bụi phấn. Đi về tiểu trấn thăm tiểu nha đầu y tiên thôi. Cơ Huyền nhảy mạnh lên lưng Tử Tinh Dược Sư Vương rồi uy uy ra lệnh. Chết đỡ, quên mất không thôn phệ tên mục xà đó rồi, dù sao cũng là đấu sư chắc tăng thêm chút thực lực, mà cũng không gom số kim tệ mà hắn tích lũy được nữa, bị đốt thành cho rồi. Cơ Huyền đống vũ mạnh vào đùi mình, sau đó than ở mãi. Tinh, ai bao ký chủ thích trang bức, kiếm tí điểm hệ thống nhưng lỗ rồi. Đáng nhẽ vừa trang bức vừa lấy đồ mới gọi là cao tay, ký chủ còn non tơ lắm. Hệ thống thập phần cười nhạo, rồi dạy dỗ Cơ Huyền. Ừm, ngươi nói đúng, lần này chưa tốt lần sau làm tốt hơn. Khoanh hai tay trước ngực, Cơ Huyền gật gù tán đồng hệ thống nói. Tinh, ký chủ lần sau thì năm. Cuối cùng thì một người một hệ thống đê tiện bàn cách cướp bóc lại trang bức hiệu quả. Thậm chí còn bàn vấn đề cướp của nam thì sao mà cướp của nữ thì sao, mỹ nữ thì đối thế nào mà xấu nữ thì làm ra sao. Nhưng Cơ Huyền không biết, việc quên không vơ vét thì đã để lại một hồi tạo hóa cho người khác, tương lai không xa có một vài người nhận lợi từ địa điểm của lang đầu dòng binh trước kia. Cơ Huyền tiến vào trong trấn tìm kiếm vạn dược trai, nhưng vì là một kẻ mù đường thứ thiệt nên cuối cùng bị lạc mất. Không sai là đi lạc, một đấu sư trẻ tuổi tài hoa tuấn lãng phong lưu bị lạc trong thị trấn nho nhỏ. Đủ mất mặt. Tinh. Cái bệnh mù đường của ký chủ phải chữa, nếu không mai sau đột phá thực lực cao hơn nữa mà đi lạc thì mất mặt lắm. Im miệng, đâu phải ta bị lạc đâu, chả qua đối với đường đi thì có chút không phân biệt được thôi. Thỉnh thoảng không phân biệt được đường, tuyệt đối không phải mù đường. Cơ Huyền có chút thẹn thầm hét với hệ thống. Đấy không phải mù đường thì là cái mông gì bốn? Hệ thống với Cơ Huyền đúng là hết nói. Sau một thoáng trầm ngâm liền kéo một gã qua đường lại, hỏi thăm chỗ của vạn dược trai ở Thanh Sơn trấn, sau đó nương theo hướng chỉ của người kia bước nhanh đi. Ở chỗ cửa trang viện phòng thủ khá nghiêm, có tới 10 gã vũ trang hạng nặng thủ vệ nơi này. Nhìn đám hộ vệ này, Cơ Huyền xoay người đi đến mặt bên của trang viện, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó lặng yên không một tiếng động leo vào bên trong. Lẹn được vào trang viện, Cơ Huyền cẩn thận né tránh một ít hộ vệ tuần tra, sau đó bắt lấy một cô gái mang trang phục thị nữ. Nhìn thân sắc hoảng sợ của cô gái, Cơ Huyền đè thấp cổ họng, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Y Tiên có phải ở chỗ này hay không?" Cô gái nhỏ tuổi sợ hãi đến nỗi nước mắt ứa ra, lập tức giơ bàn tay run run chỉ lộ tuyến đến phòng Tiểu Y Tiên. Tìm được vị trí, Cơ Huyền đánh ngất cô gái đó, sau đó giấu vào một chỗ, cẩn thận đi đến chỗ nàng vừa chỉ. Sau khi tránh né được vài ba tên tuần tra, Cơ Huyền thuận lợi đi đến một căn phòng u tĩnh, lặng lẽ vòng ra phía trước, lại phát hiện có 4 gã thủ vệ. Mặc dù 4 người này nhìn như là đang thủ vệ, bất quá thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ lạ quét về phía căn phòng giống như là đang giám thị. Cơ Huyền cẩn thận vòng hướng khác theo mép bờ chậm rãi đi đến cửa sổ đang mở rộng, bàn tay khẽ bám vào tường, nhẹ nhàng đu mình vào trong. Bàn chân vừa chạm vào mặt đất, Cơ Huyền nhìn căn phòng yên lặng khác thường này than thở một tiếng. Bên trong tràn ngập một loại mùi vị dược hương. Ánh mắt quét ngang, sau cái chướng màu phấn hồng, Cơ Huyền có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp. Tiến về trước vài bước, Cơ Huyền vén rèm lên, ánh mắt phóng vào bên trong. Trên một cái bàn nhỏ, một nữ tử mặc chiếc váy màu trắng đang tỉ mỉ điều chế dược phấn. Thỉnh thoảng dùng chiếc đũa nhỏ bằng thủy tinh đem một ít bột phấn đặt dưới chiếc mũi thon nhẹ nhàng ngửi. Sau khi ngửi xong một loại dược phấn, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện thấy thiếu niên đang đeo chiếc mặt nạ vô diện tùy ý tựa vào tường, hàn ý trong mắt mới chậm rãi tan đi. Tầm mắt quét ra bên ngoài cửa, vẫy vẫy tay với cậu. Mỉm cười đi đến bàn nhỏ, Cơ Huyền ngồi xếp bằng xuống, khẽ cười nói: "Bị giám thị sao?" "Hừ, khoan đã rồi nói." Nhẹ lay động ngọc thủ, Tiểu Y Tiên lấy từ trong người ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó trích ra một giọt chất lỏng màu đỏ nhạt, đổ vào trong chén trà đưa cho Cơ Huyền. "Ngươi làm gì thế?" Nhìn thấy cử động của Tiểu Y Tiên, Cơ Huyền kinh ngạc hỏi. "Mùi thơm trong phòng là một loại độc dược phát chậm, sau khi tiến vào cơ thể sẽ không tốt với ngươi." Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. "Bất quá chỉ cần dùng qua giải dược của ta liền có thể miễn dịch với nó." "Ách." Kinh ngạc lắc đầu, Cơ Huyền cười khổ trong đầu thầm mắng. "Cái hệ thống không đáng tin nha người, trong phòng có độc cũng không nói." "Tinh. Ký chủ lo cái gì, chút độc này với ký chủ đầu thâm thiế gì? Không cần sợ hãi như vậy. Hệ thống không coi chút độc này vào đâu nói." "Mày. Mày giỏi." Cơ Huyền hết nói nổi với hệ thống, không tạo thành đe dọa nhưng vẫn có độc hiểu không, hít vào ít nhiều vẫn dính độc. Không mất mạng nhưng vẫn có ảnh hưởng vậy mà hệ thống lại khịt mũi kinh thường. Khiến Cơ Huyền giận nói máu. Chương 64, cùng Tiểu Y Tiên rời đi. Không để ý tới hệ thống bố láo chết tiệt đó, Cơ Huyền hỏi Tiểu Y Tiên. "Người bên ngoài là ai? Sao lại dám thị ngươi?" Tiểu Y Tiên tùy ý nói. "Lang đầu dòng binh đoàn đem tin tức ta đoạt được bảo vật phát tán ra ngoài. Chủ nhân bạn dược trai này cũng đối với bảo vật kia nổi lên tham tâm. Trong khoảng thời gian này vẫn muốn lấy cuốn độc kinh từ trong tay ta, bất quá bị ta từ chối khéo. Nhưng dường như gần đây hắn đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Vậy sao ngươi còn không đi? Lấy năng lực dụng độc của ngươi, nơi này hẳn không người nào ngăn trở được ngươi chứ. Chờ ngươi tới cứu ta." Nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Cơ Huyền, Tiểu Y Tiên cười khanh khách nói: "Ta muốn nghiên cứu thất thải độc kinh, tất nhiên cần có số lượng lớn dược liệu làm thí nghiệm. Nơi này chính là địa phương tốt nhất. Bất quá ta nghĩ cũng nên rời đi, bởi vì hôm nay đã là ngày cuối cùng trong hạn định 3 ngày của tên kia cho ta." Đem dược phấn trên bàn thu thập lại vào trong mấy chiếc bình nhỏ, Tiểu Y Tiên nghiêng đầu dừng ở trên người Cơ Huyền, mỉm cười nói: "Ngươi lại ngoài dự tính của ta, không những có thể sống sót bên trong ma thú sơn mạch, thực lực có vẻ lại tinh tiến hơn nhiều. Xem ra lựa chọn ngươi làm minh hữu là quyết định sáng suốt nhất của ta." Ngay khi Tiểu Y Tiên bắt đầu thu thập đồ vật, đông vang lên mấy tiếng đập cửa. Thanh âm của một người trung niên truyền đến. "Khà khà, Tiểu Y Tiên, khỏe chứ?" Mặc dù trong giọng nói có ý hỏi thăm, nhưng khi hắn vừa nói xong cửa đã được mở ra. Con mắt quét qua trong phòng, sau đó sắc mặt khẽ biến dừng lại trên người một thanh niên, bàn tay vung lên, bốn gã hộ vệ phía sau rút vũ khí ra tiến đến hai người. Tiểu Y Tiên, vị này là? Ánh mắt trung niên quét về phía Tiểu Y Tiên đang thu thập đồ đạc ở một bên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Một trong những người ngươi muốn tìm đó. Tiểu Y Tiên tùy tiện nói. Nghe vậy, người trung niên sắc mặt sửng sốt, nhãn đồng chợt xẹt qua một nét mừng, khách khí cười nói. Ha ha, không nghĩ tới bản lĩnh của tiểu huynh đệ lại mạnh mẽ như vậy, tự nhiên có thể từ phía trong ma thú sơn mạch được xưng là tử vong tuyệt địa ra ngoài, thật sự là bội phục. May mắn mà thôi. Tùy ý ngước mắt, Cơ Huyền mỉm cười nói. Ta muốn cùng Tiểu Y Tiên ra đi, ngươi có thể tránh được không? Ngoài mặt hơi hơi nhếch lên, trung niên cười nói. Gặp mặt tức là có duyên. Nếu tiểu huynh đệ đã tới vạn dược trai chúng ta, tất nhiên là nên ở lại lâu một chút. Điều ta thích thú nhất là được kết giao với một người như tiểu huynh đệ. Vừa nói, trung niên liền lùi ra phía sau, chắn lại trước cửa. Hắn sớm đã nghe nói Cơ Huyền từ trong sơn động lấy ra được bà bối. Hiện giờ miếng mồi ngon tự đưa đến trước cửa, tự nhiên không có khả năng để tuột mất. Nghe lời nói của Diêu Tiên Sinh, Cơ Huyền liền cười nhạt, uy áp mơ hồ hiện ra ép lên người mọi người trừ Tiểu Y Tiên. Muốn cản ta sao? Mấy cái đống rác rưởi như các ngươi có tư cách sao? Diêu Tiên Sinh và bốn hộ vệ bị uy áp đè lên cả người toát ra mồ hôi hột, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Cơ Huyền. Nắm lấy ống tay áo của Cơ Huyền khẽ lắc đầu. Thấy vậy Cơ Huyền thu hồi, khoát tay lười biếng nằm trên ghế. Mất đi áp lực, Diệu Tiên Sinh liền thở dốc liên tục, ánh mắt sợ hãi cùng cực. Không ngờ thực lực người thiếu niên này thực lực mạnh đến như vậy. Diệu Tiên Sinh, xem tay phải ngươi có dấu màu xanh lục hiện lên không? Đống sau khi đem đồ đạc gói thành một cái bọc nhỏ, Tiểu Y Tiên đeo lên trên vai, đột nhiên mỉm cười nói. Nghe Tiểu Y Tiên nói thế, tên trung niên khẽ biến sắc, vội vã mở tay phải ra, quả nhiên phát hiện trong lòng bàn tay đã mơ hồ có màu xanh. Lập tức cấp bách quát. Ngươi hạ độc ta. Ha ha, chỉ là một thủ đoạn nhỏ tự bảo vệ mình mà thôi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Đối với khả năng của ta, chắc Diêu Tiên Sinh cũng biết dược hiệu này như thế nào rồi chứ. Nếu ta không nói cách giải cho ngươi, nhiều lắm thì một tháng ngươi liền phát độc, nhẹ thì tinh thần tê liệt, nặng thì mất mạng. Thanh âm êm ái, nhưng dưới ánh mặt trời chói chang vẫn khiến Diêu Tiên Sinh lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới dù mình đã rất cẩn thận nhưng bản thân vẫn cứ gặp phải nguy hiểm. Sau một hồi giằng co giữa tính mạng và lòng tham, Diêu Tiên Sinh mới cực kỳ oán hận không cam lòng nói: "Ngươi đem cách điều chế giải dược giao cho ta thả ngươi đi. Sống ở vạn dược trai lâu như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Thả ta đi trước, sau đó mới giao giải dược." Lắc đầu, Tiểu Y Tiên bình tĩnh nói. Cơ Huyền lười biếng đứng một bên xem kịch, nhìn chủ nhân vạn dược trai không ngờ lại bị Tiểu Y Tiên đùa giỡn trong lòng bàn tay, không khỏi âm thầm buồn cười. Bất quá ngoài buồn cười cũng có chút kiêng kỵ. Nữ nhân này nếu sau có kỳ ngộ thành tiểu tuyệt sẽ không thấp. "Ngươi." Nhìn sắc mặt thong dong của Tiểu Y Tiên, Diêu Tiên Sinh sắc mặt tức giận đến xanh mét cả lên, sau đó dạo qua dạo lại vài vòng rừng trên người Cơ Huyền, rồi cũng phải hung hăng phất phất tay, cùng vài tên hộ vệ rời khỏi căn phòng. "Đi thôi." Nhìn Diêu Tiên Sinh lui bước, Tiểu Y Tiên quay đầu sang Cơ Huyền, mỉm cười nói: "Đi ra căn phòng." Diêu Tiên Sinh vẻ mặt âm trầm dẫn theo vài tên hộ vệ theo sau. Miếng ngồi đến miệng lại để tuốt mất, hắn sao có thể cao hứng được chứ? Đi ra một khu vực trống trải, Tiểu Y Tiên từ trong lòng lấy ra một cái sáo trúc, nhẹ nhàng thổi ra một chuỗi thanh âm. Lát sau, trên bầu trời xuất hiện một con lam ưng khổng lồ, từ xa xa bay tới, sau đó xoay quanh trên không trang viện, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Nhìn lam ưng đang ngày càng xuống thấp, Cơ Huyền ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể vọt lên cao, cuối cùng vững vàng trên lưng con chim. Đứng ở trên lưng chim, Tiểu Y Tiên tùy ý bỏ lại thuốc giải, sau đó khống chế lam ưng, dưới con mắt tức giận của Diêu Tiên Sinh cùng Cơ Huyền dần dần rời khỏi nơi này. Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve lông mao của lam ưng, Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt của Cơ Huyền, không nhịn được cười nói: "Sao thế? Thích tiểu lam của ta à? Bất quá không thể cho ngươi được, nó là bạn của ta đã nhiều năm rồi. Ta mới không thèm, ta cũng có sủng thú thậm chí còn bưu hãng châu bò và bá khí hơn. Đâu giống đầu ngốc cứng này." Cơ Huyền phi thường ngạo kiều nói. Tiểu Y Tiên mỉm cười, ôn nhu vô về lông mao xanh biếc, nhẹ giọng nói: "Mặc dù ma thú hung bạo nhưng nếu đã đạt được sự trung thành của nó, vĩnh viễn chúng sẽ không phản bội, so với loài người thì tốt hơn rất nhiều." Lam ưng bay quanh một vòng trên không trung, sau đó dương cánh bay vút đi, trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời xanh biếc. Cơ Huyền hai người cũng không có vội vã đi ra khỏi ma thú sơn mạch, ngược lại Tiểu Y Tiên đang dẫn tới một nơi có năng lượng cực kỳ sung mãn. Từ từ hạ xuống tung lũng, trong tiểu cốc tràn ngập năng lượng đậm đặc, làm cho Cơ Huyền hít sâu một ngụm lương khí, nhất thời tinh thần rung lên. Cuối cùng thì bỏ chiếc mặt nạ ra hít thở. "Thế nào? Nơi này có được không?" "Chỗ này, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, hơn nữa trên bầu trời có sương mù dày đặc che phủ, cực kỳ bí mật, nếu không phải một lần tiểu lam ngẫu nhiên bay vào, chỉ sợ ta cũng không thể phát hiện được chỗ kỳ địa này." Nhìn Cơ Huyền thần sắc than thở, Tiểu Y Tiên thoáng có chút đắc ý cười duyên nói: "Thật sự rất tuyệt." Khen không dứt lời gật gật đầu, ánh mắt Cơ Huyền thản nhiên đảo qua trong cốc hiện tại đang đầy sương mù năng lượng, một lần nữa vui mừng lẫn sợ hai phát hiện, trong sân cốc, dĩ nhiên vẫn sinh trưởng các loại dược thảo quý hiếm, một cỗ dược hương chi vị hỗn loạn trong sương mù, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. "Chúng ta tạm thời ở chỗ này một đoạn thời gian được không? Trong thất thải độc kinh của ta cần có một ít dược thảo để phối chế, vừa lúc nơi này có." "Quay đầu đi." Tiểu Y Tiên nhìn Cơ Huyền, trong giọng nói có ý tứ muốn thương lượng. "Không thành vấn đề." Nghe vậy, Cơ Huyền không chút do dự mở miệng đáp ứng, chỗ tu luyện tốt như vậy cũng không phải tùy tiện tìm được. Tiểu Y Tiên cũng cười dài gật đầu, thổi một tiếng chúc với Lam Ưng, để nó tùy ý bay lượn trên trời, sau đó dẫn Cơ Huyền đi tới một góc nhỏ của sân cốc, chỉ vào một cái lều cỏ mỉm cười nói: "Đây là thứ ta dựng lên trước kia, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ ở tạm trong đó." "À, mặc dù là lều cỏ, nhưng lại có mỹ nhân sống cùng, cuộc sống càng ngày càng khoái hoạt ta." Ánh mắt nhẹ lướt qua lều cỏ, Cơ Huyền gật đầu, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Tiểu Y Tiên, không khỏi cười trêu nói. Nghe vậy, khuôn mặt Tiểu Y Tiên đường đỏ, hờn dỗi lườm hắn một cái, sau đó cơ nắm tay nhỏ, hừ nhẹ nói: "Tốt nhất là đừng cho rằng thực lực ta yếu kém, mà có dũng khí sảng bậy với ta." "Hừ." Mũi thon cao lại, Tiểu Y Tiên hướng Cơ Huyền giơ lên ngọc thủ, nói: "Ta đi trước hái thuốc, ngươi cứ tùy tiện đi dạo xung quanh một chút đi." Vừa nói xong liền xoay người đi đến chỗ thảo dược phía xa. Chương 65: Sơ kiến ách nan độc thể. Tinh. Quay thưởng hoàn thành, các món vật phẩm. Huyết tinh thạch, một thánh vật chữa thương, vết thương nặng tới đâu cũng có thể chữa lành. Sử dụng bằng cách hấp thụ tinh huyết của ma thú hoặc nhân loại kết tinh thành một giọt huyết dược. Lưu ý, huyết tinh thạch không thể giải độc, hồi mục lại phần bị khuyết thiếu. Ẩn khí thuật, một có thể ẩn nặc khí tức đến cùng cực. Trừ khi tu luyện công pháp đặc thù hoặc có cảnh giới cao hơn hai đại cảnh giới, nếu không tuyệt đối không bị phát hiện. Ách độc huyễn châu, một đeo nó trên mình có thể hấp thụ đại đa số loại độc. Huyễn châu có thể tự khu trừ độc nó hấp thụ. Hình nộm thế mạng, một thay thế chịu đựng một đòn chí tử. Dịch dung phủ, một có thể biến đổi thành bất kỳ thứ gì. Thời gian hiệu lực là 12 canh giờ tính theo thời gian tích lũy. 500 điểm hệ thống, 10. Ít, nam. Cơ Huyền thở dài. Cái hệ thống này từ sau khi nâng cấp thì vòng quay ngẫu nhiên cũng nâng cấp luôn. Đắt gấp 10 lần ban đầu nhưng mà đồ tốt cũng nhiều hơn ban đầu. Học tập thần khí thuật. Tinh. Học tập. 6. Trong sơn cốc nửa tháng, Cơ Huyền và Tiểu Y Tiên phát triển quan hệ không tệ. Cũng thỉnh thoảng nói đùa với nhau, nhiều lúc ném mỹ nhãn mập mở 4. Túm lại quan hệ khá tốt, trên mức bạn bè dưới mức tình yêu. Tiểu Y Tiên thỉnh thoảng luyện đan bế tắc thì Cơ Huyền sẽ chỉ điểm một chút, dù sao bản thân cậu cũng là luyện dược sư nhất phẩm. Cơ Huyền cũng tính nhân cơ hội hoàn thành cái nhiệm vụ trợ giúp Tiểu Y Tiên, nhưng khổ nỗi mãi không có manh mối gì cả. Tựa như mỏ kim đáy biển vậy. Chậm rãi đến gần liều cỏ, Cơ Huyền lông mày nhíu lại, thường ngày lúc này Tiểu Y Tiên hẳn là hái thuốc trở về rồi chứ. Nhưng hôm nay như thế nào vẫn an tĩnh như thế. Trong lòng thoáng hiện một nét nghi hoặc, Cơ Huyền chậm rãi đi tới trước liều cỏ, nhẹ gõ cửa, nhưng bên trong lại không có nửa điểm động tĩnh, lần nữa nặng nề gõ vài cái, nhưng kết quả vẫn như cũ. Lông mày gắt gao nhăn lại, Cơ Huyền trong lòng thoáng xẹt qua một cỗ bất an, đứng ở sau cửa do dự hồi lâu, đột nhiên cắn răng một cái hung hăng đá một cước vào cửa gỗ, nhất thời đem nó đá bay đi. Thô bạo đá tung cửa gỗ ra, Cơ Huyền vội vã vào, trong phòng đang trôi nổi một mảng sương khói làm hắn ho sặc sụa, hữu trưởng vội vàng đưa tới, kinh khí hung manh từ lòng bàn tay phun ra n, nhất thời đem sương khói trong phòng thổi ra khỏi liều cỏ. Sương khói trong phòng từ từ tiêu tán, chỉ thấy tại trên giường, Tiểu Y Tiên hai mắt nhắm chặt, vốn khuôn mặt hồng nhuận, giờ phút này nổi lên thất thải nhan sắc rất quỷ dị. Nhìn bộ dáng Tiểu Y Tiên lúc này giống như là không có hô hấp bình thường, Cơ Huyền biến sắc lao nhanh tới, trong đầu Cơ Huyền vang lên tiếng quát: "Tinh, dừng lại." Cánh tay vừa tính chạm tới Tiểu Y Tiên liền rụt về, cảm nhận thấy nguy cơ ập tới, Cơ Huyền bật lùi lại vài bước. "Làm sao vậy?" Cơ Huyền nhìn dị trang của Tiểu Y Tiên lo lắng hỏi hệ thống. "Tinh, ký chủ hãy quan sát Tiểu Y Tiên thật kỹ." Hệ thống bí ẩn nói với Cơ Huyền. Cái hệ thống này cứ đến lúc cần thiết là cố lộng huyền hư, giả bộ cao thâm. Cơ Huyền đem ánh mắt rời về phía thủ trưởng Tiểu Y Tiên. Tại thủ trưởng nàng tựa hồ chỉ thấy một túi dược phấn màu đen, chớp chớp mắt nghi hoặc, Cơ Huyền tiến lại gần cách bàn tay nàng vài thước, thoáng ngửi vài hơi mùi dược phấn truyền đến, nhất thời đầu đông nhiên một trận choáng váng, giữa là một trận phiên giang đảo hải, đặt mông ngồi xuống đất nôn hồi lâu, sắc mặt tái nhợt đứng dậy, kinh hãi nói: "Mẹ nó, thứ này chỉ sợ một gã đấu sư, nếu hắn không cẩn thận, cũng sẽ bị độc chết sao?" Ánh mắt từ trên tay Tiểu Y Tiên rời qua, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ kiểu diễm mọng nước của nàng, Cơ Huyền đồng tử co rụt lại, chỉ thấy trên mép hồng nhuận, dĩ nhiên còn sót lại một ít bột phấn màu đen. Xem màu sắc cùng mùi vị này, rõ ràng là chất màu đen kịch độc mà Tiểu Y Tiên đang nắm trong tay. Nàng phục độc tự sát. Như thế nào có thể? Nàng vô duyên vô cớ, tự sát làm gì? Ngây ngốc nhìn chằm chằm màu đen còn sót lại, Cơ Huyền đầu góc tràn đầy hồ đồ lẩm bẩm nói: "Tinh, ai nói nàng tự sát? Ký chủ đã gặp qua người chết nào còn có thể xinh đẹp như vậy không? Tư duy đi chứ." Hệ thống giọng điệu mang theo kinh bị đối với Cơ Huyền. Thân thể nàng thực lực bất quá mới nhất tinh đấu giả a. Như thế nào có thể kháng trụ lại, cho dù là đấu sư cũng chỉ có chết bởi kịch độc a. Cơ Huyền muốn tới xem hơi thở Tiểu Y Tiên nhưng hệ thống cảnh báo nguy hiểm. Với cả nó không nói tuột ra lại còn vòng vo tam quốc, làm Cơ Huyền vừa lo vừa tức. "Tinh, nếu là người bình thường mà nói, thật sự hẳn là đã chết, bất quá." Hệ thống giọng phiêu phiêu. "Tinh, bất quá nàng cũng không phải thế." "Có ý tứ gì?" Dừng lại cước bộ, Cơ Huyền tức giận nói. "Đừng có vòng vo nữa, có gì nói nhanh. Có một loại thể chất cực kỳ đặc thù, loại thể chất này được người xưng là trời sinh độc thể hoặc là tai họa độc thể, bởi vì loại độc thể này xuất hiện, trên cơ bản chính là mang đến tai họa." Cơ Huyền nghe thế trong liền nhớ lại, Tiểu Y Tiên có một thân thể đặc biệt, đó là tai họa độc thể. Chỉ cần ăn độc dược, thân thể đã đem độc lực ẩn chứa trong độc dược, lấy một loại phương pháp quỷ dị, chuyển hóa thành độc đấu khí cực kỳ đặc thù. Độc dược càng kịch liệt, Thực lực tăng lên liền càng có lợi, chỉ cần không gián đoạn ăn độc dược, cho nên thực lực tăng lên rất nhanh. Hệ thống đọc được suy nghĩ trong đầu Cơ Huyền liền lên tiếng về khuyết điểm của thân thể đặc thù này. Tinh. Đương nhiên, trên thế giới không có gì là tuyệt đối hoàn mỹ cả. Càng về sau các nàng ăn vào độc dược càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức thậm chí tình trạng độc đấu khí trong cơ thể không ngừng chèn ép thai họa độc thể, khi đó, tinh. Đau nhức do vạn độc ăn vào thân thể sẽ hành hạ các nàng trong cơn thống khổ nhất, rồi mới chậm rãi tử vong. Cơ Huyền tiểu y tiên giống như thủy mỹ nhân, ảm đạm nói, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết nào sao? Tinh. Có thể, hiện tại có 3 con đường. Sau một hồi trầm ngâm, hệ thống đáp lại câu trả lời của Cơ Huyền. Cơ Huyền nghe vậy liền hứng khởi, vội vàng hỏi, cách nào? Hệ thống máy móc trả lời, tinh. Thứ nhất, nếu ký chủ cứ tiếp tục phát triển thì sẽ đến một ngày, ký chủ giống như cốt truyện đã đọc đủ khả năng giải độc cho nàng. Tinh. Thứ hai, hệ thống có vài loại đan dược có thể trợ giúp, nhưng những loại đan dược đó thực hiếm, không phải chỉ may mắn mới nhận được, mà tỷ lệ thấp đến thảm thương. Cơ Huyền nhận được hai phương pháp liền rơi vào trầm ngâm. Một cách còn khó hơn một cách, còn cách thứ ba. Hệ thống im lặng rồi cuối cùng cũng trả lời, tinh. Thứ ba, ký chủ thôn phệ hết độc trong người tiểu y tiên rồi hấp thu nó lại. Tinh. Cảnh báo, phương pháp này cực độ nguy hiểm. Hấp thu chất độc của nàng giống như ký chủ đang kéo một cái cây ra khỏi mặt đất mà muốn giữ nguyên bộ rễ nguyên vẹn vậy. Nếu không cẩn thận có thể làm nàng tàn phế, thậm chí xấu nhất là chết. Còn ký chủ cũng không có trái thơm để ăn, dù thành công hay thất bại thì kết quả của ký chủ cũng vô cùng thảm. Hệ thống khuyến cáo không nên dùng cách này. Miệng hơi mở ra, Cơ Huyền sắc mặt một trận biến ảo, sau một hồi lâu, tinh thần sa sút mềm nhũn xuống. Một cách còn bất khả thi hơn một cách, cách cuối cùng còn được tặng thêm hai cái khuyến cáo khẳng định mức độ nguy hiểm của nó. Tinh. Nhưng ký chủ cũng không cần sầu lo, vì có lẽ người mà nàng tiếp xúc được trên đời này có lẽ là mỗi ký chủ. Hôn Nguyên Thôn Thiên Quyết có thể thôn vệ mọi thứ, chỉ cần không đi quá giới hạn thì mấy cái nắm tay hay hôn môi cũng không quá khó khăn. Còn nếu đi quá giới hạn thì nên xem ý trời thế nào. Nói xong hệ thống cũng chìm vào câm lặng. Ngồi bên cạnh bàn, Cơ Huyền nhìn tiểu y tiên đang hôn mê, thở dài lắc đầu, vốn nguyện vọng nàng là trở thành một luyện dược sư, đáng tiếc, bởi vì duyên cơ thuộc tính trời xỉm hóa, nàng đành phải từ bỏ trở thành một y sư, dựa theo thể chất nàng phát triển, ngày sau sợ rằng sẽ trở thành đại độc sư cấp bậc tông sư trên đại lục đông đảo người sợ hãi cùng kiêng kỵ. Muốn tỉnh sao? Tiểu y tiên nằm trên giường hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra, ngọc thủ giật giật, khóe miệng dần dần thoáng nổi lên một nét khổ sáp, một lát sau, khổ sáp từ từ mở rộng, tiểu y tiên đột nhiên kéo chăn trùm kín mặt, thanh âm có chút đứt quãng nước nở, từ trong chăn truyền ra. Vừa rồi không khắc chế được, ta thật là đáng chết mà. Ngồi ở trên ghế, nghe thanh nước nở âm ôn nhu yếu ớt vờ ấy, Cơ Huyền tâm tình cũng có chút trầm trọng, chậm rãi đứng dậy, ngồi ở bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể tiểu y tiên đang trùm kín trong chăn. Nhận thấy có người đụng chạm, tấm chăn mãnh liệt bị vén ra, nhìn thiếu niên nọ ngồi ở bên giường, tiểu y tiên đôi mắt đẹp mở to, vội vã xóa đi nước mắt còn đọng ở khóe mắt, nhẹ giọng nói, ngươi như thế nào vào được? Ta vào lúc ngươi đang hôn mê. Cơ Huyền cười nói. Nghe vậy, tiểu y tiên mặt cười khẽ biến, trong tay nắm chặt độc dược màu đen lặng lẽ giấu vào trong chăn, một lát sau đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, ngươi không có chạm ta đấy chứ? Không. Cơ Huyền lắc đầu. Nhìn thấy Cơ Huyền lắc đầu, tiểu y tiên lúc này mới thở phào, chân ngọc thon dài cuốn lại, cằm trắng tuyết để trên đầu gối, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, chỉ là lúc phối chế dược xảy ra chút vấn đề. Cơ Huyền không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm tiểu y tiên, hồi lâu đột nhiên thấp giọng nói, không phải che giấu, ta đã biết tất cả. Nghe nói thế, tiểu y tiên đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó thân thể mềm mại chợt căng cứng, mặt cười khó coi nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Ngươi biết cái gì? Ta xem thất thải độc kinh, đồng thời cũng biết ngươi ăn độc dược. Vậy, ngươi cũng biết thai hỏa độc thể. Nhìn thấy Cơ Huyền gật đầu, tiểu y tiên buồn bã cười, cắn chặt đôi môi hồng nhuận, nói, vậy ngươi cũng sợ hãi ta chứ? Con mắt nhìn chằm chằm giọt nước mắt đang chảy trên gò má mềm mại của tiểu y tiên, Cơ Huyền trong lòng có chút xúc động, lắc đầu, khóe miệng hiện lên vẻ cười ấm áp, vỗ nhẹ nhẹ đầu nàng, ôn nhu nói, sợ sao? Xuy, ta từ bé tới giờ còn chưa sợ hãi bao giờ đâu. Nghe vậy, tiểu y tiên nước mắt dừng chảy trên đôi mắt sáng, miệng há hốc nhìn Cơ Huyền. Ngươi thật không sợ ta sao? Vậy ngươi sau này còn dám ăn thức ăn do ta nấu không? Tùy thời cũng có thể. Nhìn khuôn mặt tươi cười tràn ngập ấm áp tiểu y tiên trong lòng thoáng chạy qua một luồng ấm áp, xóa đi nước mắt trên mặt, trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, Cơ Huyền, có lẽ ngươi sau này sẽ là bằng hữu duy nhất của ta, bất quá mặc kệ ngày sau như thế nào, chỉ cần ngươi còn đem ta trở thành bằng hữu, cho dù ta thật sự trở thành đại độc sư mà mỗi người đều e ngại, nhưng tại trước mặt ngươi, ta vẫn như cũng là tiểu y tiên của Thanh Sơn Trấn. Chương 66, tiểu y tiên rời đi. Một nhà tranh nhỏ, ngọn đèn dầu vẫn phát sáng như cũ. Ở bên ngoài ngôi nhà, một thân ảnh màu trắng hiểu điệu ngồi trên ghế, nghiêng người dựa vào cánh cửa, mượn ánh sáng ngọn đèn, túi đầu trầm mê trong một tác sắc quyển trụ. Dường như nghe được tiếng bước chân vang lên, tiểu y tiên cau mày, đem tầm mắt rời khỏi quyển trụ, nhìn ánh trăng đang chiếu rọi xuống thân ảnh của thiếu niên đang đi tới, không khỏi mỉm cười. Tu luyện xong rồi sao? Thức ăn trong phòng vẫn còn nằm đấy. Những lời nói này, tựu giống như thê tử đợi trượng phu trở về, lời nói êm ái, ẩn chứa sự chờ đợi cùng ân cần. Khuôn mặt toát ra vẻ nhu hòa, Cơ Huyền đi tới gần, đặt mông ngồi bên cạnh tiểu y tiên, nghiêng đầu nhìn thất thải độc kinh trong tay nàng, sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp, một lát sau, dường như phát hiện ra cái gì, nhíu mày, có chút thở dài vươn tay ra, dùng tay chạm nhẹ đi vết bột phấn màu đen gần đôi môi hồng nhuận. Nhìn cử động của Cơ Huyền, Tiểu Y Tiên đầu tiên là đỏ mặt, sau đó thấy ngón tay của hắn điểm lên bột phấn màu đen, nhất thời sợ hãi đem ánh mắt rời đi, sau đó vội vàng đem một chiếc khăn lụa màu trắng lấy từ trong người cẩn thận lau sạch bột phấn dính trên đầu ngón tay. Ta phải đi. Nhìn Tiểu Y Tiên lau bột phấn, Cơ Huyền đột nhiên mở miệng nói. Ngọc Thủ đột nhiên cứng đờ, một lát sau khôi phục lại bình thường, Tiểu Y Tiên hơi gật đầu, nhẹ giọng nói. Ở chỗ này lâu như vậy, cũng nên rời đi. Ngươi rời khỏi chỗ này rồi sẽ đi đến đâu? Cơ Huyền cười hỏi, phá vỡ không khí trầm mặc. Ta nghĩ, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, ta sẽ đi xuất Vân Đế Quốc tham quan một chút, sau đó đi du lịch khắp nơi trên đại lục. Tiểu Y Tiên cố gắng mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên rõ ràng tâm tình có chút chán nản, thấp giọng nói. Vậy hy vọng ngươi bảo trọng. Ngày mai từ biệt, không biết còn có thể gặp lại nữa hay không? Nói không chừng, sau này ta sẽ không thể trở về ân, nhưng cũng không nhất định. Nếu như ngày sau ta khiến người người phẫn nộ. Ta sẽ trở lại sơn cốc nhỏ này, chờ đón tai họa kết thúc vận mệnh độc thể của mình. Nhìn Tiểu Y Tiên bi ai quay mặt đi, Cơ Huyền mấp máy môi, muốn nói một cái gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Tiểu Y Tiên trầm ngâm một hồi, đột nhiên trong ánh mắt nghi hoặc của Cơ Huyền, đứng dậy đi vào ngôi nhà tranh, tỉ mỉ gói lại một cái túi hương cùng một bình ngọc nhỏ. Thứ trong này, tên là Lạc Hồn Tán, mặc dù tên có chút dọa người, bất quá cũng không phải là thuần túy độc dược. Đây là do ta tìm thấy trong thất thải độc kinh, cũng là dược phấn cao cấp nhất mà ta hiện nay có thể luyện được. Giơ giơ cái túi hương, Tiểu Y Tiên cười nói, cái Lạc Hồn Tán này có thể tản mát ra mùi thơm cực kỳ mạnh, hơn nữa trong đó ta có bỏ thêm một số thứ đặc biệt. Ngày sau nếu như ngươi gặp phải cường địch không thể giải quyết được, có thể đem nó ném về phía đối phương. Nếu không có sự chuẩn bị thì dù là một đại đấu sư, cũng bị mùi vị của loại dược phấn này tạm thời phong bế tầm mắt, ngươi có thể nhân cơ hội đó trốn đi. Có chút tò mò tiếp nhận túi hương, Cơ Huyền muốn mở ra, nhưng lại bị Tiểu Y Tiên vội vã ngăn lại, đồng thời cầm bình ngọc trong tay đưa tới, sáng giọng. Loại độc dược này không phân biệt được ta, ngươi lúc sử dụng nó tốt nhất phải đem giải dược ta điều chế ăn vào, nếu không đồng dạng chính mắt ngươi cũng bị phong bế. Ngượng ngùng thu tay về, Cơ Huyền cẩn thận đem hai loại đồ vật này cất lại, nói không chừng một ngày nào đó thật sự lại phải dùng đến chúng. Cơ Huyền cũng trong tay xuất hiện một viên ngọc màu tím nhạt, một hình nộm rơm và một vài bình đan dược và một chiếc nạp giới mà ngày xưa ở Ô Thản Thành có được. Đưa tới Tiểu Y Tiên, Cơ Huyền giải thích từng vật. Đây là ách độc huyền châu, chỉ cần đeo nó bên mình nó có thể hấp thu độc tố, tự động khu trụ độc chứa bên trong. Với nó ít nhất có thể trợ giúp một phần nhỏ. Tiểu Y Tiên nghe vậy, mắt đẹp trừng lớn không thể tin được, hai tay rung rung chỉ tới ách độc huyết châu hỏi lại. Thật sự nó có công hiệu như vậy? Đúng vậy bốn. Nhưng viên ngọc châu này cũng có giới hạn nhất định, nếu lượng độc quá giới hạn hấp thụ thì nó sẽ vỡ nát. Cơ Huyền thấy sự hưng phấn trong mắt nàng có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn nói ra khuyết điểm của ngọc châu. Không sao, không sao. Thế là đủ rồi. Tiểu Y Tiên vui mừng cầm lấy ác độc huyền châu, có nó thì nàng sẽ không sợ bị mất kiểu soát độc nữa. Khoan vui mừng đó, còn món thần kỳ hơn. Hắc hắc, con hình nộm này rất đặc biệt, nếu gắn một sợi tóc vào nó thì nó sẽ thay thế bản thân chịu đựng một đòn chí mạng. Cơ Huyền tiếp tục đẩy con hình nộm ra, giải thích khả năng của nó và hưởng thụ ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Y Tiên. Ngươi kiếm mấy món đồ này ở đâu vậy? Sao có thể tìm ra các món nghịch thiên như vậy? Tiểu Y Tiên cầm viên ngọc châu xong, môi đỏ mím chặt trừng trừng hướng tới con hình nộm. Dáng vẻ của nàng có 3 phần quyến rũ 7 phần trẻ con. Cơ Huyền hắng giọng, mặt vểnh lên tật trời ngạo kiều nói: "Bị người ta truy sát, rơi xuống vực sâu, đại nạn không chết, nhận được kỳ ngộ, học được thần công." "Thật sao?" "Giả đó." Cơ Huyền thấy Tiểu Y Tiên tin sái cổ liền bất đắc dĩ nó thật. Ném nốt mấy bình đan dược còn lại và nạp giới tới phía Tiểu Y Tiên. Còn lại là đan dược chữa thương và hồi khí. Với mấy thứ này ta có thể tạm yên tâm về an toàn của nàng. Xem như lễ vật trước khi tạm biệt đi. Có nó, nàng cũng chứa được không ít đồ đạc. Đem nạp giới đeo vào tay, Tiểu Y Tiên mỉm cười. Mặc dù biết đồ vật nọ có chút quý trọng, nhưng nàng không cự tuyệt dữ liệu, một gốc nhân sâm cẩn thận bỏ vào trong nạp giới, sau đó đem thất thải độc kinh cùng mấy thứ đồ đạc khác toàn bộ bỏ vào đó. Ánh trăng mê người trải dài trên u cốc, một nam một nữ an tĩnh nhìn lên bầu trời đêm. Thẳng đến khi mặt trăng dần dần ảm đạm trên cao, hai người bị cơn buồn ngủ kéo đến, lúc này mới dựa sát vào nhau, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ. Đến ngày hôm sau khi Cơ Huyền tỉnh lại, phát hiện chính mình không biết đã nằm trên giường từ lúc nào. Nghiêng đầu đảo qua căn phòng trống rỗng, hung hăng lắc đầu, đem cơn buồn ngủ đuổi đi, sau đó ngồi dậy, đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Ra khỏi phòng, Cơ Huyền phát hiện, trên bầu trời của tiểu cốc, lam ưng đang chậm rãi bay vòng quanh, tiếng chim ưng không ngừng vang vọng, tựa hồ nó cũng biết hôm nay phải rời nơi này mà đi. "Ngươi dậy rồi." Tiếng nói thanh thúy đột nhiên từ bên trái truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền ôn nhu nói: "Ngươi không chuẩn bị dược liệu đem đi sao? Sau khi rời khỏi đây, khó mà tìm được nơi nào khác tốt như vậy." "Ta đã chuẩn bị xong rồi." Mỹ Mâu nhìn chằm chằm Cơ Huyền đang tới cười, Tiểu Y Tiên chun cái mũi nhỏ xinh xắn lại rồi thở ra một hơi, chiếc sáo trúc khẽ kề vào đôi môi đỏ hồng, nhẹ nhàng thổi. Âm thanh nhàn nhạt vang động đến tận trời cao. Nghe tiếng sáo, lam ưng trên trời nhất thời liệng người xuống, hai cánh vua vua thổi bay mấy cây cỏ xung quanh Cơ Huyền hai người, rồi phủ phục trước mặt Tiểu Y Tiên. "Đi thôi, ngồi chung lần cuối cùng." Đi một bước về phía trước, Tiểu Y Tiên tự nhiên đem thân thể mềm mại dán vào người Tiêu Viêm, cười dài nói. Cười gật đầu, Cơ Huyền vươn tay nắm lấy ngọc thủ mảnh mai yếu đuối của nàng, bàn chân đạp nhẹ trên mặt đất, hai người thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, cuối cùng vững chãi rơi trên lưng của Lam Ưng. Đứng ở trên lưng chim, Tiểu Y Tiên nhìn mái nhà tranh càng lúc càng nhỏ dần, khẽ thở một hơi dài, lẩm bẩm nói: "Hẹn gặp lại." 4. Phía đông ma thú sơn mạch, ở khu vực bên ngoài dãy núi. Đứng trên đỉnh núi, Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn Lam Ưng đang xoay quanh trên cao, giơ tay lên vẫy vẫy với một nữ tử mặc quần áo màu trắng đang ngồi trên lưng Lam Ưng, lớn tiếng cười nói: "Tiểu Y Tiên, chia tay ở đây đi, ngày sau có duyên ắt sẽ gặp lại." Cơ Huyền, bảo trọng. Túi đầu nhìn chằm chằm thiếu niên trên sườn núi, Tiểu Y Tiên mỉm cười, nụ cười có vẻ miễn cưỡng, cuối cùng phất tay một cái, khống chế Lam Ưng xoay người, Lam Ưng kêu một tiếng rất to rồi hướng phía tây bầu trời bay đi. Đứng ở trên đỉnh núi, tầm mắt Cơ Huyền vẫn nhìn theo đến khi bóng dáng màu lam nhạt đó biến mất tại chân trời, mới chậm rãi thở dài một hơi. Tinh, tại sao ký chủ không giữ nàng bên cạnh? Lời hệ thống đông vang lên trong đầu Cơ Huyền. Bây giờ thì chưa được. Cơ Huyền nhìn phía xa lắc đầu nói với hệ thống. Tinh, lý do. Nếu ta giữ nàng ấy ở nên mình thì khi gặp Nhã Phi, vân vân. Thì sao đây? Nói với nàng ấy đi theo ta giúp đỡ ta lấy lao bà sao? Đến lúc đó thì chết không biết tại sao. Hơn nữa ta không đê tiện tới mức đó. Cơ Huyền đầu có chút đau, thở dài nói. Trong tiểu thuyết Huyền Huyễn tu tiên thì nam chính có vợ đàn, con đông thậm chí bên ngoài song có tình nhân thích thì cờ hở dạo. Nhưng thật ra tự trải nghiệm thì không chỉ đơn giản như vậy. Tinh, ký chủ thật ra là kẻ đê tiện lắm rồi, không phải chối nữa. Muốn bắt cá nhiều tay chứng minh ngài có bao nhiêu đê tiện rồi. Hệ thống chọc đúng chỗ yếu, khiến Cơ Huyền nghe răng không nói lại được. Cậu hừ lạnh không để ý tới nó nữa. Chương 67, tam phẩm dược sư Liễu Nặc. Cơ Huyền tiến tới Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành không hổ là một trong những thành thị đứng đầu Gia Mã Đế quốc, mặc dù lúc này là sáng sớm, những trên đường phố vẫn là một cảnh phồn hoa, tiếng người huyên náo, hơn nữa thỉnh thoảng có hộ vệ quân quần áo chỉnh tề đi qua, thanh âm áo giáp va chạm vang lên trên bầu trời buổi sáng, thanh thúy giống như tiếng chuông. Cơ Huyền tính tiến tới luyện dược sư công hội kiếm cái chứng nhận luyện dược sư, thỉnh thoảng hành động cũng không bị gò bó. Đi trên đường lớn, Cơ Huyền có chút cảm thán cảnh tượng phồn hoa nơi đây, cảnh vệ ở đây thực lực cũng không thường. So với nơi này thì Ô Thản Thành cũng chỉ là nơi nhà quê với thành thị. Ngươi biết gì chưa? Hôm qua Liễu Nặc lại ép cường bức một thiếu nữ nhà lành, cuối cùng thiếu nữ đó bốn. Thời gian này không biết ép hết bao cô nữa rồi. Đi một tên tiểu dâm ma Liễu Tịch thì vẫn còn tên đại dâm ma Liễu Nặc này. Đáng giận thật mà. Gì? Thời gian trước ta đi qua Ô Thản Thành nghe tin tên Liễu Tịch đó bị miểu sát trong chính phủ đệ của mình, chết không còn xác. Quả nhiên là đáng đời, không biết bao giờ lão thiên trừng phạt hắn. Đi qua đến một quán trọ dừng chân, Cơ Huyền nghe được một nhóm người tốn năm tụm ba vào bàn chuyện. Một đại hán thậm chí còn đậm bàm giọng có phẫn nộ gầm, đấu khí cũng theo đó toát ra. Liếc qua thực lực người này cũng có chút cường, thực lực đấu sư lục tinh thất tinh ở trấn nhỏ cũng là nắm chùm. Những người vây quay nhắn chỉ đơn giản vỗ nhẹ vai hắn, có người khuyên can lại có người tiếc hận. Cơ Huyền uống được cốc nước, nghe đến mấy cái tên liền cảm thấy quen thuộc, đột nhiên nhớ lại. Đúng rồi nha, tên Liễu Tịch không phải tên dâm dược sư cuối cùng bị cậu giết sao? Hắn còn một tên sư phụ nữa, xem ra cũng là rột từ trên nóc rột xuống. Cơ Huyền cũng tiến lại nói, không ai có thể còn sao? Nhóm người nghe thấy người có người khác chen vào liền quay ra nhìn Cơ Huyền. Ánh mắt họ toát lên vẻ cổ quái, thiếu niên đeo mặt nạ vô diện chạy loanh quanh ở đây nhìn quái dị vậy, họ không thấy kỳ lạ mới quái đó. Họ cũng thu lại ánh mắt, dù sao lăn lộn bên ngoài bao năm điều kỳ lạ gì cũng thấy chút ít. Một người nói, ai quản được hắn? Hắn là một luyện dược sư tam phẩm, không ai dám đắc tội, hơn nữa ở đây là dưới mắt luyện dược sư công hội không ai dám làm cản. Cuối cùng chỉ nuốt cục tứ này vào bụng thôi. Gì? Ở ngay dưới chân luyện dược sư công hội xảy ra chuyện mà họ không còn sao? Lũ luyện dược sư đó toàn thành phần dược sĩ, cổ hủ. Không có liên quan tới dược đạo thì sẽ không hứng thú can thiệp, hơn nữa cũng là thành phần bao che khuyết điểm. Nên cậu hiểu rồi đó bốn. Nói xong mấy người đó liền thở dài không nói lời nào, chỉ uống rượu. Họ cũng thật sự cố kỵ luyện dược sư công hội, dù sao mối quan hệ luyện dược sư thực rộng, song quyền khó địch nổi tứ thủ. Cơ Huyền nghe vậy trong lòng đông suy tính nhiều thứ. Cơ Huyền thuê tạm một phòng trọ ở, tiến vào phòng trọ Cơ Huyền ngồi tu luyện. Mặt trời lặn xuống, mặt trăng lên cao, màn đêm bao phủ lên toàn bộ phiến thiên địa này. Trong phòng trọ Cơ Huyền mở trừng mắt, nở nụ cười quỷ dị. Đêm tối, thích hợp đi giết người chôn xác. Tinh. Nhiệm vụ xóa sổ Liễu Nặc. Yêu cầu: tiêu diệt Liễu Nặc. Phần thưởng: nhận được công đức vô lượng và thêm 5000 điểm hệ thống. Thất bại: không được phép thất bại. Nếu không hậu quả tự chịu. Hệ thống ban phát nhiệm vụ cho Cơ Huyền. Đọc xong nhiệm vụ, Cơ Huyền khẽ nhăn mày, cái nhiệm vụ này phần thưởng còn không bằng giết Liễu Tịch đâu, còn công đức vô lượng gì gì đó. Cái hệ thống này ngày càng bố láo, phần thưởng ngày càng keo kiệt. Đi ra khỏi phòng trọ, Cơ Huyền tiến tới một hẻm nhỏ. Đôi phi dược xuất hiện, Cơ Huyền bay trong đêm tối. 4. Cứu mạng. Ngươi đừng lại đây, nếu ngươi tiến tới ta sẽ tự tử. Một thiếu nữ mặt mày thanh tú vẻ mặt trắng bệch sợ hãi nhìn về người nam nhân trong phòng, trên người hiện tại chỉ có mỗi chiếc kiếm nhỏ và mảnh chăn che thân. Đôi gò đồng trắng non chưa phát triển hoàn toàn như ẩn như hiện thập phần mị hoặc. Vậy thì ngươi cứ chết đi, nhưng còn người nhà ngươi thì 4. Hắc hắc, mẫu thân ngươi mỹ mạo cũng không tệ, hơn nữa là phụ nhân dư vị cũng tồi. Người trung niên nam nhân này, ngũ quan tuấn lãng nhưng bị đôi mắt hết, khóe miệng cười nết môi cặp râu ria trên mép làm tăng thêm vẻ đê tiện của lão. Giọng nói cũng như dáng vẻ của ông ta đê tiện, đó chính là Liễu Nặc. Thiếu nữ vừa nghe lời nói của lão mặt nhỏ trắng hơn, đôi tay đang giữ chiếc chăn run run cuối cùng buông thõng xuống. ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Vì người nhà nàng cuối cùng phải khuất phục nhận mệnh. Khắc khắc. Liễu Nặc thấy vẻ mặt của thiếu nữ liền cười sung sướng. Hắn tiến tới gần, vừa đi vừa cởi đồ trên người. Cuối cùng khi tiến đến thiếu nữ người lão còn mỗi chiếc hố, ánh mắt như lang sói nhào tới thiếu nữ. Đúng là dâm tiện mà, không nghĩ tới đây thì cuối cùng chứng kiến cảnh này. Cửa sổ phòng đống bật mạnh ra, một thiếu niên đeo mặt nạ vô diện đứng bên lan can. Đôi cánh đen tuyển thu lại, thiếu niên chậm chậm bước vào giọng nói chứa chân sự kinh miệt nồng đậm. Ngươi là ai năm? Ngươi đâu? Liễu Nặc biến sắc, muốn gọi người nhưng phía bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Không cần tốn sức, không ai nghe thấy đâu. Cơ Huyền đi vào một cách xoáy khí, tùy tiện ngồi lên ghế hai chân vắt chéo một tay tựa vào cằm chống đỡ. Tư thế như đế vương kiêu ngạo nhìn tới thường dân. Mà lần trước ta giết tên Liễu Tịch đó tình trạng cũng ý hệ như vậy. Quả nhiên là sư đồ giống nhau. Liễu Nặc đang lo sợ nhưng nghe lời Cơ Huyền trong mắt có rút lại chừng chừng nhìn Cơ Huyền hỏi. Ngươi nói cái gì? Tiểu Tịch là ngươi giết? Thì ra hung thủ là ngươi. Giết thì giết thôi, giết một tên dâm tặc giúp ta công đức vô lượng, hơn nữa không chỉ hắn hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu. Cơ Huyền ngồi trên ghế giọng điệu lười biến tùy tiện nói. Nhưng trong lời nói của cậu ẩn chứa cảm giác tinh huyết kinh hoàng. Liễu Nặc lúc đầu thấy Cơ Huyền trong lòng có chút lo lắng, nhưng một hồi bình tĩnh lại hắn suy ngẫm vài điều. Thực lực Cơ Huyền tuyệt đối không cao hơn hắn, trước kia cái chết của Liễu Tịch hắn đã phái người tới điều tra về hung thủ. Nếu thực lực của Cơ Huyền mà mạnh mẽ tới mức đó thì không phải lẩn trốn, hoàn toàn có thể tùy tiện giết chết hắn. Nghĩ thông suốt hắn giọng điệu lạnh đi nhìn về Cơ Huyền. Ta đi mòn gót chân không tìm thấy hiện tại tự mang sát tới. Ta sẽ không giết chết ngươi. Ta chặt đứt tứ chi của ngươi giữ lại làm thú nuôi tiêu khiển. Liễu Nặc đấu khí vận chuyển mạnh mẽ, đấu khí hỏa diễm ngưng tụ thành một tấm sa y màu đỏ chói mắt bao phủ nửa thân trên của hắn. Trên mặc áo giáp dưới mặc nội khố thoạt nhìn rất buồn cười. Thực lực của Liễu Nặc thật không thấp, là đại đấu sư cao giai. Cơ Huyền vừa cầm chén trà lên liền đánh rơi, mắt như bị một cái gì đó chọc vào mắt muốn ngủ. Hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Liễu Nặc phi thân lao nhanh tới Cơ Huyền, đấu khí ngưng tụ trên trảo thủ nhiệt hỏa hừng hực tỏa ra đánh mạnh về Cơ Huyền. Bên ngoài của sổ ánh lên một tia tử quang. Đối với luồng nhiệt hỏa đánh tới Cơ Huyền thực sự rất bình đạm. Trong phòng đống dậy lên luồng tử hỏa, sức nhiệt của luồng tử hỏa này còn mãnh liệt hơn hỏa diễm của Liễu Nặc, hỏa trảo của Liễu Nặc chưa đánh tới Cơ Huyền liền bị tiêu thất. Tử hỏa bao bọc căn phòng, sức nhiệt ngày một tăng. Thú hỏa ba. Kinh hãi rẽ lên một tiếng, Liễu Nặc dùng mình, thân hình rung lên muốn trốn chạy nhưng vừa động liền bị một luồng uy áp đè xuống sàn, hắn nằm bẹp giống con chuột chết. Giáp 4. Cách. Hỏa giáp bao bọc quanh thân thể vang lên tiếng nứt vỡ thanh thúy, xương cốt của hắn cũng có dấu hiệu rạn nứt. Thiếu nữ đang ngồi trên giường sợ hãi đến hô hấp cũng không dám nhìn về phía vô diện thiếu niên đang nhàn nhã ngồi trên ghế kia. Đến một ngón tay cũng chưa động đã nghiền ép một kẻ mạnh mẽ giống Liễu Nặc. Trong mắt nàng hiện giờ Cơ Huyền tựa như thần linh. Cảm nhận luồng uy áp này, Liễu Nặc biết mình xong rồi, lần này đã trúng tấm sắt cường hắn rồi. Thú hỏa, uy áp cường đại, nhân hình, hắn suy đoán. Ngươi là yêu thú. Hóa hình. Ngươi mới là yêu thú, lão tử thiện lành như vậy có chỗ nào giống hung thú yêu thú hả?